Vậy là ngươi muốn thế nào đây? Ma Hoàng hỏi. Ngươi đã trước nói rồi tất cả đều dễ nói chuyện, như vậy sự tình liền đơn giản, từ nay về sau, các ngươi ma tộc giải tán, đồng thời đã không còn thương tổn vô tội người cử động, bằng không, ngươi biết hậu quả. Cố Ngọn Núi nhìn chằm chằm Ma Hoàng, chợt mở miệng nói. Chuyện này, nếu là những điều kiện khác, Ma Hoàng cũng có thể đáp ứng, thế nhưng muốn cho hắn giải tán ma tộc, vậy này tất nhiên phải không có thể. Làm sao? Ngươi không muốn? Cố Phong hai mắt nheo lại, hắn không để Ma Hoàng lần thứ hai chịu đến như vậy trừng phạt, đã là đối với hắn vô cùng tha thứ, mà Ma Hoàng đối với hắn yêu cầu dĩ nhiên là như vậy, đây chính là để hắn có chút không vui. Ngươi thay cái yêu cầu đi, để ta giải tán ma tộc, ta không làm được. Ma Hoàng mở miệng nói, thực sự là không biết hối cải, vậy thì nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào đi. Cố Phong hừ lạnh một tiếng, chợt mở miệng nói. Ngay sau đó, môi hắn khẽ mở, trong miệng lần thứ hai niệm lên yêu ma chú, kinh khủng như vậy thần chú lần thứ hai giáng lâm đến Ma Hoàng trong đầu. Nguyên bản đã giải thoát hắn lần thứ hai nhận lấy như vậy trên linh hồn hình phạt tàn khốc, hắn thống khổ gọi ra thanh đến, Ma Hoàng dáng vẻ dĩ nhiên không ở. Đừng! Đừng niệm, ta đáp ứng rồi. Qua mấy chục tức thời gian, Ma Hoàng cuối cùng là không chịu nổi, loại này trên linh hồn thống khổ không phải là trên thân thể thống khổ có thể so sánh. Không có bao nhiêu yêu tộc hay là người trong ma tộc có thể chống đỡ được yêu ma chú. Cố Phong nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn Ma Hoàng, ngay sau đó liền dừng lại trong miệng niệm thần chú. Đã như vậy, liền đem mệnh lệnh ban bố đi xuống đi. Cố Phong nhìn chằm chằm Ma Hoàng, chợt mở miệng nói, "Tốt." Ma Hoàng khó khăn gật gật đầu, mặc dù hắn lúc này cực kỳ không tình nguyện. Sau đó, hắn đưa mắt tìm đến phía cách đó không xa người trong ma tộc, nói, "Từ hôm nay trở đi, ma tộc liền giải tán, các người đến nơi khác sau, cũng không thể chèn ép người khác, bằng không, bị phát hiện người sẽ bị làm trọng hình." Ma tộc bên trong đông đảo võ giả nghe vậy, đầy mặt kinh ngạc, Ma Hoàng liền như vậy giải tán ma tộc rồi hả? Phải bọn họ lần này mà đến, là vì báo thủ, mà không phải vì giải tán. Người đến thời điểm đem mệnh lệnh truyền tới ma tộc bên trong mỗi cái khu vực. Ma Hoàng sau đó đưa mắt tìm đến phía Hề Hải, chợt mở miệng nói. Cùng lúc đó, Cố Phong cũng đưa mắt ném đến Hề Hải trên mặt. "Phải." "Vâng." Hề Hải không dám vi phạm Ma Hoàng nói như vậy, mà khi hắn cảm nhận được Cố Phong ánh mắt sau, trong lòng không khỏi sốt sáng lên. Dù sao hắn vừa nãy nhìn thấy Cố Phong là như thế nào trừng phạt Ma Hoàng, liền Ma Hoàng như vậy cường đại ma tộc võ giả đều khó mà chịu đựng yêu ma chú, vậy hắn tự nhiên là càng không cần phải nói. Nhưng Cố Phong đúng là vẫn chưa đối với Hề Hải làm sao, bởi vì không cần thiết. "Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy ta cũng là tin tưởng ngươi. Ngươi trở về đi thôi, lại cẩn thận đem giải tán chuyện tình làm tốt." Cố Phong thấy thế, liền không hề làm khó dễ Ma Hoàng, dù sao hắn tin tưởng yêu ma chú đáng sợ, Ma Hoàng nghĩ đến là một lần cũng không nguyện lại nhận chịu. Ma Hoàng nghe vậy, gật gật đầu, chợt đưa tay vung lên, hắn ma tộc đại quân liền theo hắn rời đi Tiên Kinh thành. Nhìn ma tộc đại quân rời đi bóng lưng, Cố Phong cũng coi như là ung dung một cái khí, lần này, nên khó có người lại tìm hắn phiền toái. "Cố sư đệ, hay là ngươi lợi hại, vừa nãy ta đều không giúp đỡ được gì, cuối cùng còn muốn dựa vào ngươi đến bảo vệ, thực sự là xấu hổ a." Thi Hồng thấy ma tộc đại quân hoàn toàn rời đi, lập tức hướng về hắn mở miệng nói. "Sư Minh, lời này ngươi liền nói đến không đúng, Ma Hoàng sở dĩ sau đó công kích ngươi, còn không phải bởi vì ngươi trước nhiễu loạn tâm trí của hắn, cái này có thể gọi không giúp đỡ được việc đây." Cố Phong nhìn Thi Hồng, chợt mở miệng nói. "Ha ha, Cố sư đệ nếu nói như vậy Sư Minh cũng là tiếp nhận rồi." Thi Hồng kỳ thực rất rõ ràng mình là dư thừa, nhưng Cố Phong nguyện như vậy nói, vậy hắn liền không dự định từ chối. Sau đó, mọi người đều xông tới, không khỏi đối với Cố Phong tán dương một phen. "Mị Hà Mị." Mà Cố Phong nhưng là khiêm tốn một phen. "Nếu phiền phức đều giải trừ, vậy các ngươi thì có thể làm cho binh mã của các ngươi tiến đến." Phó Tĩnh Tiện Đà quay đầu, hướng về Trương Thị cùng Lôi Càng mở miệng nói. Tuy rằng lúc trước bọn họ lần đi cực xa, nhưng khi Ma Hoàng thất bại sau, bọn họ liền chậm rãi đã tới, giả bộ vì là Cố Phong mà cảm thấy cao hứng. Chương 204, giảng giải. "Tốt." Trương Thị cùng Lôi Càng trên mặt miễn cưỡng nặn ra một vệt ý cười, chợt gật đầu nói. Không bao lâu, mấy trăm ngàn hai nước binh mã liền về vì Thần Lan Quốc. Bởi vì trong chủ thành địa phương có hạn, khó có thể chứa được nhiều như vậy nhân mã, bởi vậy bọn họ bây giờ chỉ có thể đi tới Tiên Kinh thành bên trong mấy tòa lệnh ngung chi thành. Nếu là hàng quân, vậy bọn họ tự nhiên là nghe Phó Tĩnh đám người an bài. Đương vị trí, đưa địa phương đều an bài xong sau, mấy trăm ngàn nhân mã rất nhanh liền dàn xếp xong rồi. Trong chủ thành, đến, lại cẩn thận uống một chén. Phó Tĩnh đỏ cả mặt, nhưng hắn vẫn là dơ chén rượu, từng cái cùng mọi người đụng. "Phó tướng quân, uống rượu muốn thích hợp." Thi Hồng thấy Phó Tĩnh không ngừng mà hướng về chính mình trong chén rót rượu, không khỏi quên. "Cao hứng." "Ha ha." "Cao hứng, chúng ta Thần Lan quốc thêm nhiều như vậy binh lực, đã như thế, chúng ta chính là Tam quốc bên trong cường đại nhất cái kia một quốc gia, ngày sau cũng không cần lại kiêng kỵ Việt Thương quốc cùng Bắc Uyên quốc rồi." Phó Tĩnh cười lớn mở miệng nói. "Sư Minh, Phó tướng quân cao hứng như thế, ngươi liền để hắn uống đi." Tôn Bước thấy thế, đúng là vẫn chưa ngăn lại Phó Tĩnh, dù sao hôm nay đúng là cái đáng giá cao hứng tháng ngày. "Ngày hôm nay liền thoải mái trẻ chén đi." Cố Phong giơ ly rượu lên, quay về mọi người nói. "Chính là, chúng ta trận nào cũng đại thắng, uống nhiều mấy chén rượu là phải." Dương Bành mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, không khỏi cười cợt, chợt đều bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. "Việt Thương quốc, ngươi nói cái gì? Chấm mấy trăm ngàn đại quân bị hàng phục?" Thương Vương nhìn ở giữa cung điện thị vệ, không khỏi cả kinh nói.
Đúng vậy bệ hạ.
Thị vệ gật gật đầu, chợt mở miệng nói.
Trương Thị đây.
Hắn là chủ tướng, hắn ở đâu?
Thương Vương tùy cơ vỗ một cái long ỷ, chợt lên tiếng nói.
Trương tướng quân hắn.
Hắn bị bắt.
Thị vệ tiện đà mở miệng nói.
Cái này đồ vô dụng, lần này chấm nhưng là phái mấy chục vạn đại quân đi vào chinh phạt Thần Lan quốc ca.
Lúc này Thương Vương, tức giận đến cực điểm, hắn có chút hối hận phái Trương Thị đảm nhiệm chủ tướng. Nếu là người khác gánh chức này vị, có thể sẽ không phát sinh như vậy chuyện.
Chỉ tiếc, lúc này đã muộn.
Bắc Uyên quốc.
Chuyện này.
Này.
Bắc Uyên Vương nhìn trong tay mật hàm, càng xem trong lòng càng khí, đặc biệt là khi hắn biết được chính mình phái mấy trăm ngàn binh mã bị trở thành Thần Lan quốc hàng tướng sau, một cái lao máu suýt chút nữa phun ra.
Lôi càng tên rác rưởi này, lại trước tiên hàng rồi Thần Lan quốc.
Bắc Uyên Vương hai tay dùng sức mà nắm bắt mật hàm từng tấc xé rách.
Hắn lúc này, tức giận trong lòng lớn đến mức tột đỉnh, hắn phái ra Bắc Uyên quốc bên trong một nửa binh mã đi vào chinh phạt Thần Lan quốc, cuối cùng nhưng là rơi vào như thế cái kết cục, điều này làm cho hắn làm sao cam tâm.
Cái này Thương Vương cũng thực sự là vô dụng, phái Trương Thị đảm nhiệm chủ tướng, hắn có thể nào gánh nổi này trước trách lớn.
Bắc Uyên Vương khi biết Việt Thương quốc nhân mã đồng dạng bị trở thành hàng quân sau, không khỏi mở miệng nói.
Nhưng mà Lôi Càng cùng Trương Thị, kỳ thực cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Ma đế ngồi trên chủ vị, hắn lúc này đã hoàn toàn hạ lệnh, để ma tộc bên trong hết thảy võ giả giải tán.
Khi mọi người nghe nói tin tức này lúc, nguyên tưởng rằng là truyền nhầm,
cũng chưa từng nghĩ, việc này xác nhận là sự thực.
Không ở Tiên Kinh thành ma tộc võ giả không biết nguyên nhân trong đó, ngay khi chợt người, nhưng là rõ ràng.
Này là thật là hành động bất đắc dĩ, dù sao Cố Phong yêu ma chú quá mức đáng sợ.
Hi Như cản giọng nghi,
cờ Hi Như.
Lúc này ma đế, ánh mắt trống rỗng, dĩ nhiên đã không có đã từng hăng hái cảm giác.
Thất bại để hắn có thể trang trưởng.
Yêu tộc nơi,
một u ám trong hang đá.
Sự tình bị ta làm hư hại.
Yêu hậu ngắm nhìn trước mắt u ám,
chợt mở miệng nói,
ta đã biết rồi.
Yêu vương nhàn nhạt mở miệng nói,
chết rồi hơn nửa cấm vệ.
Yêu hậu tiện đà mở miệng nói,
ta biết rồi.
Yêu vương thanh âm của vẫn là bình thản,
ngươi không trách ta.
Yêu hậu hỏi,
khi ngươi hỏi ta muốn cấm vệ thời điểm, ta liền dự liệu được những thứ này.
Yêu vương thanh âm của ở u ám trong hang đá vang lên,
ít đi hơn nửa cấm vệ, yêu tộc thực lực lại giảm xuống không ít, tội lỗi của ta rất lớn.
Yêu hậu mở miệng nói, hơi có chút tự trách dí tứ.
Đem so sánh ma tộc, chúng ta yêu tộc đã tính là không tồi rồi.
Yêu vương lần nữa mở miệng nói,
ma tộc
làm sao vậy?
Yêu hậu nghe vậy, lông mày không khỏi vừa nhíu, ma tộc chẳng lẽ cũng tham dự đến Thần Lan quốc tranh cướp bên trong?
Ma tộc đã giải tán.
Yêu vương chậm rãi mở miệng nói,
làm sao có khả năng?
Yêu hậu đầy mặt không thể tin tưởng, ma hoàng tu vi từ lâu đạt đến kết tinh cảnh cựu trọng đỉnh cao, thực lực có thể nói là pháp vực cảnh bên dưới nhà vô địch,
làm sao có khả năng còn có người bức bách ma hoàng giải tán ma tộc đây?
Đây là thật, đánh bại ma hoàng người chính là Thần Lan quốc vị nào?
Yêu vương mở miệng nói,
vị nào? Chẳng lẽ là?
Yêu hậu cho mày, lâm vào một trận trầm tư.
Trong chủ thành,
phó tướng quân nên gặp vua đi.
Cố Phong cùng Phó Tĩnh đứng trên chủ thành mới, hai người ngắm nhìn xa xa. Cố Phong đống nhiên mở miệng nói,
đúng vậy a, sự tình cũng đã bình định rồi.
Phó Tĩnh gật đầu một cái nói,
cuối cùng dựa vào phải là ngươi a.
Phó Tĩnh tiện đà lại mở miệng nói,
có một số việc vốn là ta phải làm, này căn bản không có gì.
Cố Phong lại mở miệng nói,
nói thật, ngươi còn trẻ như vậy nhưng mạnh mẽ như vậy, thiên phú có thể nói phải Thần Lan quốc người thứ nhất, sau đó không lâu ngươi nên sẽ thoát ly này chứ?
Phó Tĩnh hỏi.
Đương nhiên, cái này cũng là hắn suy đoán, dù sao Cố Phong thực lực dĩ nhiên đạt tới một loại rất khó có địch thủ mức độ. Nếu là vẫn chờ ở nơi này thế giới, chẳng phải là quá mức vô vị.
Đối với Cố Phong mà nói, tất nhiên sẽ theo đuổi cường đại hơn thực lực.
Mà thực lực như vậy, bên trong vùng thế giới này là không có.
Kỳ thực ta cũng không rõ ràng liệu sẽ có thoát ly này, tất cả xem thiên ý đi.
Cố Ngọn Núi lắc đầu nói.
Hắn lúc này nhưng thật ra là mờ mịt, hắn muốn truy cầu cường đại hơn cảnh giới, thế nhưng con đường khó có thể tìm.
Duy nhất rõ ràng chính là người áo đen trong miệng nói tới thiên ngoại tông môn.
Chỉ có điều cái này tông môn người khi nào sẽ tìm hướng về hắn, hắn cũng còn chưa biết, nhiều hơn chỉ là chờ đợi.
Thiên ý tất nhiên là cho ngươi thoát ly nơi đây, tiện đà tìm được một càng to lớn hơn sân khấu.
Phó Tĩnh hướng về Cố Phong nợ nụ cười, chợt mở miệng nói,
có thể đi.
Cố Phong không tỏ rõ ý kiến,
vậy ngươi có cái gì không bỏ xuống được người hoặc chuyện sao?
Phó Tĩnh lại mở miệng nói,
cái này cũng là hắn vô cùng háo kỳ một điểm.
Tỷ giảm bê ít vê đút ít tỷ.
Có đi.
Cố Phong gật đầu nói,
nếu để cho hắn hoàn toàn thoát ly nơi đây, như vậy có mấy người liền khó có thể gặp lại được, hội này để hắn có chút thương cảm.
Thì như Dương Thúc, phụ thân đảm nhân.
Lại nói lao đại ngươi không nhỏ, thích người nên có chứ.
Phó Tĩnh không có tiếp tục cái trước đề tài, mà là ngay sau đó hỏi những chuyện khác.
Cái này,
là có.
Cố Phong có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng vẫn là thừa nhận.
Nha,
ta có thể biết sao?
Phó Tĩnh không khỏi hỏi.
Phó tướng quân, người này ngươi biết?
Cố Phong nhàn nhạt mở miệng nói.
Nha,
Mị Hà Mị.
Phó Tĩnh nghe vậy, trong đầu không khỏi bắt đầu suy tư.
Chương 205, Thiên Bực Đan.
Chính là Lục Vương gia con gái.
Cố Phong không hề vòng vo, chợt mở miệng nói,
hóa ra là Phục Ngọc.
Phó Tĩnh nghe vậy, lúc này lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện.
Nói tới Phục Ngọc, ta ngược lại thật ra nhìn nàng lớn lên, bởi vì Lục Vương gia là của ta bạn tốt, chúng ta thường xuyên sẽ có vắng lai. Phó Tĩnh lập tức liền nhớ lại đã từng tình cảnh, trên mặt từ từ có nụ cười tỏa ra. Phục Ngọc Nha đầu này cũng không tệ, ngươi đã thích nàng, liền muốn hảo hảo quý trọng. Phó Tĩnh lần thứ hai lên tiếng nói. Ta hiểu rồi. Cố Phong mở miệng nói. Đúng rồi, Phục Ngọc đối với ngươi là dạng gì cảm giác? Phó Tĩnh hỏi. Nên cũng không tệ lắm. Cố Phong cười nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền muốn hảo hảo đối với nàng, nếu như ngươi bắt nạt nàng, ta nhưng là cũng phải tìm cho ngươi. Phó Tĩnh nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng nói. Yên tâm đi, ta sẽ đối với nàng tốt đẹp. Cố Phong mở miệng cười nói. Được rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta lập tức liền lên đường đi. Phó Tĩnh mở miệng nói. Cố Phong nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó, trong chủ thành thành viên chủ yếu đều hướng về hoàng cung mà đi. Kim Loan Điện. Phó Tĩnh cùng Cố Phong chờ một đám người trọng yếu đứng trung ương, bọn họ cùng Thiên Tử Phục Vũ cẩn thận hồi báo chiến công. Ha ha ha. Được, các ngươi làm rất khá, mỗi cái có công, chấm sẽ từng cái phong thưởng. Thiên Tử Phục Vũ cười lớn nói. Khởi bẩm bệ hạ, kỳ thực chúng ta không cần quá nhiều phong thưởng, chủ yếu phong thưởng vẫn là để cho dụng công tác chiến các tướng sĩ đi. Cố Phong lập tức mở miệng nói. Nay kỳ thực cũng là thật tình, dù sao đối với cho bọn họ mà nói, nếu nói phong thưởng đã không tác dụng lớn, còn không bằng cho những kia các tướng sĩ đây. Thần cũng là ý nghĩ này. Phó Tĩnh bây giờ đã phong hầu, cũng không cần lại muốn cái gì tưởng thưởng, nhiều nhất ban thưởng chút kim ngân châu báu, ngoài hắn ra nhiều hơn vẫn là cho các tướng sĩ. Các ngươi đã đều là ý nghĩ này, như vậy chấm liền đem nhiều hơn ban thưởng cho tại tiền tuyến anh dũng tác chiến các tướng sĩ. Thiên Tử Phục Vũ cũng là ứng với bọn họ nói, chợt mở miệng nói. Đa tạ bệ hạ. Mọi người dồn dập nói cảm ơn. Đương triều đình bên trong chuyện xong xuôi sau, mọi người liền ai đi đường lấy rồi. Mà Cố Phong nhưng là đi tới vương phủ, hắn đã có mấy ngày không thấy Phục Ngọc, hôm nay trùng hợp tới thăm. Phục Ngọc vẫn là như thường ngày như vậy, yên lặng địa chờ ở một chỗ, sau đó tay bên trong nâng sách thẻ che sách, nhìn ra cực kỳ chăm chú. Cho tới Cố Phong xuất hiện tại phía sau nàng lúc, nàng đều không hề phát hiện. Ánh mặt trời chiếu dưới, Cố Phong bóng dáng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Phục Ngọc nhìn sách thẻ che sách, dư quang đột nhiên liếc về bóng dáng, nàng chợt về phía sau nên quay đầu, chợt phát hiện, Cố Phong từ lâu xuất hiện ở phía sau nàng. Tiểu tạp dịch, ngươi chừng nào thì tới? Phục Ngọc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ, chợt mở miệng nói, ta đến rồi một hồi lâu, nhưng thấy ngươi nghiêm túc như vậy, sẽ không có quấy rối ngươi. Cố Phong mở miệng cười nói, ai nha, ngươi đã đến rồi liền nói a. Nói, Phục Ngọc buông xuống trong tay sách thẻ che sách, chợt lôi kéo Cố Phong cánh tay, mời hắn đồng thời ngồi xuống. Cố Phong tự nhiên là ngồi ở Phục Ngọc bên cạnh, chợt mỉm cười nhìn nàng. Trước ngươi nhưng là mỗi quá một ngày liền đến xem ta, gần nhất làm sao mà qua nổi vài ngày đây. Phục Ngọc trên mặt có một vẻ trách cứ tâm ý, cái miệng nhỏ của nàng không khỏi đô lên, chợt mở miệng nói. Hai nước quân đội nhưng là xâm chiếm, ta đi đánh trận, tự nhiên là chỉ hoãn ít ngày. Cố Phong giải thích. Nguyên lai ngươi đã ở chủ thành. Phục Ngọc nghe vậy, không khỏi mở miệng nói. Đúng nha. Cố Phong gật đầu nói. Ôi, đáng tiếc phụ vương không cho ta đi chủ thành, bằng không là có thể nhìn thấy ngươi. Phục Ngọc thở dài một hơi, chợt mở miệng nói. Nữ hải tử cũng không cần đi chủ thành là đánh trận địa phương. Cố Phong mở miệng nói. Ta biết à, thế nhưng ta cũng muốn bảo vệ quốc gia, hơn nữa còn có thể nhìn thấy ngươi, cớ sao mà không làm đây. Phục Ngọc mở miệng cười nói. Không nói nhiều, ta hiện tại đến nơi này không là tốt rồi rồi. Cố Phong mở miệng nói. Cũng vậy. Nói, Phục Ngọc liền tựa đầu chôn hướng về phía Cố Phong ngực. Cố Phong tùy ý Phục Ngọc như vậy, tay hắn thuận thế nhẹ nhàng nắm ở Phục Ngọc vai. Ngọc Nhi, ngươi nói nếu như ta đi chỗ khác, vậy ngươi sẽ đi với ta sao? Cố Phong cũng không lại xưng hô Phục Ngọc vì là con chúa, mà là thân thiết địa xưng là Ngọc Nhi. Cái này cũng là lần thứ nhất như vậy xưng hô đi. Đi a, ngươi đi a, ta liền đi chỗ nào a? Phục Ngọc đối với Cố Phong đối với mình xưng hô khá là thỏa mãn, chợt mở miệng cười nói. Ta chỉ địa phương là rời đi vùng thế giới này, ngươi khả năng rất khó gặp lại được cho người phụ vương rồi. Cố Phong cùng Phục Ngọc cặn kẽ giải thích. Rời đi vùng thế giới này, không thấy được phụ vương. Phục Ngọc nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn Cố Phong, trên mặt có vẻ không hiểu. Có thể là bởi vì ta thực lực duyên cớ, tu vi của ta bởi vì nâng lên đến khá, thực lực bởi vậy tăng trưởng đến cực kỳ cấp tốc, vì lẽ đó ở mảnh này bên trong thế giới, ta rất khó lại có thêm địch thủ, không thể không đi bên ngoài lang bạt. Cố Phong mở miệng nói. Người chỉ bên ngoài, đã xa tới nơi này đều khó mà lại trở về sao? Phục Ngọc nhìn chằm chằm Cố Phong hai con mắt, chợt mở miệng nói. Hẳn là. Cố Phong mở miệng nói. Dù cho lại xa, ta cũng sẽ đi theo ngươi, bất quá ta cũng phải hỏi hướng về phụ vương, dù sao nếu như hắn ở một ngày nào đó thật sự không tìm được ta, loại cảm giác đó nhất định là cực kỳ thống khổ. Phục Ngọc lại mở miệng nói. Chuyện này đương nhiên phải với ngươi phụ vương nói. Cố Phong tự nhiên rõ ràng việc này tầm quan trọng, bởi vậy Phục Ngọc tất nhiên muốn báo cho Lục vương gia. Phục Ngọc lần thứ hai liếc mắt nhìn Cố Phong, chợt gật gật đầu, sau đó lại sẽ vùi đầu ở Cố Phong ngực. Ở vương phủ đợi một chút thời gian sau, Cố Phong liền rời đi. Cho tới cùng Lục vương gia nói tới chuyện, tự nhiên là muốn Phục Ngọc chính mồm báo cho, Cố Phong đang cùng không ở đều là một dạng. Cố Phong rất nhanh liền lại tới không gian đặc thù. Lúc này, đông đảo các sư huynh cũng đến. Bọn họ đều ở chờ Cố Phong, tuy rằng Cố Phong niên kỷ linh nhỏ nhất, cũng là gia nhập trễ nhất nơi đây, thế nhưng xét thấy Cố Phong thực lực cùng hắn biểu hiện, mọi người đã sớm đem địa vị của hắn tăng lên tới to lớn cấp độ. Có thể nói, hoàn toàn không thua gì Thi Hồng rồi. Nếu Cố Phong cũng đến, như vậy người chính là đủ. Người áo đen nằm ở mọi người trung ương, chợt mở miệng nói. các sư huynh đệ chúng lặng lặng nghe người áo đen lời nói, bọn họ đều rất rõ ràng, người áo đen lại muốn lần phân phát bọn họ tưởng tượng rồi. Các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành đến cũng rất tốt, không chỉ có đánh lui cường địch, còn vì là Thần Lan quốc thu phục mấy trăm ngàn binh mã, bởi vậy các ngươi lần này thưởng sẽ là Thiên Vực Đan. Người áo đen thanh âm của ở mọi người bên tai vang lên. Thiên Vực Đan, lại là này hạt đan dược. Đúng vậy a, đây chính là có thể trực tiếp bước vào pháp vực cảnh đan dược a. Mọi người thanh âm của từ từ vang lên. Muốn nói kích động nhất, không gì bằng Thi Hồng, dù sao hắn lúc này có kết tinh cảnh cửu trọng tu vi, như muốn đột phá tới pháp vực cảnh, không biết phải bao lâu. Nhưng lúc này có Thiên Vực Đan, tình huống kia chính là khác biệt rồi. Chương 206, lần thứ 2 gặp phải Hoàng Bán Tiên. Làm Cố Phong biết được thưởng là Thiên Vực Đan lúc, trong lòng cũng là khá là hưng phấn. Tuy rằng hắn lúc này vẫn chưa đạt đến kết tinh cảnh cửu trọng, nhưng hắn như muốn đột phá đến cảnh giới này, cũng không phải toàn quá khó khăn. Dù sao tốc độ tu luyện của hắn so với người khác nhanh đến mức thật sự là nhiều lắm. Vậy bây giờ ta liền đem Thiên Vực Đan phân phát các ngươi. Người áo đen thấy mọi người kích động như thế, cũng không lại treo bọn họ, mà là trực tiếp đem đan dược bình lấy ra. Hắn chợt từ đan dược trong bình đổ ra mấy chục hạt đan dược, sau đó từng cái phân phát mọi người. Cố Phong nhìn thấy bàn tay trung tâm này hạt màu đỏ thấm đan dược, khẽ mỉm cười, ngày sau đột phá tới pháp vực cảnh liền đơn giản. Được rồi, thưởng đã phân phát xong xuôi, mọi người có thể tự mình trở lại tu luyện. Người áo đen đưa mắt tìm đến phía mọi người, chậm nhàn nhạt mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, cùng người áo đen cáo từ một phen, lập tức rời đi nơi đây. Cố Phong đồng dạng là như vậy. Rất nhanh, hắn liền về tới việc tu luyện của chính mình nơi, chợt lần thứ hai bắt đầu tiến hành tu luyện. Cảm thụ lấy bên trong đan điền không ngừng che kín luồng khí xoáy, Cố Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nghĩ đến ở tình huống như vậy, không ra nửa tháng, hắn liền có thể đột phá tới kết tinh cảnh cửu trọng. Ngày mai, sáng sớm, Cố Phong mở hai con mắt, hắn lập tức mở ra cửa lớn, làm một bó ánh sáng dịu dịu tuyến soi sáng mà xuống lúc, hắn biết vậy nên một trận ấm áp. Bởi vì lúc trước hai nước xâm phạm, bởi vậy các sư huynh vạn bất đắc dĩ đi tới Tiên Kinh thành tác chiến. Lúc này, chiến tranh kết thúc, bọn họ liền lại chìm đắm vào lúc trước trong tu luyện. Như vậy tu luyện, kỳ thực chính là bế quan, nếu không có tình huống đặc biệt, bọn họ liền sẽ không trở ra. Bởi vậy, Cố Phong lại lâm vào một thân một mình đích tình huống rồi. Xem ra vẫn phải là đi ra ngoài, bằng không liền muốn buồn chết rồi. Cố Phong nhìn ngó bốn phía phong cảnh, chợt mở miệng nói. Rất nhanh, Cố Phong liền ra không gian đặc thù. Hắn lập tức liền tới đến Tiên Kinh thành bên trong trên đường phố, nói xảo bất xảo, hắn lại đụng phải lúc trước Hoàng Bán Tiên. Ai nha, người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mặt. Hoàng Bán Tiên thấy gặp quý nhân, vội vã mở miệng nói. Thực sự là đúng dịp. Cố Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu tử, ta đây lại có tốt tin tức, ngươi nghĩ không muốn nghe. Hoàng Bán Tiên trừng mắt nhìn, chợt quay về Cố Phong mở miệng nói. Tin tức tốt, ta còn không có chuyện gì hỏi ngươi. Cố Phong biết vậy nên không rõ, trước mắt cái này Hoàng Bán Tiên đến tuột cùng phải ra khỏi cái gì yêu thiêu thân. Tiểu tử, đến Tiên Kinh thành một đoạn thời gian đi, chỗ ấy có phải là vẫn không có đi qua. Hoàng Bán Tiên sau đó cúi đầu, nhẹ giọng nói. Cố Phong thấy Hoàng Bán Tiên như vậy, kỳ quái hơn nữa, hắn đến tuột cùng muốn nói cái gì. Tiên Kinh thành nhưng là so với bên ngoài phải có thú hơn nhiều, đặc biệt là nơi này cô nương, ta nghĩ ngươi vẫn không có trải nghiệm quá, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi. Hoàng Bán Tiên thấy Cố Phong vẫn chưa lấy lại sức được, thẳng thắn trực tiếp cùng hắn làm do nói. Cố Phong nghe vậy, tràn đầy không nói gì mà nhìn hắn. Thế nào? Tin tức này có phải là rất tốt, chỉ cần số này, ta liền lập tức dẫn ngươi đi cái này địa phương tốt. Hoàng Bán Tiên rỗi ra năm ngón tay, chợt kha kha địa cười vài tiếng, con mắt đã híp thành một cái khe. Không đi, đừng loạn phiền ta. Cố Phong cự tuyệt nói. Để hắn đi loại kia lung ta lung tung địa phương, hắn nhưng bất đồng ý. Đừng nha, có phải là ghét quá mắc, số này cũng được a. Nói, Hoàng Bán Tiên vươn ba ngón tay. Đi ra, đừng chặn ta đường. Cố Phong không kiên nhẫn nói. Ngươi muốn gần nhất thiếu tiền, cho cái một lượng bạc cũng có thể a. Hoàng Bán Tiên mở miệng nói. Cố Phong dùng tay nhẹ nhàng đẩy một cái, đem Hoàng Bán Tiên đẩy ra, sau đó một thân một mình hướng về vương phủ mà đi. Hoàng Bán Tiên cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cố Phong rời đi. Vốn cho là đụng phải cái này kim chúa, có thể đến chút năng lượng, không ngờ, nhân gia căn bản không để ý tới chính mình. Cố Phong đi dạo đi tới, không bao lâu, liền tới đến trong vương phủ. Trong vương phủ tuy có trông coi người, nhưng Cố Phong hoàn toàn có thể coi bọn họ là không có gì. Đi tới Phục Ngọc ngoài cửa phòng, Cố Phong nhẹ nhàng gõ gõ môn. Quất két một tiếng, cửa mở, lộ ra một tấm thanh thuần tú lệ khuôn mặt. Tiểu tạp dịch, hôm nay tới đến thật mau mà. Phục Ngọc cười tủm tỉm nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói. Ta không bê quan, tự nhiên là tới cũng nhanh. Cố Phong mở miệng nói. Tiên tiến đến đây đi. Phục Ngọc thấy Cố Phong còn đang ngoài cửa, chợt kéo tay hắn, để hắn tiến vào cửa phòng bên trong. Thế nào rồi, cha ngươi vương là cái gì ý kiến đây? Cố Phong trực tiếp hỏi. Phụ vương nói đều nghe ta. Phục Ngọc mở miệng nói. Ở hôm qua, nàng quả thật có cùng Lục Vương gia tỉ mỉ đàm luận việc này. Lục Vương gia nghe vậy, trên mặt toát ra vẻ phức tạp, thế nhưng vì mình nữ nhi hạnh phúc suy nghĩ, hắn vẫn là muốn nữ nhi mình làm quyết định. Bất luận Phục Ngọc cuối cùng quyết định là như thế nào, Lục Vương gia thủy chung là ủng hộ. Vậy ngươi ý kiến đây? Cố Phong nghe vậy, ánh mắt hoàn toàn tập trung đến Phục Ngọc đôi mắt đẹp trên. Ngươi đi đâu, ta tự nhiên sẽ đi đâu a. Phục Ngọc có chút ngượng ngùng tâm ý, chợt mở miệng nói. Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Cố Phong nghe vậy, không khỏi cười nói. Vậy hắn cũng coi như là yên tâm. Chỉ có điều như Cố Phong thực sự là đi tới một khác tầng thế giới, cái kia Phục Ngọc tu vi cũng phải tăng lên, bằng không cực kỳ dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Dù sao chỗ khác không thể so Thần Lan Quốc, Phục Ngọc đã không có quận chúa này một thân phận, tự nhiên là sẽ có người nhìn chằm chằm nàng. Nhưng bất kể là ai, nếu là muốn thương tổn Phục Ngọc, Cố Phong chắc chắn để hắn hối hận cả đời. Sau đó, Cố Phong cùng Phục Ngọc lần thứ hai nói chuyện phiếm một chút thời gian, Cố Phong liền rời đi vương phủ. Là đến nghĩ một biện pháp để Ngọc Nhi tăng cao tu vi. Rời đi vương phủ trên đường, Cố Phong lẩm bẩm nói, trong lòng đã bắt đầu ở suy tư làm sao để Phục Ngọc tăng cao tu vi. Cố Phong theo đường cũ trở về, có thể ở trở về trên đường, nhưng là gặp tình cảnh này. Người ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ở chúng ta này ăn bá vương món ăn, phương viên mấy dặm bên trong ngươi cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta là cái gì điếm? Đánh cho ta. Một người dáng dấp hơi có chút khỏe mạnh phụ nữ chỉ vào Hoàng Bán Tiên, trên mặt lộ ra hàn ý, lập tức bắt chuyện chu vi mấy cái nam tử, để cho bọn họ tàn nhẫn mà giáo huấn Hoàng Bán Tiên. Chu vi mấy cái đại hán nghe vậy, lúc này chép lại côn đồng, chợt chính là quay về Hoàng Bán Tiên một trận quật. Đừng đánh, cầu xin các ngươi đừng đánh, ai u, đau chết mất. Hoàng Bán Tiên ôm đầu, lớn tiếng mà cầu xin tha thứ. Có thể phụ nhân sao tha hắn, nếu là loại này ăn bá vương món ăn nhiều người lên, nàng kia còn làm sao mở cửa làm ăn. Cố Phong nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu, cái này Hoàng Bán Tiên cũng thực sự là tự làm tự chịu. Bất quá hắn tốt xấu cũng cùng Hoàng Bán Tiên quen biết, nếu là như vậy liền đi rơi mất, đúng là có vẻ hơi không có tình người. Bởi vậy, hắn đi tới, ngăn trở mấy cái nam tử quật. Làm sao? Người còn muốn cứu hắn? Phụ nhân trừng mắt Cố Phong, không khỏi lạnh lùng nói. Hắn thiếu nợ các ngươi bao nhiêu tiền? Ta thay hắn thanh toán. Cố Phong nhìn trước mắt phụ nhân, chợt hỏi. Chương 207, tình tiết ngầm hiểu. Hắn thiếu nợ ta 7 lạng bạc. Phụ nhân dừng ở Cố Phong, chợt mở miệng nói. Cầm, đừng đánh hắn. Cố Phong từ trong lồng ngực lấy ra 10 lạng bạch ngân, sau đó đưa cho phụ nhân. Phụ nhân thấy thế, nghiêm túc điên một hồi này 10 lạng bạch ngân, trên mặt sau đó liền lộ ra nụ cười thỏa mãn. Coi như ngươi số may, có một người hảo tâm chịu giúp ngươi, bằng không, tất nhiên cần phải cho ngươi nằm trên giường cái một tháng. Phụ nhân nhìn về phía Hoàng Bán Tiên, hừ lạnh một tiếng sau, liền rời đi. Khi mọi người tản đi, liền còn lại Cố Phong cùng nằm trên đất Hoàng Bán Tiên rồi. Vẫn chưa chịu dậy. Cố Phong thấy này Hoàng Bán Tiên vẫn nằm trên đất, không khỏi mở miệng nói. Hoàng Bán Tiên nghe vậy, đầu tiên là cảm ơn địa liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền đẩy mặt kích động chạy về phía hắn, nói, ân nhân à, nếu là không có ngươi, ta ngày hôm nay liền phế bỏ. Cút cút cút. Cố Phong một cái lui ra Hoàng Bán Tiên. Nhưng Hoàng Bán Tiên vẫn là hết sức kích động, nói, lần sau có tin tức tốt ta tuyệt đối không thu ngươi tiền. Ngươi nói địa phương ta không đi. Cố Phong nhàn nhạt nhìn Hoàng Bán Tiên, lập tức mở miệng nói. Hắn dù sao cũng là có vợ người, có thể nào bị Hoàng Bán Tiên mang theo đi chỗ đó chồng chọn mới. Có thể chỗ khác ngươi sẽ đi đây. Hoàng Bán Tiên cười nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng nói. Thật sao? Ta không có hứng thú. Cố Phong mở miệng nói. Ta biết ngươi là người tập võ, bởi vậy có một nơi ngươi khẳng định có hứng thú. Hoàng Bán Tiên lộ ra một vẻ ý tứ sâu xa ý cười, chợt mở miệng nói. Cố Phong vẫn chưa ngôn ngữ, mà là lẳng lặng mà nhìn hắn, chỉ chờ hắn chính mồm nói ra. Tiên kinh thành bên trong có một tình tiết ngầm hiểu, trong này nhưng là có thứ tốt, cũng có thể đến giúp ngươi rất nhiều. Hoàng Bán Tiên mở miệng nói. Tình tiết ngầm hiểu. Cố Phong nghe vậy, có chút không hiểu nói. Ngươi tới tiên kinh thành không lâu, không rõ ràng cũng rất bình thường, kỳ thực không riêng gì ngươi, rất nhiều thường ngủ ở nơi đây người cũng không biết cái này tình tiết ngầm hiểu, chỉ có giống ta loại này đối với tiên kinh thành rõ như lòng bàn tay một loại người mới có thể biết. Hoàng Bán Tiên ngẩng cao đầu lâu, hoàn toàn không có lúc trước như vậy bị đánh đến vô cùng thảm chật vật dáng dấp. Ngươi lợi hại như vậy, làm sao còn ăn bá vương món ăn? Cố Phong sâu kín nhìn Hoàng Bán Tiên, chợt mở miệng nói: "Ta chỉ là tạm thời túi trống trơn, nhưng làm sao trong bụng nói bụng, mới tiến vào nơi đó, ta vốn định vì là cái kia điếm mang đến tốt hơn vận, có thể cái kia phụ nhân không hiểu ta dụng tâm lương khổ, mạnh mẽ đem ta chạy ra, thậm chí còn đánh đập ta." Hoàng Bán Tiên lắc lắc đầu, còn thở dài: "Không có tiền sẽ không tiền, giả bộ cái gì trang, giả bộ." Cố Phong nhìn Hoàng Bán Tiên, bĩu môi nói: "Vừa nhìn ngươi chính là không hiểu ta, cùng đám kia kẻ dung tục như thế." Hoàng Bán Tiên thấy Cố Phong nói như vậy, không khỏi mở miệng nói: "Đem 10 lạng bạc trả lại cho ta." Cố Phong đưa tay ra, hướng về Hoàng Bán Tiên nói: "Huynh đệ khách khí, ngươi cùng người khác còn chưa phải giống nhau, ngươi rất có mắt sáng, bằng không làm sao có thể nhận thức ta đây sao cái nhân vật lợi hại." Hoàng Bán Tiên rời Cố Phong tay, chợt mở miệng nói: "Trước hình như là ngươi chủ động tới tìm ta." Cố Phong mở miệng nói: "Cái kia không trọng yếu, ngươi có thể vui mừng nhận thức ta là được." Hoàng Bán Tiên khoát tay háo một cái, chợt mở miệng cười nói: "Ngươi dẫn đường đi." Cố Phong đã không muốn sẽ cùng hắn tán gẫu đi xuống, thần côn này cũng chỉ sẽ lung tung bài xé. "Vậy hãy cùng ta đến đây đi." Hoàng Bán Tiên mở miệng nói. Sau đó, Hoàng Bán Tiên liền hướng về phía tây mà đi, thành thạo tiến vào trên đường, hắn không ngừng mà ở du lãm mỹ thực cùng mỹ nhân, nhìn cũng không phải như ở dẫn đường, mà là quang vui hai vui mắt rồi. "Cho ăn, ngươi đứng đắn một chút, không phải tự cấp ta dẫn đường sao?" Cố Phong thực sự không nhìn nổi Hoàng Bán Tiên lúc này thái độ, không khỏi khiển trách. "Ai nha, gấp cái gì, ta xem một chút ven đường cảnh sắc làm sao vậy?" Hoàng Bán Tiên thấy Cố Phong như vậy, không khỏi mở miệng nói. Cố Phong tràn đầy không nói gì, người này thực sự là rất khó đáng tin. Có điều tuy rằng Hoàng Bán Tiên nhìn cực kỳ vô căn cứ, nhưng cuối cùng vẫn là đem Cố Phong dẫn tới tình tiết ngầm hiểu. Tình tiết ngầm hiểu nằm ở tiên kinh thành khu vực biên giới, miệng đường nối chính là một hắc cú ú cửa động. Cố Phong nhìn sâu không thấy đáy cửa động, trong ánh mắt rơi vào vẻ hoài nghi, đây thực sự là một có thứ tốt địa phương sao? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại cũng quả thật có khả năng. Dù sao nơi đây tên là Tình Tiết Ngầm Hiểu, tự nhiên là tương đối u ám cùng thần bí. Chúng ta vào đi thôi. Hoàng Bán Tiên quay đầu nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng nói. Cố Phong vẫn chưa nói cái gì, bay thẳng đến cái này cửa động đi đến. Hai người tiến lên có chừng mấy trăm mét sau, cái này đen kịt cửa động liền biến sáng. Bởi vì đã đi tới Tình Tiết Ngầm Hiểu đích thực đang khu vực. Lúc trước u ám cửa động cảnh tượng chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi. Hai vị là tới. Một thân mang màu xanh lam trường quần áo, khuôn mặt cương nghị nam tử nhìn Cố Phong cùng Hoàng Bán Tiên, chợt mở miệng nói: "Chúng ta là đến đào tốt hơn hàng." Hoàng Bán Tiên nhìn nam tử mặc áo lam, trên mặt mang theo nụ cười, chợt mở miệng nói: "Hảo hoa có khi là, hai vị xin mời vào." Nam tử mặc áo lam nghe vậy, liền biết bọn họ là rõ ràng nơi đây quy củ, chợt mở miệng nói: "Hoàng Bán Tiên cùng Cố Phong liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền cùng tiến vào trong đó. Tình Tiết Ngầm Hiểu bên trong, kỳ thực chính là một to lớn hàng hóa giao dịch trường. Chỉ là những hàng hóa này rất nhiều đều là không rõ lai lịch đồ vật, thêm nữa giá trị trọng đại, bởi vậy đều tới đây giao dịch. Hoàng Bán Tiên cùng Cố Phong đi tới một bầy sạp khôi ngô nam tử trước người, hai người ánh mắt khi hắn hàng hóa trên không ngừng du lãm mà qua. "Hai vị, muốn cái gì? Ta đây không thiếu gì cả." Khôi ngô nam tử cười đối với Cố Phong cùng Hoàng Bán Tiên nói. "Chủ yếu là hắn muốn." Hoàng Bán Tiên chỉ Cố Phong, chợt mở miệng nói. Khôi ngô nam tử nghe vậy, liền đưa mắt nhìn sang Cố Phong, nhưng thấy hắn một mực quan sát chính mình hàng hóa, đúng là không quấy rối hắn, chỉ chờ hắn xác định như thế sau lại mở miệng. "Cái này quầy hàng gì đó cũng thật là." Cố Phong du lãm Khôi Ngô nam tử hết thảy hàng hóa sau, trong lòng cũng chỉ có một câu nói như vậy. "Đúng." Cố Phong dư quang phát hiện một vòng tay phỉ thúy, những thứ khác không nói, này vòng tay đúng là rất là đẹp đẽ. Khôi Ngô nam tử thấy Cố Phong ánh mắt bắt đầu ngưng tụ ở vòng tay phỉ thúy trên lúc, lập tức mở miệng nói: "Khách quan, ngón này vòng tay nhưng là đồ tốt, tên là phòng ngự vòng tay, nó công hiệu chính là ngăn cản sự công kích của kẻ địch, mặc dù là kết tinh cảnh võ giả công kích, nó cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ ngụ ở." "Nha, lợi hại như vậy." Cố Phong không khỏi mở miệng nói. "Đó là, đồ vật của ta sẽ không một là không tốt, có điều cái này vòng tay chỉ có thể chống đỡ 3 lần kết tinh cảnh võ giả công kích, 3 lần qua đi, nó sẽ không dùng." Khôi Ngô nam tử mở miệng nói. "Nó này vòng tay cho Ngọc Nhi ngược lại không tệ, không chỉ có mang đẹp đẽ, còn có thể bảo vệ nàng." Cố Phong trong lòng nghĩ như vậy. "Được, vật này ta mua, giá bao nhiêu tiền?" Cố Phong nhìn về phía Khôi Ngô nam tử, chợt hỏi. "800 lượng bạc." Khôi Ngô nam tử làm cái tám thủ thế, chợt mở miệng nói. "Mắc như vậy?" Cố Phong không mở miệng trước. Hoàng Bán Tiên đúng là đi đầu kích động lên rồi. Chương 208, mua hàng hóa. "Vị khách quan kia, 800 lượng bạc nhưng là không có chút nào đắt, cái này vòng tay nhưng là vật cực kỳ chi số a." Khôi Ngô nam tử nhìn về phía Hoàng Bán Tiên, chợt mở miệng nói: "Thôi đi, 800 lượng bạc có thể mua bao nhiêu vòng tay phỉ thúy? Cũng là ngươi hội này bán giá cao như vậy tiền." Hoàng Bán Tiên mở miệng nói. Khi hắn nghĩ đến, hoa 800 lượng mua cái này vòng tay phỉ thúy người tất nhiên là đầu óc không dễ xài người. "Ta mua." Cố Phong lên tiếng nói. Hoàng Bán Tiên nghe vậy, nhất thời trợn tròn mắt. Cố Phong nhìn khôn khéo, làm thế nào khởi sự chuyện tới đây giống như vờ ngớ ngẩn. "Ngươi xài nhiều tiền như vậy mua cái phá phỉ thúy, nhưng là phải nghĩ kỹ a." Hoàng Bán Tiên quay về Cố Phong mở miệng nói. "Ta nghĩ tốt vô cùng." Cố Phong nhìn về phía Hoàng Bán Tiên, nhàn nhạt mở miệng nói. "Được rồi khách quan, ta đây liền đem nó cho ngài bọc lại." Khôi Ngô nam tử thấy Cố Phong đồng ý, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Đối với hắn mà nói, hôm nay là đàm luận thành đơn đặt hàng lớn một ngày, sau khi có thể trở về nhà hảo hảo uống một bữa rượu rồi. Sau đó, Cố Phong liền từ nguyên giới bên trong lấy ra 800 lượng bạc, tùy theo chuyển giao cho Khôi Ngô nam tử. Hắn dù sao chịu đến hôn khác tử lượng lớn tiền tài ban thưởng, bởi vậy lấy ra 800 lượng đối với hắn mà nói, cũng không phải việc khó. Một bên Hoàng Bán Tiên nhìn ra trận cả mắt lên rồi. "Đây chính là 800 lượng bạc a." Cố Phong lại nói cầm thì cầm phát ra. Làm Cố Phong được nảy vòng tay phỉ thúy sau, trong lòng cũng thật là cao hứng, dù sao đây là cho Ngọc Nhi dùng là. "Chúng ta đi thôi." Cố Phong chợt quay về Hoàng Bán Tiên mở miệng nói. Hoàng Bán Tiên nghe vậy, liền từ này quầy hàng bên trong rời đi. "Ngươi thật đúng là cái người có tiền." Hoàng Bán Tiên một bên hướng về Tình Tiết Ngầm Hiểu bên trong đi, vừa mở miệng nói. "Vẫn tốt chứ?" Cố Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Tiền tài đối với hắn mà nói, xác thực chỉ là con số, nếu như có thể dùng tiền được hắn hài lòng đồ vật, như vậy đây cũng là đáng giá. Hoàng Bán Tiên tỏ rõ vẻ ước ao, không thấy được người trẻ tuổi này có cao như vậy giá trị bản thân. "Bên trong thứ tốt còn nhiều sao?" Cố Phong sau đó hỏi. "Ngươi đi liền biết rồi." Hoàng Bán Tiên đi ở Cố Phong phía trước, chợt lên tiếng nói. "Không bao lâu, Cố Phong cùng Hoàng Bán Tiên liền lại tới một chỗ quầy hàng bên trong, chỉ là này quầy hàng cùng lúc trước quầy hàng có điều bất đồng là, nơi đây tới mua hàng hóa người rất nhiều, chuyện làm ăn một lần tăng cao. Người ở đây cũng quá hơn nhiều, không phải là người ông chủ này giữ chứ?" Hoàng Bán Tiên thấy vậy tình cảnh, không khỏi mở miệng nói. "Khả năng thực sự là giữ, ngươi xem bọn họ tuy rằng vây quanh ở này, nhưng không có mấy người ở chân chính mua." Cố Phong lúc này đúng là đồng ý Hoàng Bán Tiên nói như vậy, cái này quầy hàng ông chủ thực tại là có tâm cơ. "Có điều nếu đến đều đến rồi, nhìn một chút đúng là không sao." Cố Phong ngay sau đó lại mở miệng nói. Hoàng Bán Tiên nghe vậy, tự nhiên là theo Cố Phong. Sau đó, hai người chen vào, thình lình phát hiện, đây là một bán vũ khí quầy hàng, đao kiếm côn đồng đúng là không thiếu gì cả. "Những thứ đồ này đối với ta mà nói, căn bản không cái tác dụng lớn. Cố Phong lướt nhanh một vòng sau, không khỏi lắc lắc đầu. Dù sao chính hắn vũ khí đã là cực kỳ cường hãn, lúc này nhìn thấy loại này tương đối cấp thấp vũ khí, tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh. Giữa lúc Cố Phong phải rời đi thời gian, quầy hàng ông chủ đông nhiên móc ra một màu xám túi, hắn hướng về mọi người thét to nói, coi trộm một chút, nhìn một chút ta, đây là túi càn khôn, có thể thu nạp đếm mãi không hết tài kèm. Ôi, lại là một vô dụng hàng hóa. Cố Phong trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng mà giữa lúc hắn phải đi lúc, Cố Phong thình lình phát hiện, Hoàng Bán Tiên nhìn ra cực kỳ mê ly. Làm sao, ngươi đối với cái này túi có hứng thú? Cố Phong hỏi. Hoàng Bán Tiên vẫn chưa nói chuyện, mà là gật gật đầu. Xem ở ngươi vì ta dẫn đường phần trên, ta liền giúp ngươi mua. Cố Phong quay về Hoàng Bán Tiên mở miệng nói. Thật, thật sự. Hoàng Bán Tiên nghe vậy, không khỏi kích động đến nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng nói. Vậy còn giả bộ. Cố Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Ông chủ, vật này bao nhiêu tiền? Cố Phong lúc này hỏi. Khách quan, ngài thật là biết hàng, này túi càn khôn cũng không đắt, 200 lạng bạc đã đủ rồi. Quầy hàng ông chủ là vóc người mập mạp nam tử, hắn híp cặp mắt ti hí của mình, xem ra vô cùng khôn khéo, chợt mở miệng nói. Ông chủ, này quá mắc. Mặc dù là Cố Phong vì chính mình mua, nhưng Hoàng Bán Tiên cũng không tiện để Cố Phong ra rất cao giá tiền, bởi vậy có thể chém chút giá cả liền chặt chút giá cả. Khách quan, vậy ngài nói số lượng. Mập mạp ông chủ cười cợt, chợt mở miệng nói. 150 lạng. Hoàng Bán Tiên mở miệng nói. Này không được, 182. Mập mạp nam tử thấy Hoàng Bán Tiên lập tức chém tới 50 lượng, sắc mặt nhất thời biến đổi. 162. Hoàng Bán Tiên lại mở miệng nói. 172. Mập mạp nam tử mở miệng nói. Một cái giá cả, 165.2. Hoàng Bán Tiên mở miệng nói. Thành giao. Mập mạp nam tử mở miệng nói. Cố Phong thấy Hoàng Bán Tiên thật biết chém giá cả, không khỏi nở nụ cười, người này đúng là nguyện làm chính mình tiết kiệm tiền. Có điều đôi này, chuyện này đối với Cố Phong mà nói, đúng là không đáng kể, dù sao tiền đối với hắn mà nói, chính là chuỗi chữ số, cũng không tác dụng quá lớn. Lúc này có thể mua vài món đồ, đúng là vô cùng tốt. Sau đó, Cố Phong nộp 165 lượng bạc, chợt lấy được túi càn khôn. Hắn sau đó liền đem túi càn khôn đưa cho Hoàng Bán Tiên. Hoàng Bán Tiên sau khi nhận lấy, liên tục nói cảm ơn. Trước mắt người trẻ tuổi ngược lại thật sự là hào phóng người, theo hắn cũng thật là đến đúng rồi. Ngươi muốn cái túi này có ích lợi gì? Cố Phong hỏi. Có nó, ta là có thể trang, giả bộ đếm mãi không hết rượu, đến thời điểm cũng không cần nhọc nhằn khổ sở địa nhiều lần mua rượu rồi. Hoàng Bán Tiên mở miệng cười nói. Cố Phong nghe vậy, tràn đầy không nói gì, liền vì cái này. Bất quá hắn đúng là không đáng kể, hơn 100 lượng bạc căn bản cũng không phải là chuyện. Sau đó, hai người lần thứ hai hướng phía trước tiến lên, muốn nhìn một chút có hay không cái gì thật sự tương đối vật có giá trị. Nhưng Cố Phong ở đi dạo một vòng đi sau hiện, nơi đây nhiều lắm chính là một hơi hơi mở rộng chút giao dịch trường, mà trong đó kèm nhiều nhất chính là so với tiên trong kinh bên đường mua bán đồ vật muốn đắt giá một ít. Ngoài hắn ra cũng không cái gì khác biệt. Bởi vậy, Cố Phong sau khi liền ra tình tiết ngầm hiểu. Nơi này nói thật, ra tình tiết ngầm hiểu sau, Cố Phong quay về Hoàng Bán Tiên mở miệng nói. Mỗi người nhu cầu đều là bất đồng mà, có mấy người cho rằng giống như vậy, có mấy người liền cho rằng thật không tệ. Hoàng Bán Tiên mở miệng cười nói. Hắn lúc này trong lòng là cực kỳ vui sướng, dù sao hắn không tốn một phân tiền liền lấy được túi càn khôn, chuyện tốt như vậy sau đó nhưng là ít có rồi. Này không, ngươi cũng mua như thế thứ mình thích, không phải sao? Hoàng Bán Tiên tiện đà lại mở miệng nói. Cũng vậy. Cố Phong nghe vậy, gật gật đầu, tuy rằng đó cũng không phải vì chính mình mà mua, nhưng Ngọc Nhi nếu như có thể vì vậy mà cảm thấy hài lòng, như vậy tất cả những thứ này chính là đáng giá. Đã như vậy, vậy chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt, ngày sau ta muốn là phát hiện nữa vật gì tốt hoặc địa phương tốt, ngay lập tức thông báo ngươi. Hoàng Bán Tiên quay về Cố Phong ôm quyền, đúng là hiếm thấy như vậy chăm chú. Chương 209, Vân An. Cáo tử. Cố Phong quay về Hoàng Bán Tiên ôm quyền, chợt mở miệng nói. Nói thật, hắn không phải rất muốn nhìn thấy Hoàng Bán Tiên, bởi vì mỗi lần gặp phải người này, cũng sẽ không có chuyện tốt phát sinh, hắn tất nhiên cần phải rút điểm ngân lượng trợ giúp hắn. Cũng không phải Cố Phong thiếu chút tiền này, mà là này Hoàng Đại Tiên nhiều lần đều là làm chút bất lương việc, cuối cùng phải hơn để hắn để giải quyết. Hoàng Bán Tiên nhìn Cố Phong rời đi bóng lưng, trên mặt biểu hiện từ từ biến thành nghiêm túc, lẩm bẩm nói, tên tiểu tử này cũng không tệ lắm, là ta đi tới nơi này gặp phải trôi qua ít có thật là tốt người. Cố Phong tuy rằng mua được vòng tay phỉ thúy, thế nhưng hắn cũng không tính hiện tại liền giao cho Phục Ngọc, dù sao hắn đã vấn an qua Phục Ngọc, còn không bằng lần sau đi thời điểm đem lễ vật này giao cho nàng. Như vậy cũng sẽ thật nhiều kinh hỉ. Không gian đặc thù bên trong, Cố Phong về tới việc tu luyện của chính mình ơi. Trước tiên tu luyện cái mấy ngày đi. Cố Phong ngồi xếp bằng trên giường, hai con mắt nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, chợt mở miệng nói. Sau đó, Cố Phong liền bắt đầu nhập định, trong cơ thể nguyên lực gợn sóng mà lên, trên người một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng hiện lên. Yêu tộc nơi, u ám trong động cầu. Thương thế của ta lại quá mấy tháng nghĩ đến là có thể khôi phục đến gần đủ rồi, nên sẽ không cần lại chờ ở chỗ này, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ vì tộc nhân của ta báo thù. U ám trong không gian, một đôi màu đỏ sẫm con ngươi mở. Yêu vương thanh âm của ở mảnh này trong hang đá không ngừng du đãng, làm cho này nguyên bản yên tĩnh không gian bình thêm mấy phần âm u cảm giác. Cố Phong lần này bế quan thời gian cũng không toán trưởng, ước chừng 10 ngày. Đương nhiên, điểm ấy thời gian tu luyện còn chưa đủ lấy để hắn đột phá, chỉ là có thể làm cho hắn càng mạnh mẽ mấy phần mà thôi. Làm Cố Phong mở hai con mắt sau, liền có vài sợi hết sạch ở trong mắt hắn phát tán. Hắn lập tức tựa như thường ngày bình thường mở cửa phòng ra, tiện đà lại từ không gian đặc thù bên trong đi ra ngoài. Dù sao các sư huynh đều ở tiến hành thời gian dài bế quan, không có ai có thể cùng hắn tiến hành giao lưu. Đi xem Thẩm Thanh sư huynh đi, hắn cùng với Tô Linh còn giống như ở tại trong chủ thành. Cố Phong ở trong lòng nói. Sau đó, Cố Phong ra không gian đặc thù, đi tới trong chủ thành. Trong chủ thành vẫn có lượng lớn binh mã đóng quân, mà Thẩm Thanh cùng Tô Linh bây giờ vẫn là ở tại nguyên lai bên trong gian phòng. Làm Cố Phong đến sau, Thẩm Thanh cùng Tô Linh liền ra lên tiếp. Tốt hơn một chút tháng ngày không gặp ngươi. Thẩm Thanh vô vô Cố Phong bay, chợt mở miệng nói. Đây không phải một mực tu luyện sao? Mà gần nhất cũng không có gì chuyện, liền đến nhìn các ngươi. Cố Phong mở miệng nói. Chúng ta đúng là đều rất tốt, chính là ta thật lo lắng mẫu hậu. Tô Linh nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi, chợt mở miệng nói. Vô luận như thế nào, yêu hậu cũng là mẹ của nàng, mà Tô Linh nhưng là trợ giúp người khác mà làm cho nàng mẹ đẻ bị thiệt lớn. Điều này làm cho trong lòng nàng không thể không cảm thấy hổ thẹn. Yên tâm đi, mẹ ngươi sau không có việc gì, chỉ có điều nàng mất đi không ít thủ hạ đắc lực, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không thích. Cố Phong mở miệng nói. Ôi! Tô Linh lần thứ hai thở dài một hơi, trong lòng vẫn là không dễ chịu. Không có chuyện gì. Thẩm Thanh thấy Tô Linh như vậy, không khỏi vô vô bờ vai của nàng, an ủi nàng một phen. Đúng rồi, các ngươi dự định là vẫn ở tại nơi này sao? Cố Phong lần thứ hai hỏi. Chúng ta nguyên bản đúng là muốn trở lại Tịnh Châu, chỉ là Linh Nhi trong bụng có thai nhi, chúng ta liền không muốn lần thứ hai lặn lội đường xa, đợi được thai nhi lúc sinh ra đời, chúng ta lại trở về. Thẩm Thanh nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói. Điều này cũng rất tốt, chờ các ngươi hài tử sinh ra, nhưng là phải nhớ tới phải báo cho ta a. Cố Phong nhìn một chút Thẩm Thanh cùng Tô Linh, chợt mở miệng cười nói. Nhất định nhất định. Hai người đồng dạng mở miệng cười nói. Sau đó, ba người nói chuyện phiếm sau một thời gian ngắn, Cố Phong liền cùng bọn họ cáo tử. Vương phủ. Hôm nay Phục Ngọc cùng Dĩ Vãng giống như vậy, chính đang trong đình viện đọc lấy thư tịch, làm Cố Phong đến sau, nàng liền buông xuống xem đồ vật. Ngọc Nhi, đoán xem ta mang cho ngươi cái gì? Cố Phong đưa tay đặt ở sau lưng, chợt mỉm cười với mở miệng nói. Còn có lễ vật. Phục Ngọc nghe vậy, hai con mắt không khỏi sáng ngời. Đó là, đoán một cái. Cố Phong mở miệng nói. Ta đoán là quần áo. Phục Ngọc suy tư một lúc, chợt mở miệng nói. Không phải. Cố Phong lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là món đồ chơi nhỏ? Phục Ngọc ngay sau đó lại hỏi. Cũng không phải. Cố Phong lần thứ hai lắc lắc đầu. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Phục Ngọc thấy hai lần đều đoán sai, cũng không nguyện lại hồ đoán, lập tức hỏi. Chính là cái này. Cố Phong cũng không sẽ cùng Phục Ngọc đã ách mê, trực tiếp đem phỉ thúy vòng ngọc lấy ra. Xem thật kỹ. Phục Ngọc thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ mừng rỡ. Mang theo đi, nhìn có thích hợp hay không. Cố Phong thấy Phục Ngọc thật hài lòng, chợt đưa tay vòng tay bộ hướng về Phục Ngọc tay. Phục Ngọc tùy ý Cố Phong cho mình chung vào, làm vòng tay phỉ thúy triệt để đeo trên tay lúc, Phục Ngọc đôi mắt đẹp loan thành một đạo trang lưới liềm. Cố Phong thấy thế, cũng là cực kỳ mừng rỡ. Bởi vì này vòng tay phỉ thúy có thể nói là vì là Phục Ngọc lượng thân định tố, mang vô cùng thích hợp. Ngón này vòng tay tên là phòng ngự vòng tay, nếu là có người công kích người, nó sẽ tự động gây nên phòng ngự, nhiều nhất có thể chống đỡ kết tinh cảnh võ giả 3 lần công kích. Cố Phong chợt mở miệng nói, kết tinh cảnh võ giả. Phục Ngọc tất nhiên là không trả nổi mổ kết tinh cảnh võ giả cấp độ, bởi vậy khi nàng nghe nói lúc, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Kết tinh cảnh là bên trong thế giới này gần như cảnh giới tối cao, ta không rõ ràng có còn hay không vượt qua kết tinh cảnh cảnh giới này võ giả. Cố Phong giải thích. Phục Ngọc nghe vậy, gật gật đầu, xem như là minh bạch đại khái. Đúng rồi Ngọc Nhi, cảnh giới của ngươi đến chỗ nào rồi? Cố Phong chợt mở miệng hỏi. Ngưng thần cảnh. Phục Ngọc mở miệng nói. Cảnh giới này là thật có chút thấp. Cố Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày, chợt lên tiếng nói. Đúng vậy a. Phục Ngọc gật gù, kỳ thực nàng cũng muốn đem tu vi tăng cao, làm sao thiên phú của chính mình có hạn, bây giờ chỉ có thể tu luyện tới này giống như cảnh giới. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, không nói đem ngươi tu vi tăng lên tới cao bao nhiêu, thế nhưng tăng lên trên diện rộng còn chưa phải thành vấn đề. Cố Phong cười nhìn Phục Ngọc, chợt mở miệng nói. Phục Ngọc nghe vậy, hơi cảm giác không rõ, dù sao tu vi nâng lên cần thời gian, sao có thể nhanh chóng tăng cao. Chờ ta lần sau đến, sẽ làm ngươi kinh ngạc. Cố Phong sờ sờ Phục Ngọc đầu nhỏ, chợt mở miệng nói. Sau đó, hai người lại rảnh nói chuyện một quãng thời gian. Làm Cố Phong đang muốn cáo từ lúc, một bóng người bỗng nhiên hiện lên. Người này không phải người khác, chính là Lục Vương gia. Lục Vương gia tốt. Nếu gặp được chính mình lão trượng nhân, cái kia Cố Phong tất nhiên thật tốt thật chào hỏi. Ngươi cùng Ngọc Nhi chuyện ta là không phản đối, sau đó không cần lại leo tường tiến đến, để láng giềng nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt. Lục Vương gia nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói, "Tốt, ta không leo tường rồi." Cố Phong nghe vậy, ngượng ngùng cười cợt. Hắn vốn cho là mình leo tường tốc độ đã rất nhanh, không ngờ vẫn bị nhìn thấy. Chương 210, lên cấp tu vi. Sau đó không lâu, Cố Phong liền rời đi vương phủ. Không gian đặc thù bên trong, nơi này lớn như vậy, trước chỉ đi trên một ngọn núi, lần này lại đi xa một chút đi. Cố Phong nhìn nơi đây cảnh sắc, chợt mở miệng nói, "Sau đó, hắn trực tiếp về phía trước đi đến." Bởi vì các sư huynh đều ở bế quan, bởi vậy nơi đây cực kỳ yên tĩnh, đúng là để Cố Phong trầm xuống lòng dạ. Nhìn phong cảnh dọc đường, Cố Phong chỉ cảm thấy một trận tinh thần thoải mái. Cố Phong xuyên qua một khu vực, liền tới đến một tòa núi cao bên trên. Ngọn núi này so với lúc trước sơn càng chót vót, đương nhiên, đối với Cố Phong mà nói, bất luận ngọn núi cỡ nào chót vót, hắn vẫn có thể cực kỳ dễ dàng leo đi tới. Đi tới đỉnh núi, Cố Phong ngắm nhìn phía dưới, phả vào mặt từng luồng gió mát, có chút thấu xương. Hắn chợt nhắm lại hai con mắt, lặng lặng mà cảm thụ lấy một vệt độc hữu cảm giác mát mẻ. Đồng nhiên, một đạo như có như không dị dạng khí tức pha thêm gió mát, hướng về hắn mà tới. Hả? Cố Phong nhận ra được không đúng, liền vội vàng đem hai con mắt mở. Nhưng khi con ngươi mở sau, nay có dị dạng khí tức liền lại biến mất không thấy, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Ảo giác sao? Cố Phong cau mày, không khỏi lẩm bẩm nói. Quên đi, mặc kệ cái này. Cố Phong cũng không ngẫm nghĩ, dù sao hắn chỉ là tới đây thả lỏng ngắm cảnh. Đương nhiên, cũng là đến đánh dấu. Bởi vì nơi đây nói ý so với bình địa chỗ muốn nồng nặc nhiều, bởi vậy càng dễ dàng đánh dấu thu được thứ tốt. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Cố Phong thanh âm của ở trong lòng vang lên. Chúc mừng ký chủ, ngài đã đánh dấu thành công, thu được thưởng Thiên Nguyên Đan. Hệ thống âm thanh ở Cố Phong trong đầu vang lên. Thiên Nguyên Đan vậy là cái gì đan dược? Cố Phong không khỏi hiếu kỳ nói. Sau đó, hắn liền từ hệ thống không gian bên trong tra xét lên, phát hiện đây là một hạt giúp Huyền Du cảnh trở xuống võ giả tốc độ tu luyện tăng trưởng đan dược. Có thể tăng trưởng bao nhiêu đây? Cố Phong không khỏi hiếu kỳ nói. Mà khi hắn tinh tế quan duyệt xuống lúc, phát hiện đây là làm người tốc độ tu luyện kéo lên gấp 7 đan dược, chẳng qua là khi tu luyện giả đạt đến kết tinh cảnh sau, tốc độ tu luyện như vậy liền không còn. Đúng là thật không tệ. Cố Phong khi biết viên thuốc này công hiệu sau, đúng là cực kỳ thỏa mãn. Làm đánh dấu sau khi hoàn thành, Cố Phong lần thứ hai ở đỉnh điểm thổi một quãng thời gian gió mát, chợt liền rời đi nơi đây. Trở lại nơi ở sau, Cố Phong lần thứ hai tiến hành rồi tu luyện. Chỉ là hắn lúc này trực tiếp tu luyện mấy ngày, ngay sau đó lại đi tới đỉnh điểm đánh dấu. Đánh dấu đạt được không ít đan dược, phần lớn đều là tăng cao tu vi dùng là. Gần nhất đánh dấu đan dược thêm vào trước đây đan dược, đến một chút đúng là có không ít. Nếu như đều cho Ngọc Nhi, nghĩ đến có thể làm cho nàng tu vi trong khoảng thời gian ngắn liền tiến cảnh rất nhiều. Cố Phong ở trong lòng nói. Sau đó, Cố Phong liền lại ra hệ thống không gian, hắn đi tới vương phủ, đem mấy chục viên có thể đột phá cảnh giới đan dược cho Phục Ngọc, đặc biệt là cái kia một hạt Thiên Nguyên Đan, viên thuốc này vô cùng trọng yếu, có thể khiến cho Phục Ngọc ở thật trong một khoảng thời gian thu được người thường gấp 7 tốc độ tu luyện. Làm Phục Ngọc thấy nhiều như vậy đan dược đặt tại trước mắt lúc, trong con ngươi xinh đẹp che kín rất lớn khiếp sợ. Ngươi từ đâu tới nhiều đan dược như vậy? Phục Ngọc hỏi. Ngươi thế nào của ta, được chút đan dược còn có thể không dễ dàng sao? Ngươi chỉ cần đến bình cảnh thời điểm liền chọn thích hợp đan dược ăn vào, tu vi là có thể nhanh chóng tiến cảnh rồi. Cố Phong nhìn Phục Ngọc, mở miệng cười nói. Tốt, ta nhớ rồi. Phục Ngọc gật đầu nói. Còn có, này hạt Thiên Nguyên Đan ngươi lúc này ăn vào, nó làm cho ngươi tốc độ tu luyện tăng trưởng vì là người thường gấp 7, cho đến kết tinh cảnh mới có thể kết thúc như vậy tăng trưởng. Cố Phong chợt mở miệng nói. Tốt. Dứt lời, Phục Ngọc tiện lợi tức ăn vào này hạt Thiên Nguyên Đan, bên trong đan điền lúc này có một cổ nhiệt lưu bơi qua, làm cho nàng cả người ấm áp, cảm giác khá là thư thích. Nhìn Phục Ngọc ăn vào sau, Cố Phong thỏa mãn nở nụ cười, nói, được rồi, vậy ngươi liền cẩn thận tu luyện, ta cũng phải trở về, đại khái mấy tháng không thể tới, bởi vì ta muốn bế quan bước lên trước sau cảnh giới. Như vậy a? Phục Ngọc nghe vậy, hơi có chút không muốn, nhưng nàng rõ ràng tu luyện vô cùng trọng yếu, Cố Phong tất nhiên không thể thường xuyên tìm đến nàng, mà nàng cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ truy đuổi trên Cố Phong bước chân. Bằng không, Cố Phong một khi đi tới một thế giới khác, nàng như vậy yếu tu vi, cuối cùng chỉ có thể trở thành Cố Phong chân sau. Tốt, ta hiểu. Phục Ngọc chợt mở miệng nói. Cố Phong thấy Phục Ngọc tương đối lý giải, lập tức quay về nàng nở nụ cười. Hai người đang nói chuyện một chút thời gian sau, Cố Phong liền ra vương phủ. Chỉ là lần này hắn, cùng dĩ vãng bất đồng là, hắn vẫn chưa leo tường mà ra, mà là nên ngang địa đi ra vương phủ cửa lớn. Lục Vương gia ở trước đó liền đã phân phó, chỉ cần Cố Phong đến, liền không cần ngăn cản, mà bọn thủ vệ cũng nhớ kỹ điểm này. Bởi vậy Cố Phong qua lại vương phủ cực kỳ thông thuận. Trở lại hệ thống không gian sau, Cố Phong liền về tới việc tu luyện của chính mình nơi ở, lần này hắn dự định bế quan, mà lần này bế quan cũng coi như là khá dài một lần bế quan. Khi hắn chìm lòng yên tĩnh khí, xếp bằng ở phía sau giường, liền triệt để lâm vào trong tu luyện. Nguyên lực khi hắn bên trong đan điền không ngừng dâng lên, khơi dậy một trận lại một trận luồng khí xoáy. Khắp toàn thân, kim quang cùng bạch quang không ngừng lòng lánh, cả người dạng ngời rực rỡ, giống như một vị ánh sáng lóe lên tự thần. Lần này bế quan, khép lại chính là 3 tháng. Sau 3 tháng, Cố Phong mở hai con mắt, trong mắt hết sạch lấp lóe, cả người khí tức lại có vững bước tăng lên trên. Kết tinh cảnh cửu trọng rồi. Cố Phong thở phào nhẹ nhõm, cả người cảm giác thoải mái. Còn có thiên vực đan ở, nếu không trực tiếp lại tăng một đoạn. Cố Phong chợt lấy ra một hạt mùi thuốc cực kỳ dày đặc đan dược, hắn nhìn thiên vực đan, đúng là muốn làm như vậy. Thế nhưng mới vừa lên tới kết tinh cảnh cửu trọng, khí tức khó tránh khỏi có chút bất ổn. Nếu là lại tăng một tầng, e sợ về mặt cảnh giới không đủ vững chắc. Mặc kệ, trực tiếp ăn vào đi, dù sao thân thể của ta mạnh mẽ, hơn nữa nguyên lực dồi dào, mặc dù lên cấp sau, cảnh giới không đủ ổn định, nhưng là có thể lấy tốc độ cực nhanh điều chỉnh xong. Cố Phong ở trong lòng như vậy nói. Nếu như vậy nghĩ, vậy hắn liền dự định làm như vậy. Sau đó, hắn liền đem thiên vực đan quăng với vào trong miệng. Làm đan dược một khi vào bụng, Cố Phong cả người trong thân thể liền nhận biết được một luồng cực hạn nhiệt lưu. Nên nhiệt lưu từ Cố Phong trong cơ thể bốn phương tám hướng tỏa ra mà đi, khiến cho hắn khô nóng cực kỳ. Đây cũng quá nóng. Cố Phong không khỏi mở miệng nói. Vô tận khô nóng cảm giác khiến cho hắn đem quần áo rút đi, thế nhưng cả người màu da vẫn là cực kỳ hường hào. Cố Phong lúc này cảm giác chỉ có một, đó chính là ảnh toàn thân là bị nó quen. Phải cơ thể hắn cũng đã cường đại đến trình độ như vậy, nhưng vẫn là nhận lấy này cố nhiệt ý tàn phá. Có thể tưởng tượng được, thiên vực đan dược lực khủng bố. Như vậy nhiệt ý rằng có chừng 2 canh giờ lâu dài. Sau 2 canh giờ, Cố Phong có thể giải thoát, cả người lại khôi phục nguyên dạng. Chương 211, khách sạn. Tuy rằng cảm giác rất thống khổ, nhưng tất cả những thứ này nhưng là thật đáng giá. Cố Phong cảm thụ lấy trong cơ thể luồng khí xoáy, một luồng mênh mông nguyên lực thẳng khi hắn trong cơ thể du đãng. Nguyên lai đây chính là thiên vực cảnh thực lực sao? Cố Phong trong tròng mắt hết sạch lấp lóe, hắn đột nhiên vung quyền, một đạo cực cường kình khí từ quyền bên trong tập ra, trực tiếp phát sinh một đạo rầm rầm tiếng vang, chấn động đến mức toàn bộ phòng ốc đều có chút rung động. Khí tức cũng không toán bất ổn a. Cố Phong tinh tế địa cảm thụ lấy lúc này cảnh giới, phát hiện vẫn chưa có hắn dự liệu như vậy. Trái lại trong cơ thể vững vàng đến cực điểm, chút nào không có khí tức tiết ra ngoài tình hình. Nha, ta biết rồi, sở dĩ vừa nãy ta khó chịu như vậy, cũng là bởi vì mới vừa đột phá kết tinh cảnh cửu trọng, ở khí tức không tính quá ổn định tình huống bay thẳng đến thiên vực cảnh đột phá mà đi, lúc này mới có tình huống đó. Cố Phong đột nhiên minh bạch tình huống, không khỏi mở miệng nói, không trách ta đây sao cường thân thể đều sẽ cảm thấy khó chịu như vậy. Cố Phong chợt lẩm bẩm nói, có điều thiên vực đan dược lực cũng sát thực mạnh mẽ, mặc dù ta vừa nãy khí tức bất ổn, nhưng nếu như phục dụng những khác đan dược, nghĩ đến cũng là sẽ không sản sinh như vậy tình huống. Cố Phong ở trong lòng mở miệng nói, mặc kệ khác, ngược lại ta hiện tại chính thức đột phá đến thiên vực cảnh, thực lực cùng với lúc trước lại là khác biệt một trời một vực, hiện tại sẽ không có người nào có thể mạnh mẽ chống đỡ ta. Cố Phong khỏe miệng nhấc lên một vệt ý cười, chợt mở miệng nói. Sau đó, Cố Phong ra tu luyện nơi ở, dù sao hắn lúc này có thể nói là vô địch rồi, người bình thường công kích đối với hắn mà nói đều khó mà tạo thành làm thương tổn. Đi tới ngoài phòng sau, Cố Phong thình lình phát hiện, đã có sư minh từ bế quan bên trong phát ra. Tôn sư minh, nhanh như vậy đã đột phá. Cố Phong thấy cách đó không xa Tôn Bức Chính đang phơi nắng, vội vã đi lên phía trước, cùng hắn đánh chào hỏi. Ta tu vi không tính rất cao, hai ngày trước đột phá đến kết tinh cảnh 7 tầng, này không, cảm giác được rất kẻ nhạt, tiểu ra đến tắm nắng rồi. Tôn Bước thấy Cố Phong đi ra, trên mặt lộ ra một vệ ý cười, chợt mở miệng nói. Sư minh lên cấp vẫn là thật mau. Cố Phong mở miệng nói. Dù sao tầm thường kết tinh cảnh võ giả như muốn đột phá thành công, không cái một năm nửa năm căn bản không thể, thậm chí có rất nhiều võ giả cần 3 năm 5 năm mới có thể. Mà Tôn Bước chỉ dùng ngăn ngắn mấy tháng, liền từ kết tinh cảnh 6 tầng bước vào kết tinh cảnh 7 tầng, có thể thấy được thiên phú của hắn. Cố sư đệ, lại nói ngươi cảnh giới gì, ngươi sẽ không cũng đã đột phá đến kết tinh cảnh cửu trọng đi. Tôn Bước hỏi, trên mặt còn kèm theo một vẻ tương đối thần sắc kinh ngạc. Dù sao Cố Phong như vậy sớm liền đi ra, hắn chỉ có thể như vậy nghĩ. Nhưng sự thực là, Cố Phong đột phá so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cố Phong đã bước chân vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Đây là tất nhiên. Cố Phong mở miệng nói. Nhưng hắn chưa đem mình đã bước vào tiên vực cảnh tu vi nói ra. Bằng không, một khi muốn nói với hắn, Tôn Bước nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Còn không bằng lại chậm một quãng thời gian, chờ ngoài hắn ra các sư huynh lúc đi ra, hắn lại cùng nhau nói cho bọn họ biết. Cố sư đệ vẫn là lợi hại, ta xem hiện tại rất kẻ nhạt, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa. Tôn Bước hướng về Cố Phong giơ ngón tay cái lên, lập tức mở miệng nói. Có thể a. Cố Phong đúng là đang có ý này, chợt mở miệng nói. Sau đó, hai người rời đi không gian đặc thù, chợt chạy tới tiên kinh thành trên đường phố. Bọn họ tùy tiện tìm nhà khách sạn, liền đi vào. Chỉ là khách sạn này cùng với những cái khác khách sạn không giống, nó không chỉ có lớn, còn có người ở trên đài biểu diễn. Tiểu nhị, đem ăn ngon uống ngon đều bưng lên. Tôn Bước hướng về cách đó không xa đang bận việc tiểu nhị nói. Đế Lặc, ngài hai vị chờ. Tiểu nhị trên bả vai đáp cái khăn lông, lúc này hốt chờ lại đây, chợt mở miệng nói. Đang đợi món ăn khoảng cách. Cố Phong cùng Tôn Bước đều nhìn trên đài mấy cái cô gái biểu diễn, các nàng am hiểu vũ đạo, còn không lúc địa liếc mắt đưa tình, quay về dưới đài một ít cái nam tử mê hoặc. Thậm chí đã có người nắm giữ không được, bọn họ từ trong lồng ngực lấy ra chút ngân lượng, quay về trên đài mấy cái nữ tử báo cho biết một phen. Bọn nữ tử thấy thế, dồn dập lộ ra một vệ ý cười, mi hoặc đến cực điểm. Đây không phải khách sạn sao? Làm sao cảm giác thấy hơi không đúng đây? Tôn Bước thấy lần này tình cảnh, hơi có chút không tìm được manh mối. Khách sạn này cũng không phải phổ thông, phòng trừng làm đến đều là quan to quý nhân. Cố Phong nhìn chung quanh một tuần, phát hiện trong khách sạn người quần áo hoa lệ, trên mặt của mỗi người đều có một luồng vẻ ngạo nghễ, dường như đều cho rằng chính mình hơn người một bậc. Không nghĩ tới chúng ta tùy ý tìm một cái khách sạn đều là mạnh như vậy, này tiền kinh thành cũng thật là không giống nhau. Tôn Bước nhìn toàn bộ khách sạn bố trí tình cảnh, không khỏi mở miệng nói. Khách quan, các ngươi món ăn đến rồi. Đúng vào lúc này, tiểu nhị bưng đồ nhắm rượu lên đây. Hắn phảng phất nghe thấy được Cố Phong cùng Tôn Bước đàm luận, chợt cùng bọn họ mở miệng nói, hai vị khách quan, tiên kinh thành phồn hoa là thật. Nhưng trong thành không phải bất kỳ một cái khách sạn cũng có thể cùng này một nhà so với. Nha! Các ngươi này có cái gì chỗ đặc thù sao? Tôn Bước nghe vậy, không khỏi nhìn một chút trên đài mấy cái vũ nữ, chợt hỏi. Vị khách quan kia, mấy người kia vũ nữ là chúng ta khách sạn ông chủ từ nhỏ thu dưỡng, các nàng đều là cô nhi, sau khi lớn lên liền để các nàng khách tới sạn bên trong khiêu vũ rồi. Bởi vì các nàng tướng mạo đều tương đối không sai, bởi vậy hấp dẫn rất nhiều quý tộc con cháu đến xem. Mà chỉ cần một ít quý tộc tử đệ coi trọng các nàng, phàm là ra đến khách sạn chúng ta ông chủ hài lòng giá tiền. Cái kia bị coi trọng vũ nữ chính là bọn họ rồi. Tiểu nhị nhìn Cố Phong cùng Tôn Bước, chậm rãi mở miệng nói. Khách sạn này ông chủ xem ra vẫn là vì tiền a. Ta còn tưởng rằng hắn tốt bao nhiêu tâm đây. Tôn Bước nghe vậy, nhất thời đối với khách sạn ông chủ thật là tốt cảm giác hoàn toàn không có.
Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nếu như bị lão bản chúng ta nghe thấy được, các ngươi nhưng là sẽ chịu không nổi.
Tiểu Nhị vội vã ngăn cả nói.
Làm sao, làm như vậy còn không cho người ta nói rồi hả?
Tôn Bước thấy Tiểu Nhị như vậy, hoàn toàn không phản đối, dù sao lấy thực lực của hắn, căn bản không cần e ngại ai.
Ta khuyên vị khách quan kia vẫn là hảo hảo dùng cơm đi.
Tiểu Nhị thấy Tôn Bước nói như thế, cũng là không còn phương pháp, trong lòng đã có chút hối hận nói cho bọn họ biết những thứ này.
Được rồi, ta biết rồi.
Tôn Bước thấy Tiểu Nhị cũng là có ý tốt, bởi vậy cũng không lại nói thêm gì nữa, tiện đà ăn xong rồi rượu trên bàn món ăn.
Tiểu Nhị thấy Tôn Bước đình chỉ như vậy kể ra, không khỏi thở dài một hơi.
Sau đó, hắn liền rời đi vị trí này, tiện đà về tới nơi khác đi vào bận việc.
Cố sư đệ, ngươi xem phía trên này mấy cái nữ tử, có cái nào ngươi yêu thích, chỉ cần ngươi chọn chúng, sư huynh sẽ có thể giúp ngươi được nàng.
Tôn Bước gấp trong chén một cái thịt tươi, lập tức để vào trong miệng, vừa ăn vừa hỏi nói.
Tôn sư huynh, vừa nãy ngươi không phải là như vậy a?
Cố Phong thấy Tôn Bước chuyển đổi thái độ, không khỏi mở miệng nói.
Cố sư đệ, sư huynh cũng chính là chỉ đùa với ngươi, sư huynh kỳ thực có một ý tưởng, đó chính là đưa các nàng cứu ra.
Tôn Bước hướng về Cố Phong cười cợt, lập tức thấp giọng nói.
Chương 212, Trương Viên Ngoại.
Có điều sư huynh cũng không xác định các nàng đến cùng có nguyện ý hay không như vậy, nếu như đồng ý, người sư huynh kia chẳng phải là giúp cũng bận rộn.
Tôn Bước nghĩ lại vừa nghĩ, chợt lại mở miệng nói.
Ta nghĩ có một số người thì nguyện ý, nhưng là có người phải không nguyện.
Cố Phong nhìn trên đài một đám nữ tử, các nàng tuy rằng đều mặt lộ vẻ nụ cười, nhưng có mấy người có thể thấy, cũng không tình nguyện.
Vậy này có thể làm sao bây giờ đây?
Ý nghĩ của các nàng bất nhất ta.
Tôn Bước nghe vậy, không khỏi mở miệng nói.
Chờ các nàng nhảy xong sau, hai chúng ta tự mình hỏi các nàng đi.
Cố Phong mở miệng nói.
Được thôi.
Tôn Bước gật gật đầu, chợt mở miệng nói.
Qua sau gần nửa canh giờ, Cố Phong cùng Tôn Bước dùng hết rồi món ăn, đám vũ nữ cũng nhảy xong vũ.
Làm đám vũ nữ đến hậu đài sau, Cố Phong cùng Tôn Bước nhìn nhau, lập tức đi theo các nàng đi vào.
Tiểu Nhị thấy hai người này dáng dấp, không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ, đây là muốn náo cái nào vừa ra.
Khách sạn hậu đài là một không lớn không nhỏ gian phòng, bên trong phòng có vài tờ cái bàn, còn để chút y vật. Nhưng vào lúc này, một đầu bóng lưỡng, hồ cha rậm rạp nam tử đi vào.
Cái kia, ngươi, có một quý nhân coi trọng ngươi, còn ra cái không nhỏ giá tiền, ngươi ngày sau liền theo hắn đi.
Nam tử đầu chọc chỉ vào một khuôn mặt tuấn tú, tóc thật dài nữ tử, chợt mở miệng nói.
Ta còn muốn khiêu vũ, cũng không muốn sớm như vậy liền đi.
Nữ tử nghe vậy, sắc mặt có chút trắng bệnh, chợt mở miệng nói.
Ngươi đều sắp 20 tuổi, còn sớm.
Lao tử nuôi các ngươi lớn như vậy dễ dàng sao?
Các ngươi hiện tại cũng là đến báo đáp lúc sau.
Huống hồ, quý nhân kia trong nhà rất có tiền, ngươi đi sau tất nhiên sẽ hưởng phúc.
Đầu chọc nam mở miệng đều.
Đúng vậy a, theo ta, ngươi tất nhiên sẽ hưởng phúc.
Đúng vào lúc này, một ước chừng hơn 40 tuổi nam tử đi vào, trên mặt của hắn có một luồng bệnh trạng giống như bạch, bước đi loáng một cái loáng một cái.
Trương Viên Ngoại, ngài đã tới, nàng còn có chút sợ người lạ, ngài nhiều tha thứ, ta lập tức là có thể thuyết phục nàng.
Nam tử đầu chọc thấy Trương Viên Ngoại đi tới hậu đài, vội vàng hướng hắn cười nói.
Dễ bàn, buồn vốn Viên Ngoại cũng không phải cái như vậy người tâm phủ khí táo.
Nói, Trương Viên Ngoại híp mắt lại, một đạo khe trong thả ra dị dạng ánh sáng.
Nghe thấy được không, Trương Viên Ngoại như thế tha thứ ngươi còn không cùng Trương Viên Ngoại bồi cái tội.
Nam tử đầu chọc chợt hướng về nên cô gái nói.
Tờ.
Trương Viên Ngoại, đúng.
Xin lỗi, ta.
Khuôn mặt tuấn tú nữ tử cúi đầu, cơ thể hơi run.
Không liên quan, chỉ cần ngươi cùng buồn vốn Viên Ngoại đi, tất cả đều dễ nói chuyện.
Trương Viên Ngoại thấy nên nữ tử như vậy ngượng ngùng, nguyên bản híp con mắt nhất thời sáng lên, còn không cấm liếm môi một cái.
Ai nha, đều hư thành bộ dáng này, còn muốn tìm người ta tiểu cô nương, thực sự là không xấu hổ.
Đột nhiên, một thanh âm truyền vào.
Ai?
Trương Viên Ngoại nghe tiếng, lúc này quay đầu.
Khi hắn phát hiện là hai cái thanh niên sau, khuôn mặt bên trong lại nổi lên một vệt cười gằn, nói, các ngươi thực sự là thật là to gan, dám to gan trào phúng buồn vốn Viên Ngoại, biết buồn vốn Viên Ngoại là ai chăng?
Quản ngươi là ai, chúng ta chỉ thấy không được như ngươi vậy.
Tôn Bước nhìn Trương Viên Ngoại, khinh thường nói.
Lời mới rồi, cũng tương tự là hắn nói ra.
Hai vị người trẻ tuổi, khuyên các ngươi mau nhanh rời đi, bằng không
hậu quả không phải là các ngươi có khả năng gánh nổi.
Nam tử đầu chọc sắc mặt đồng dạng trở nên cực kỳ không dễ nhìn, chợt mở miệng nói.
Lão đầu chọc, sư đệ ta tuổi trẻ không giả, nhưng tuổi của ta nhưng là không biết lớn hơn ngươi trên bao nhiêu, ngươi kêu ta tổ sư cũng không vì là quá, khuyên ngươi sửa đổi một chút xưng hô.
Tôn Bước nhìn về phía nam tử đầu chọc, chợt mở miệng nói.
Ăn nói linh tinh, các ngươi đã dám đến phá hoại Trương Viên Ngoại tìm thê, như vậy ta tất nhiên phải cố gắng giáo huấn ngươi chúng.
Nam tử đầu chọc thấy thế, lập tức bước ra bước chân, sau đó một quyền đánh đến, kình phong gào thét, thẳng hướng Tôn Bước bộ mà đi.
Tôn Bước cũng không né tránh, nhẹ nhàng vung ra bàn tay, trực tiếp chặn lại nam tử đầu chọc nằm đấm, sau đó dùng sức đẩy một cái, nam tử đầu chọc tựa như dây diều bình thường bị quật bay đi ra ngoài.
Tìm thê,
người này hư thành như vậy, cũng không biết trong nhà có mấy lão bà.
Tôn Bước ở đem nam tử đầu chọc đánh bay sau, chợt mở miệng nói.
Trương Viên Ngoại nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về Tôn Bước.
Xác thực, Tôn Bước nói không sai, hắn quý phủ không thiếu nữ nhân, nhưng khi hắn nhìn thấy vừa mới nữ từ sau, liền muốn lại bỏ vào trong túi.
Ngươi,
khuyên ngươi vẫn là chớ xen vào việc của người khác. Nam tử đầu chọc bị đánh bay sau, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn là ngoan cường mà bỏ lên, chợt quay về Tôn Bước nói. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tôn Bước căn bản chưa xuất lực, bằng không, nam tử đầu chọc đã sớm bị mất mạng. Ú a, như thế ngoan cường. Tôn Bước thấy nam tử đầu chọc còn có thể bỏ được, không khỏi mở miệng nói. Sau lưng của ta nhưng là An Vương, ngươi nếu như dám đụng đến ta, trước tiên nghĩ một chút hậu quả. Nam tử đầu chọc lau lau rồi một hồi bên mép tràn ra máu tươi, chợt mở miệng nói. An Vương, đây là người nào? Tôn Bước nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ nói. Hình như là thiên tử Ngũ Đệ đi. Cố Phong ở từng nghe đến thiên tử nhắc qua hắn Ngũ Đệ, bây giờ dĩ nhiên sắp phong làm An Vương. Hóa ra là thiên tử đệ đệ a. Tôn Bước nghe vậy, trong nháy mắt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện. Biết là tốt rồi, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta dập đầu lại nhận sai, như vậy ta coi như vừa nãy hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nam tử đầu chọc thấy Tôn Bước lần này vẻ mặt thật là thỏa mãn, mà khi hắn còn chưa nói xong lúc, liền thấy Tôn Bước giơ bàn tay lên, đùng một tiếng, một cái tát đánh vào trên mặt của hắn. Một tát này, trực tiếp đem nam tử đầu chọc hàm răng đánh rất mấy viên. Ngươi? Nam tử đầu chọc tràn đầy không thể tin được, này cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống a. Đừng nói thiên tử đệ đệ, coi như là thiên tử, cũng phải cho ta mấy phần mặt mũi, ngươi lại bắt hắn đến làm ta sợ, thực sự là buồn cười. Tôn Bước nhìn nam tử đầu chọc, tràn đầy xem thường. Một bên Trương Viên Ngoại thấy Tôn Bước như vậy không dễ chê, không khỏi hiện lên một vệt muốn trốn ý nghĩ. Vị này Viên Ngoại, ngươi nghĩ đi chỗ nào a? Cố Phong tất nhiên là nhìn thấy Trương Viên Ngoại cử động, lập tức hỏi. Không, không muốn đi cái nào, chính là ta đi bộ. Đi bộ một hồi. Trương Viên Ngoại thấy mình bị Cố Phong phát hiện, không khỏi lúng túng cười cợt. Hư Viên Ngoại, cẩn thận thân thể của ngươi, thừa dịp ngươi tuổi vẫn không tính là quá lớn, đúng lúc ngăn lại đi, hảo hảo hưu dưỡng, có thể còn có thể lại sống thêm cái mấy năm. Tôn Bước nhìn về phía Trương Viên Ngoại, lập tức mở miệng nói. Bị nhân họ Trương. Trương Viên Ngoại lúng túng cười cợt, bệnh trạng trên mặt lần thứ hai nổi lên một vệt trắng xám. Ta quản ngươi họ gì, ta chỉ nói cho ngươi biết một câu, hảo hảo làm cái người đi, dù sao ngươi có tiền như vậy, nhiều trợ giúp chút cần trợ giúp người, đừng cả ngày nghĩ chuyện như vậy. Tôn Bước ra khẩu nói. Nhất định, ta sau khi trở về tất nhiên để một ít không nhà để về nữ tử đến ta quý phủ, ta sẽ sành ăn địa chiêu đãi các nàng. Trương Viên Ngoại nghe vậy, lúc này mở miệng cười nói. Ôi, hết thuốc chữa. Tôn Bước lắc lắc đầu, chợt mở miệng nói. Chương 213, cứu vớt. Người yêu thích lưu lại nơi này sao? Cố Phong hỏi hướng về cái kia bị ép gả cho Trương Viên Ngoại nữ tử. Không thích. Nữ tử lắc đầu nói. Vậy các ngươi đây? Cố Phong sau đó lại hỏi hướng về còn lại nữ tử. Không muốn. Nghĩ. Trong những người này phân ra hai loại âm thanh. Thế nhưng không muốn ở lại nơi đây người chiếm cứ đa số, số ít người đồng ý ở lại nơi đây. Đồng ý ở lại nơi đây người đơn giản liền một ý nghĩ, đó chính là muốn gả cho một kẻ có tiền người, bất luận hắn tướng mạo làm sao, tuổi làm sao. Cho tới không muốn ở lại nơi đây người, tự nhiên là muốn tự do. Tìm của các nàng bên trong ý nghĩ vẫn là trước sau như một, đó chính là tìm tới một người mình thích, mà không phải tùy tiện gả cho một căn bản không biết nam nhân. Ngươi nghe được, các nàng không muốn lưu lại nơi này. Cố Phong đưa mắt nhìn sang nam tử đầu trọc, chợt mở miệng nói: Ta nhọc nhằn khổ sở đưa các nàng nuôi lớn, các nàng chẳng lẽ nói đi là đi? Nguyên bản đã bị đánh đến mơ mơ màng màng nam tử đầu trọc nghe vậy, lúc này mở miệng nói: Đây là 1000 lạng bạc, đủ chuộc các nàng chứ? Cố Phong lúc này từ nguyên giới bên trong lấy ra 1000 lạng bạc, lập tức ném cho nam tử đầu trọc. Nam tử đầu trọc thấy thế, hơi ngây người, sau đó nói: Đủ. Được rồi, các người muốn đi đâu nhi liền đi chỗ nào đi, không cần sẽ ở này được hắn hiếp bách. Cố Phong hướng về đông đảo vũ nữ nói. Chúng vũ nữ hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên như thế nào cho phải, các nàng bên trong phần lớn người tuy rằng không muốn chờ ở chỗ này, thế nhưng nếu là rời đi nơi này, các nàng còn có thể đi chỗ nào đây? Cố sư đệ, các nàng thở nhỏ sinh trưởng ở chỗ này, rời đi nơi này, các nàng có thể đi chỗ nào đây? Tôn Bước phát hiện lúc này tình hình, mặc dù đưa các nàng chỗ ra, đó cũng là không quá to lớn tác dụng. Này ngược lại là phiền phức. Cố Phong nghe vậy, trong đầu không khỏi suy tư. Ta có chủ ý. Đúng, Cố Phong trong đầu đột nhiên thông suốt. Các nàng không phải sẽ khiêu vũ sao? Quá mức liền để các nàng đi cơ quan quản lý âm nhạc. Cố Phong chợt mở miệng nói. Chúng ta cùng thiên tử khá quen thuộc, làm cho các nàng tiến vào cơ quan quản lý âm nhạc tất nhiên phải không thành vấn đề. Cố Phong lần nữa mở miệng nói. Tôn Bước nghe vậy, gật gật đầu, chợt quay về chúng vũ nữ nói. Các ngươi đồng ý đi cơ quan quản lý âm nhạc sao? Chúng ta có thể bảo đảm các ngươi không bị bắt nạt. Chúng ta đồng ý. Đông đảo nữ tử mở miệng nói. Nhưng bên trong vẫn có bộ phận vũ nữ không muốn, các nàng vẫn là muốn bảng cái người có tiền. Cố Phong tự nhiên cũng là nhìn ra rồi điểm này, chợt mở miệng nói, nếu có không muốn đi, liền ở lại khách sạn. Bộ phận vũ nữ nghe vậy, hai con mắt sáng ngời, đây chính là các nàng muốn. Sau đó, phần lớn vũ nữ theo Cố Phong cùng Tôn Bước đi tới bên trong hoàng cung. Hai người đầu tiên là thông bẩm một tiếng, sau đó không lâu, thiên tử liền tự mình chạy đến. Dù sao Cố Phong cùng Tôn Bước không phải người thường, hắn chỉ cần tự mình đón lấy. Làm sao liền hai người các ngươi? Những người khác đâu? Thiên tử thấy hơn 10 vị sư huynh đệ chỉ hai cái, khá là không rõ, dù sao đã từng bọn họ đều là kết bè kết lũ mà tới. Những sư huynh khác đều ở bế quan. Cố Phong lúc này quay về thiên tử giải thích. Thì ra là như vậy. Thiên tử nghe vậy, gật đầu một cái nói. Vậy các ngươi đến vì chuyện gì đây? Thiên tử phục vũ hỏi. Chúng ta muốn an bài một ít vũ nữ tiến vào cơ quan quản lý âm nhạc. Cố Phong nhìn Thiên Tử Phục Vũ, lần nữa mở miệng nói.
Này không thành vấn đề, đám vũ nữ đây.
Thiên Tử Phục Vũ lúc này đồng ý, chợt hỏi.
Sẽ ở đó.
Cố Phong nhất chỉ phía đông.
Thiên Tử Phục Vũ nhìn tới, phát hiện cách đó không xa quả thật có một đám vũ nữ.
Được, chấp lúc này an bài.
Thiên Tử Phục Vũ mở miệng nói.
Sau đó, hắn liền truyền đến cơ quan quản lý âm nhạc người phụ trách, cùng nàng giảng thuật tất cả những thứ này.
Không bao lâu, đám vũ nữ liền bị an bài thỏa đáng.
Các ngươi đã đến rồi, chấp cũng phải hảo hảo chiêu đãi các ngươi.
Thiên Tử Phục Vũ thấy sự tình đã bị an bài xong, lập tức mở miệng nói.
Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh.
Cố Phong hướng về Thiên Tử ôm quyền, chợt mở miệng cười nói.
Không bao lâu, ba người liền tụ tập ở một chỗ trên bàn ăn. Kỳ thực ở trước đây không lâu, Cố Phong cùng Tôn Bức liền dùng qua món ăn, thế nhưng làm sao thịnh tình không thể chối từ, hai người liền lần thứ hai dùng món ăn.
Nói cho cùng vẫn là hoàng cung cơm nước hương, Cố Phong cùng Tôn Bức lại ăn không ít rượu thịt.
Đợi đến sau khi cơm nước no nê, Cố Phong cùng Tôn Bức liền cùng Thiên Tử Phục Vũ cáo tử.
Thiên tử đối với chúng ta cũng thật là không sai a.
Đi ở Tiên Kinh thành trên đường, Tôn Bước hướng về Cố Phong mở miệng nói.
Đó là, chúng ta dù sao cùng Thiên tử quan hệ không bình thường.
Cố Phong nghe vậy, mở miệng cười nói.
Phải, hắn nhưng là Thiên tử Phục Vũ ân nhân cứu mạng, hắn ngôi vị hoàng đế, cũng là lại gần Cố Phong, mới có thể được.
Bởi vậy, Thiên tử Phục Vũ không có bất kỳ lý do gì không khoản đãi bọn hắn.
Yêu tộc nơi,
u ám trong hang đá.
Thương thế đúng là khôi phục đến gần đủ rồi, thù gần như cũng phải báo.
Yêu vương thanh âm của ở trong hang đá du đãng, biểu lộ ra khá là âm u.
Cố Phong cùng Tôn Bước không lâu sau liền về tới không gian đặc thù, một phen du ngoạn đúng là để cho bọn họ tâm tình sung sướng.
Ta nói cô sư đệ, ngày sau chúng ta nhưng là phải thường đi ra ngoài, dù sao thế giới bên ngoài như thế đặc sắc, không cố gắng trải nghiệm, chẳng phải là rất đáng tiếc.
Tôn Bước cất bước ở từ phiến đá lát thành trên đường, mở miệng cười nói.
Tôn sư huynh, chỉ cần ngươi nghĩ đi ra ngoài, như vậy tùy lúc.
Cố Phong mở miệng cười nói.
Dù sao tu vi của hắn đạt đến thiên vực cảnh, đã không e ngại phía trên thế giới này bất luận người nào, tự nhiên có thể tùy ý du ngoạn.
Ha ha. Vẫn là cố sư đệ được, không giống những kia cái sư huynh đệ, trong ngày thường chỉ biết là tu luyện, không một chút nào hiểu được hưởng thụ, ta cũng là phục rồi.
Làm Tôn Bước nghĩ tới những kia cái sư huynh đệ lúc, không khỏi lắc lắc đầu, chợt mở miệng nói.
Tôn sư huynh, ngoài hắn ra các sư huynh cũng là vì thực lực, ngươi cũng không thể vì vậy mà hạ xuống.
Cố Phong mở miệng nói.
Yên tâm đi, sư huynh ta còn là rất nỗ lực.
Tôn Bước mở miệng cười nói.
Hai người lại nói chuyện với nhau một phen sau, liền về tới chỗ ở của chính mình bắt đầu tu luyện. Ngày này vực cảnh ngược lại thật sự là phải không như thế. Bây giờ ta cả người đều hiện đầy một luồng cường lực lượng đạo, nếu như cùng kết tinh cảnh võ giả đối chiến, chỉ sợ bọn họ căn bản sống không qua ta một chiêu.
Cố Phong tỉ mỉ mà cảm thụ lấy nguyên lực trong cơ thể tình huống cụ thể, chợt lẩm bẩm nói:
"Tu luyện nữa cái 10 ngày đi, trong lúc sẽ không đi ra ngoài."
Cố Phong trong lòng như vậy nói.
Dù sao hắn mới vừa thăng đến thiên vực cảnh một tầng, cẩn thận mà lại vững chắc một hồi tự thân tu vi cùng tâm thần, cũng là vô cùng trọng yếu.
Sau 10 ngày, Cố Phong cùng thường ngày bình thường ra ngoài phòng, Tôn Bước có lẽ là đã nhận ra có người phát ra, liền vội vàng đem cửa phòng của chính mình mở ra.
Cố sư đệ, ngươi cuối cùng cũng coi như phát ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng những kia cái sư huynh đệ như thế, bế quan tốt thời gian dài đây.
Tôn Bước mở miệng cười nói.
Thời gian dài bế quan đối với bây giờ ta mà nói phải không tồn tại.
Cố Phong đồng dạng mở miệng cười nói.
Dù sao hắn tốc độ tu luyện cực nhanh, thêm nữa bây giờ cảnh giới còn không đến mức để hắn muốn quá lâu mới có thể đột phá, bởi vậy Cố Phong đương nhiên sẽ không thời gian dài điệu tiến hành bế quan.
Chương 214, hồi Cố gia.
Vậy thì tốt, đúng rồi Cố sư đệ, có phải là muốn đi ra ngoài a?
Tôn Bước thấy Cố Phong hình như có đi ra ngoài ý nghĩ, không khỏi hỏi.
Cũng có thể a.
Cố Phong đối với ra không gian đặc thù tự nhiên là không hề ý kiến, dù sao nơi đây rất kẻ nhạt, nào có bên ngoài chơi vui.
Vậy thì đi thôi.
Tôn Bước nghe vậy, hai con mắt không khỏi sáng ngời, chợt mở miệng nói.
Sau đó, Cố Phong cùng Tôn Bước liền ra nơi đây, lập tức đi hướng về Tiên Kinh Thành.
Tiên Kinh Thành như cũng là như ngày xưa như vậy phồn hoa.
Hi hi nhương nhương đoàn người, chạy như bay mà qua xe ngựa, còn có rìa đường bởi vì việc nhỏ mà ồn ào phụ nhân.
Cố Phong cùng Tôn Bước qua lại ở dòng người bên trong, bọn họ không có nếu nói chỗ cần đến, mà là bên kia chơi vui đi đâu một bên. Tiến lên một quãng thời gian, hai người mua không ít ăn vặt cùng đồ chơi nhỏ, trên mặt tràn đầy cực kỳ hưng phấn nụ cười.
Cố sư đệ, Tiên Kinh Thành bên trong rất nhiều chuyện đùa địa phương chúng ta đều chơi đùa, ta có chút muốn đi chỗ khác nhìn một chút.
Tôn Bước hướng về Cố Phong mở miệng nói.
Chỗ khác?
Không bằng
đi Thanh Châu.
Cố Phong hơi lộ ra suy tư vẻ, chợt mở miệng nói.
Thanh Châu?
Nơi này ta ngược lại thật ra nghe nói qua.
Tôn Bước ra khẩu nói.
Thanh Châu là của ta nơi sinh, gia tộc của ta sẽ ở đó.
Cố Phong mở miệng nói.
Cố sư đệ, nguyên lai ngươi còn có gia tộc à?
Nhìn ngươi lợi hại như vậy, có phải là đại gia tộc nào?
Tôn Bước nghe vậy, hai con mắt không khỏi sáng ngời, hắn đúng là vô cùng háo kỳ là Hà gia tộc mới có thể bồi dưỡng được lợi hại như vậy Cố sư đệ.
Ở Thanh Châu đúng là to lớn, thế nhưng so sánh khắp cả Thần Lan quốc, nhưng là rất bình thường.
Cố Phong lắc lắc đầu, trong gia tộc mình, liền Huyền Du cảnh võ giả đều là cực kỳ ít ỏi, còn nói gì tới có thể xưng tụng gia tộc lớn đây.
Không liên quan, chỉ cần là Cố sư đệ gia tộc, bất luận thực lực tổng hợp làm sao, ta đều sẽ cho rằng rất lợi hại.
Tôn Bước ra khẩu nói.
Nếu sư huynh đều nói như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi, ta
ta cũng có một quãng thời gian không đi Thanh Châu rồi. Cố Phong mở miệng nói. Sau đó, hai người bước nhanh mà đi, thân thể ở tiên kinh thành bên trong nhanh chóng qua lại, rất nhiều võ giả thậm chí không thấy rõ bóng người của bọn họ. Cố sư đệ, tốc độ của chúng ta có thể hay không quá nhanh? Tôn Bước thấy không ít võ giả đều là trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, không khỏi mở miệng nói. Không có quá nhanh đi, ta chỉ phát huy 2 phần 10 tốc độ. Cố Phong nhìn về phía một bên Tôn Bước, chợt mở miệng nói. Và, vẫn là cố sư đệ lợi hại, ta đều phát huy 4 phần 10 tốc độ. Tôn Bước nghe vậy, không khỏi kinh ngạc một hồi. Sư huynh vận dụng hết tốc lực đi. Cố Phong mở miệng nói. Nếu sư đệ đều nói như vậy, người sư đệ kia liền ra tốc. Tôn Bước nghe vậy, bước chân lần thứ 2 biến ảo, tốc độ nhanh ly kỳ, quanh thân võ giả chỉ cảm thấy một cơn gió xẹt qua, căn bản không thấy rõ bóng dáng. Cố Phong thấy Tôn Bước dĩ nhiên toàn lực tiến lên, tự thân tốc độ cũng nhanh hơn, hắn phảng phất là một bó quang, bá một hồi, liền ở phía xa rồi. Một võ giả cổ áo bị quát lên, nói, cái gì quỷ dị phong, làm sao mạnh mẽ lớn như vậy? Ai biết được. Vừa nãy ta cũng cảm thấy một trận quái phong, này không, cái mũ của ta đều bị bay đi rồi. Một võ giả khác nhìn trên trời không ngừng đồng bền màu đen mũ, không khỏi mở miệng nói. Lại đều phiêu đến cao như vậy, còn không đem hắn lấy xuống. Vừa mới võ giả mở miệng nói. Cao như vậy, người đi năm sao? Một võ giả khác nhìn vừa mới võ giả, sâu kín nói. Ta nắm chỉ ta nắm. Vừa mới võ giả mở miệng nói. Nói đi, hắn con ngón tay búng một cái, một bó ánh sáng giống như một đạo lợi kiếm bình thường từ trong tay hắn thoát ra, trực tiếp đem màu đen mũ đánh rơi. Như thế nào, lấy được chứ? Nên võ giả cao ngước đầu lĩnh, khoe khoang địa đạo. Bồi ta mũ. Một võ giả khác thấy bể thành một nửa màu đen mũ, trên mặt nộ khí lúc này tỏa ra, đây chính là bồi bạn hắn một đời mũ a. Dứt lời, hắn bay thẳng đến đánh rơi hắn mũ võ giả mà đi, trên người nguyên lực không ngừng vỡ đẳng, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Ta lòng tốt giúp ngươi nắm mũ, ngươi lại như thế đối với ta. Nên võ giả nói như vậy, bước chân lên trước không ngừng bước, thỉnh thoảng quay đầu xem một võ giả khác cách chính mình có bao xa. Cố Phong cùng Tôn Bước lấy tốc độ cực nhanh đi vào, không ra một phút, Thanh Châu liền đã tới. Nhanh đến mức khiến người ta không thể tin được. Nguyên lai đây chính là Thanh Châu a. Tôn Bước nhìn Thanh Châu bên trong tình cảnh, không khỏi mở miệng nói. Thanh Châu tuy rằng vẫn chưa có tiên kinh thành như vậy phồn hoa, thế nhưng náo nhiệt vẫn là cực kỳ náo nhiệt, ven đường tiểu phiến so với tiên kinh thành bên trong không chút nào ít, cho tới mỹ thực, thậm chí siêu việt tiên kinh thành. Nên vẫn tính có thể chứ? Cố Phong hỏi. Không tồi không tồi. Tôn Bước hướng về ven đường tiểu phiến muốn một chuỗi kẹo hồ lô, lập tức liền bắt đầu ăn lên. Đương nhiên, hắn trả tiền. Lại nói, nhà ngươi ở đâu? Tôn Bước một bên gặm kẹo hồ lô, vừa hỏi. Ngay ở cách đó không xa, đi theo ta. Cố Phong mở miệng nói. Sau đó, bước chân của hắn lúc này bước đi, hướng về phía trước mà đi, Tôn Bước tự nhiên là đuổi tới. Không bao lâu, hai người liền tới đến một chỗ trọng đại phủ trạch ở ngoài. Trên cửa lớn điêu khắc hai chữ, Cố Phủ. Nhà ngươi chân khí phái. Tôn Bước nhìn điêu khắc hoa lệ Cố Phủ hai chữ, không khỏi mở miệng nói. Bình thường thôi đi. Cố Phong khoát tay áo một cái, chợt mở miệng nói. Ngoài cửa thủ vệ tự nhiên là nhận ra Cố Phong, thấy chính mình thiếu gia đến, khá là hưng phấn nói, thiếu gia, ta đây liền đi vào thông báo. Không cần, ta muốn cho ta cha một niềm vui bất ngờ. Cố Phong khoát tay áo một cái, chợt mở miệng nói. Tốt lắm. Thủ vệ thấy Cố Phong nói như vậy, nguyên bản đang muốn hướng về bên trong bước đi đuổi phải lại rụt trở về. Làm Cố Phong cùng Tôn bước vào Cố phủ sau, đông đảo Cố gia võ giả dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng. Dù sao Cố gia thiếu gia thực lực cùng hy vọng bọn họ là biết đến, bây giờ hắn lần thứ 2 đi tới Cố phủ, có thể nào để cho bọn họ không hưng phấn đây. Phong nhi, ngươi cuối cùng cũng coi như lại trở về, vi phụ rất nhớ ngươi a. Cố Nghĩa thấy Cố Phong đến, vội vã bước nhanh tiến lên, chợt vỗ bờ vai của hắn mở miệng nói. Cha, ta mang ta sư huynh đến Cố gia đi dạo một vòng. Cố Phong mở miệng cười nói. Cố Nghĩa nghe vậy, chợt đưa mắt nhìn sang Cố Phong phía sau Tôn Bước, nói, nguyên lai ngươi là Phong nhi sư huynh à, thất lễ. Thất lễ. Bá phụ, không có gì thất lễ. Làm Tôn Bước hô lên bá phụ hai chữ lúc, hơi có chút lúng túng, dù sao bàn về tuổi, hắn so với Cố Nghĩa lớn hơn nhiều. Chỉ là nhìn cực kỳ tuổi trẻ mà thôi. Cố Phong tự nhiên cũng là đã nhận ra điểm này, vì để tránh cho tái sinh lúng túng, nói, cha, để sư huynh của ta ở Cố gia hảo hảo đi dạo đi. Tốt. Cố Nghĩa đúng là vẫn chưa phát giác cái gì, lúc này gật đầu một cái nói. Sau đó, Cố Phong liền dẫn Tôn Bước ở Cố gia đi dạo xung quanh. Tuy rằng Cố Phong đi dạo quá Cố gia vô số lần, thế nhưng tỉ mỉ một đi dạo đúng là vẫn chưa có, nhiều hơn chỉ là đại thể du lãm một hồi. Rất nhanh, hai người tới từ đường nơi. Đây là chuyên môn cúng tế Cố gia tổ tiên nơi, Cố Phong xuất phát từ lễ tiết, liền tiến lên xá một cái. Cho tới Tôn Bước, thấy Cố Phong như vậy, đồng dạng không người cúi đầu. Đột nhiên, trong từ đường bộ, chuyển ra từng trận quỷ dị tiếng khóc. Chương 215, Lâm Nhi. Cố Phong cùng Tôn Bước nghe tiếng, lúc này một cái giật mình, đây là chuyện ra sao? Chẳng lẽ ông tổ nhà họ Cố Hiền Linh? Cố sư đệ, ngươi biết nguyên nhân sao? Tôn Bước quay đầu nhìn về phía Cố Phong, không khỏi hỏi. Cố Phong lắc lắc đầu, nói, không biết, ta rất ít đến Cố gia từ đường. Cùng lúc đó, trong từ đường quỷ dị tiếng khóc vẫn còn tiếp tục. Cố sư đệ, hỏi mau một hồi vị này quỷ thần đại ca. Tôn Bước thấy tiếng khóc vẫn còn tiếp tục, vội vàng hướng Cố Phong nói. Cố Phong sâu kín nhìn Tôn Bước một chút, khỏe miệng hơi giật giật, nhưng hắn vẫn là mở miệng nói, ngươi là ai à? Tôn Bước nghe nói Cố Phong câu hỏi, khỏe miệng đồng dạng vừa kéo, còn có hỏi như vậy quỷ? Trong từ đường bộ không có người trả lời, vẫn là truyền ra quỷ dị tiếng khóc. Cố sư đệ, là có người hay không chết thảm ở bên trong? Tôn Bước đâm đâm Cố Phong, bên trong tròng mắt có một vệt vẻ kinh dị, chợt mở miệng nói, cũng không cho tới đi. Cố Phong nhìn chằm chằm trong từ đường một thăm thẳm đường cái, trong lòng có chút không xác định. Nếu không chúng ta đi vào? Tôn Bước nhìn về phía Cố Phong, do hỏi. Được. Cố Phong híp mắt lại, lập tức gật đầu một cái nói. Sau đó, hai người cùng cất bước tiến lên, hướng về cái kia u ám đường cái mà đi. Này đường cái, đi về từ đường phía sau, cũng quá tối sầm đi. Tôn Bước ở tiến vào từ đường phía sau lúc, không khỏi thấp giọng nói. Thâm là tối sầm điểm, nhưng ngươi nghe tiếng khóc này, ở chúng ta sau khi đi vào, nhỏ xuống. Cố Phong mở miệng nói. Đúng nha. Tôn Bước gật đầu một cái nói. Đừng giả bộ thần dở trò, đi ra đi. Đông nhiên, Cố Phong trong tròng mắt một đạo tinh quang lẹ qua, lúc này mở miệng nói. Kỳ thực hắn ở vừa bước vào từ đường phía sau thời gian, liền cảm nhận được một luồng ẩn hình khí tức, đạo này khí tức đã lừa gạt người khác tương đối dễ dàng, nhưng muốn đã lừa gạt hắn cái này thiên vực cảnh võ giả, tự nhiên là không dễ như vậy. Tôn Bước nghe vậy, hơi sững sờ, tiện đà nhìn một chút Cố Phong, hắn là đã phát hiện cái gì không? Không nghĩ tới không che giấu nổi ngươi, thiệt là. Một đạo giọng trẻ con đột nhiên tại đây u ám nơi truyền đến. Rất nhanh, một trên đầu bệnh tóc bé gái bóng người từ từ hiện lên ở Cố Phong cùng Tôn Bước trước người. Cố sư đệ, này không phải là muội muội ngươi chứ? Tôn Bước thấy thế, lúc này nhìn về phía Cố Phong, sau đó hỏi. Không phải, ta cũng không quen biết nàng. Cố Phong lắc đầu nói. Ta nói cô sư đệ, ngươi không thường lai gia tộc, vạn nhất là phụ thân ngươi sống tạm bỡ không nói cho ngươi biết đây. Tôn Bước chợt lại mở miệng nói. Cố Phong nghe vậy, một đạo ánh mắt sắc bén lúc này tìm đến phía Tôn Bước. Chỉ đua một chút, sinh động dưới bầu không khí. Tôn Bước thấy thế, ngượng ngùng cười cợt. Ta còn thực sự là cố nghĩa con gái. Bé gái bỗng nhiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, không riêng gì Cố Phong kinh ngạc, liền Tôn Bước cũng kinh ngạc. Dù sao Tôn Bước chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới việc này càng là thật sự. Ngươi thực sự là cha ta con gái? Cố Phong vẫn là có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy a. Bé gái gật gật đầu, tràn đầy thành khẩn nói. Cố Phong nhìn bé gái, thấy nàng 5, 6 tuổi răng rấp, nói không chừng đây thực sự là phụ thân ở bên ngoài sở sinh. Vậy ngươi tại sao phải làm ta sợ chúng? Tôn Bước lập tức hỏi. Bởi vì này. Chơi vui a. Bé gái chớp chớp mắt to như nước trong eo, ở u ám trong hoàn cảnh, đúng là khiến người ta không thấy rõ. Vậy ngươi lúc trước là thế nào giấu giếm được chúng ta? Tôn Bước lại nói. Dù sao hắn cùng với Cố Phong ở còn chưa tiến vào từ đường phía sau lúc, nghe được cái kia quỷ dị tiếng cười sau, lưng đều hơi có chút lạnh cả người. Khà khà, không nói cho ngươi. Bé gái cười cợt, chợt mở miệng nói. Lâm Nhi, ngươi là không phải lại đáng sợ rồi hả? Đột nhiên, từ đường chuyển ra ngoài đến một thanh âm. Một đạo rắn chắc bóng người từ từ ở trong từ đường bộ hiện lên. Cha. Bé gái ở nhìn thấy người đến sau, vội vã bước chờ đi tới. Cố Nghĩa thấy bé gái chạy tới, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mở miệng nói, đừng hù dọa người nữa. Biết rồi, cha. Bé gái ngoan ngoãn địa mở miệng nói, cha, ta lúc nào có muội muội, ngươi cũng không nói cho ta biết một tiếng. Cố Phong nhìn về phía Cố Nghĩa, chợt mở miệng nói, Phong Nhi, Lâm Nhi đứa nhỏ này cũng không phải cha thân sinh, mà là đang trước đây không lâu thủ dưỡng. Cố Nghĩa thấy Cố Phong hiểu lầm, vội vã giải thích, thủ dưỡng. Cố Phong nghe vậy, hơi sững sờ, không ao ước cha của chính mình còn thu dưỡng nữ nhi, có điều đây cũng không phải là chuyện xấu, hắn ngược lại cũng có thể tiếp thu. Đúng, đứa nhỏ này ta là ở trên vách đá treo leo phát hiện, cũng không biết nàng là chạy thế nào đến chỗ ấy đi. Sau khi ta lại được biết nàng không cha không mẹ, liền thu dưỡng nàng. Cố Nghĩa sau đó mở miệng nói. Như vậy à? Cố Phong nghe vậy, cũng không phải từng hoài nghi mình phụ thân nói. Nhưng hắn trong tròng mắt có một đạo dị dạng ánh sáng lưu chuyển, dù sao cô bé này thật không đơn giản, khí tức trên người cực kỳ bí ẩn, ở từ đường ngoại bộ, hắn thậm chí cũng không phát hiện bé gái khí tức. Lâm Nhi, còn không kêu ca ca. Cố Nghĩa lần thứ 2 sờ sờ bé gái đầu nhỏ, chợt mở miệng nói. Ca ca tốt. Tên là Lâm Nhi bé gái ngọt ngào địa mở miệng nói. Nàng lúc này cùng vừa mới phát sinh quỷ dị tiếng khóc nàng nhưng là khác nhau một trời một vực. Lâm Nhi tốt. Cố Phong từ cha mình trong miệng biết được bé gái tên, lập tức liền như vậy xưng hô. Phong Nhi, Lâm Nhi đứa nhỏ này cùng hài tử khác có chút khác nhau, nàng liền yêu thích trốn ở từ đường hoặc là những khác một ít u ám góc, sau đó thỉnh thoảng địa sẽ hù dọa một chút người, ngươi đừng hướng về trong lòng đi a. Cố Nghĩa lần nữa mở miệng nói. Cha, ngươi yên tâm đi, ta không để trong lòng. Cố Phong mở miệng cười nói. Vậy thì tốt. Cố Nghĩa nghe vậy, trong lòng xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính là sợ Cố Phong không thích Lâm Nhi như vậy tính khí, bởi vậy mới vẫn chưa ngay lập tức báo cho hắn. Phong Nhi, ngươi không phải muốn cùng ngươi sư huynh ở Cố gia hảo hảo đi dạo sao? Đem Lâm Nhi cũng mang tới, các ngươi cố gắng làm quen một chút. Cố Nghĩa nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng cười nói. Tốt. Cố Phong rõ ràng cha của chính mình là muốn mình cùng bé gái hảo hảo làm quen một chút, vậy hắn tự nhiên là không đến nỗi từ chối, bởi vậy lúc này đáp ứng. Sau đó, mấy người cùng ra Cố gia từ đường, tiện đà hướng về Cố gia bốn phía mà đi. Cho tới Cố Nghĩa, lại vội vàng chuyện của mình. Cố sư đệ, muội ngươi dài đến đúng là rất đẹp đẽ, nhưng là vừa nghĩ tới tiếng khóc của nàng, ta liền cảm thấy có chút thận đến sợ. Tôn Bước nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng nói. Cố Phong nghe vậy, lúc này quay đầu nhìn về phía bé gái, nói, Lâm Nhi, ngươi vì sao lại khóc đến dọa người như vậy đây? Bởi vì ta là nghiêm túc đang khóc, vì lẽ đó khá là đáng sợ. Bé gái chớp chớp mắt to như nước trong veo, dáng dấp rất là đáng yêu. Nghiêm túc khóc. Cố Phong sững sờ, khá là không rõ. Đúng vậy, bởi vì khóc đến đều là ta chân tình thực cảm giác. Bé gái gật đầu một cái nói. Cố Phong cùng Tôn bước nghe vậy, lưng không khỏi có chút lạnh cả người. Một năm, sáu tuổi bé gái, khóc đến như vậy quỷ dị, lại là đến từ nàng chân thực tình cảm. Chương 216, thần bí đại thúc. Trên người ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Tôn bước nhìn về phía bé gái, trong ánh mắt nương theo lấy vẻ kinh dị. Cha ở nhặt được ta trước, ta là trở về từ coi chết ra tới, ta trước tận mắt thấy ta cha mẹ chết thảm. Bé gái trong con ngươi lâm vào hồi ức vẻ, nguyên bản trong suốt đồng tử, con ngươi từ từ trở nên vận đục, thân thể của nàng bắt đầu run lên một cái, không biết là bởi vì bi thương mà dẫn đến vẫn là cái khác. Là ai sát hại cha mẹ ngươi? Cố Phong nghe vậy, vẻ mặt hơi đổi, chợt mở miệng nói. Không biết, như là giặc cướp. Bé gái lắc lắc đầu, lập tức mở miệng nói. Cái kia giặc cướp đây? Tôn bước lại hỏi. Chết rồi. Bé gái nhàn nhạt mở miệng nói. Chết như thế nào? Tôn bước nghi ngờ nói. Sau đó bị ta tìm tới bọn họ, ta đem bọn họ giết, sau đó đưa bọn họ sát chết ném ra vết núi. Bé gái bình thản nói. Chuyện này. Cố Phong cùng Tôn bước nghe vậy, không khỏi lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. 4, 5 tuổi bé gái giết người có thể như vậy bình thản tự thuật, thật là khiến người ta không thể tin được. Vậy ngươi thực lực là chuyện ra sao? Cố Phong mở miệng hỏi. Dù sao nếu là bé gái thực lực vốn là cường đại như thế, như vậy nàng thì sẽ không trơ mắt mà nhìn cha mẹ chính mình chết thảm. Vì lẽ đó, chỉ có một khả năng. Đó chính là bé gái ở cha mẹ mình chết rồi, nhờ có thực lực mạnh mẽ. Là một đại thúc trợ giúp ta, hắn hình như là chuyển cho ta cái gì? Nguyên lực, sau đó ta liền trở nên rất mạnh, chờ ta phát hiện giết ta cha mẹ giặc cướp sau, ta liền đem những kia cái giặc cướp hết thảy đều giết. Bé gái trong con ngươi hiện ra một vẻ tàn khốc, nhưng ngữ khí vẫn là như vậy bình thản. Đại thúc, chuyện nguyên lực. Cố Phong nghe vậy, tự nhiên là cực kỳ không rõ. Đúng, chính là một dáng dấp có chút hỉ cảm giác đại thúc, hắn lúc đó lấy tay vô vào trên bả vai của ta, sau đó ta lại đột nhiên cảm giác được thân thể có chút biến hóa, khắp toàn thân đột nhiên xuất hiện dùng mãi không hết khí lực. Hơn nữa cũng là hắn nói cho ta những kia giặc cấp phương vị, vì lẽ đó ta mới đi bên vách núi. Bé gái từng chữ từng câu địa mở miệng nói. Vậy ngươi khí tức trên người là thế nào một chuyện? Cố Phong lại hỏi. Dù sao vừa mới hắn ở từ đường ngoại bộ cũng không phát hiện Lâm Nhi trên người bí ẩn khí tức. Cái này cũng là cái kia đại thuốc truyền cho ta, có thể để cho ta lại càng không dễ dàng bị người phát hiện. Bé gái tiện đà lại mở miệng nói. Đây tột cùng là cái ra sao đại thuốc đây? Cố Phong trong con ngươi truyền đến một đạo ánh mắt khác thường, không khỏi suy tư nói. Lâm Nhi, ngươi thả dưới tất cả của ngươi khí tức. Cố Phong lập tức hướng về bé gái nói. Tốt. Lâm Nhi ngoan ngoãn địa điểm gật đầu. Sau đó, Lâm Nhi trong cơ thể, nguyên lực bắt đầu lưu chuyển, khí tức trên người lúc này thả ra. Kết tinh cảnh. Cố Phong cùng Tôn bước thấy thế, không khỏi kinh hãi. Lâm Nhi, ngươi nói cho ca ca, cái kia đại thúc ở không chuyển cho ngươi nguyên lực trước, ngươi là cảnh giới gì? Cố Phong nhìn bé gái, quay về nàng ôn nhu nói. Ta không có cảnh giới, khi đó ta căn bản không hiểu được tu luyện, chỉ có ta cha mẹ sẽ tu luyện. Lâm Nhi mở miệng nói. Chuyện này. Cố Phong cùng Tôn bước lần thứ hai nhìn nhau, này không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Chỉ cần chuyện chút nguyên lực, liền có thể làm cho một không hiểu được tu luyện bé gái trực tiếp trở thành kết tinh cảnh võ giả. Cái này cần có cỡ nào e sợ thực lực. Mặc dù là Cố Phong như hôm nay vượt cảnh một tầng thực lực, cũng kiên quyết không làm được như vậy. Thế giới này xem ra xa không phải ta nghĩ giống đơn giản như vậy a. Cố Phong ở trong lòng thở dài một hơi, vốn là hắn tự nhận là đột phá tới thiên vực cảnh sau, liền có thể vô địch thủ. Nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn liền cắt đứt này ý nghĩ, bởi vì trợ giúp Lâm Nhi cái kia đại thuốc thực lực ngay ở trên hắn. Kaka, ngươi sẽ nhờ đó không thích ta sao? Lâm Nhi mở to mắt to như nước trong eo, lập tức hỏi. Làm sao biết chứ? Lâm Nhi chỉ là vì chính mình thân sinh cha mẹ báo thù. Cố Phong mở miệng cười nói. Nếu cha thu dưỡng ngươi, như vậy ngươi sau này sẽ là thân muội muội của ta, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi cho rằng em gái ruột như thế che chở. Cố Phong chợt lại mở miệng nói. Thật ôi chao. Lâm Nhi kích động đến vỗ tay một cái, có thể được đến Cố Phong như vậy tán thành, đây là nàng cực kỳ hưng phấn. Sau đó, ba người ở Cố gia bên trong các nơi đều đi dạo một chút, trên đường còn hàn huyên một chút nói. Không bao lâu, ba người về tới phòng chính. Phong Nhi, Lâm Nhi sau khi không có làm tiếp chuyện gì đó không hay chứ? Cố Nghĩa lúc này hỏi. Không có, cha, Lâm Nhi rất ngoan. Cố Phong lắc đầu nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cố Nghĩa xem như là thở phào nhẹ nhõm, dù sao Lâm Nhi ở vừa tới Cố gia lúc, không làm thiếu chuyện xấu, nàng nhưng là đùa cợt không ít người, làm sao nàng thực lực mạnh mẽ, Cố gia bên trong không một người có thể kềm chế được nàng. Đúng rồi, cha, Lâm Nhi là cái gì thời điểm tới Cố gia? Cố Phong lại hỏi. 3 tháng trước. Cố Nghĩa hồi đáp. Chính là ta bế quan đoạn thời gian đó. Cố Phong lẩm bẩm nói, trong lòng không biết đang suy tư điều gì. Làm sao vậy Phong Nhi, có vấn đề gì không? Cố Nghĩa hỏi. Không có không có. Cố Phong lắc đầu nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đồng thời ăn một bữa cơm đi. Cố Nghĩa nghe vậy, chợt nở nụ cười, sau đó mở miệng nói. Hay lắm, vừa vặn ta cũng nói bụng. Lâm Nhi vỗ tay một cái, chợt mở miệng nói. Cố Phong cùng Tôn Bước tự nhiên là không có ý kiến. Không bao lâu, bốn người liền lên đồng nhất tờ bàn ăn, bởi vì bây giờ Cố gia ở Thanh Châu bên trong so với lúc trước Cố gia hy vọng càng sâu, bởi vậy Cố phủ bên trong tất cả phương tiện tự nhiên là Thành Châu bên trong tốt nhất. Đầu bếp cũng không ngoại lệ. Thức ăn một ván địa bị đã bưng lên, vị thơm ở toàn bộ bên trong phòng phân tán, thậm chí chuyển đến bên ngoài. Rất nhiều Cố gia võ giả thấy thế, đều có loại nghĩ đến ăn kích động. Nhưng bọn họ rõ ràng đây là Cố gia chúa người một nhà liên hoan, bọn họ nếu là phía trước, có chút không thích hợp. Cho tới Tôn Bước, tất nhiên là muốn mời chờ, dù sao hắn là Cố Phong sư huynh. Phong Nhi, ngươi thời gian dài ở Tiên Kinh thành bên trong, có thể trở về một chuyến, đúng là không dễ, đến, cha mời ngươi một chén. Cố Nghĩa bưng chén rượu lên, lập tức hướng về Cố Phong mở miệng nói: "Cha, ngươi này nói gì vậy, đương nhiên là từ nhi tử đến chúc rượu." Cố Phong nghe vậy, vội vã bưng chén rượu lên, hướng về cha của chính mình một kính. Cố Nghĩa thấy thế, cười cợt, lúc này đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. "Các ngươi đã cũng làm, vậy ta cũng ít ít." Nói, Tôn Bước cũng đem chính mình rượu trong chén uống vào. "Ai nha, cha, ca ca, ta sẽ không uống rượu a." Lâm Nhi thấy thế, khéo léo tinh xảo trên mặt hơi lộ ra ngượng nghịu. "Ngươi ăn cơm đi, ăn một miếng đại biểu chúng ta uống một chén." Cố Phong nghe vậy, sờ sờ Lâm Nhi đầu nhỏ, chợt mở miệng nói: "Được rồi." Nói, Lâm Nhi ngoan ngoãn địa ăn xong rồi trong chén cơm. "Phong Nhi, Lâm Nhi nhưng là rất ít như thế nghe lời, xem ra nàng là đối với ngươi người ca ca này rất chịu phục a." Cố Nghĩa thấy Lâm Nhi dáng dấp như vậy, đúng là có chút bất ngờ, chợt mở miệng nói: "Chương 217, về tông môn. Ca ca tốt với ta tự nhiên là muốn nghe ca ca lời của." Lâm Nhi chớp chớp chính mình mắt to, chợt mở miệng nói: "Cố phủ bên trong những người khác đối với ngươi không tốt sao? Ngươi nhất định phải đi đùa cợt nhân gia." Cố Nghĩa nhìn về phía Lâm Nhi, chợt mở miệng nói: "Bọn họ không khỏi dọa mà, ca ca không phải không có bị hù được mà, hơn nữa hắn còn phát hiện ta." Lâm Nhi mở miệng nói: "Chẳng lẽ ngươi là xem người khác cấm không khỏi đến dọa để phán đoán người khác có được hay không sao?" Cố Nghĩa chừng một chút Lâm Nhi, chợt mở miệng nói: "Mới không phải, ta chỉ bất quá là tiểu hù dọa một hồi người khác thì không chịu nổi, cái kia để ta định thế nào bọn họ?" Lâm Nhi chu mỏ một cái, chợt mở miệng nói: "Cha, quên đi, đừng nói Lâm Nhi rồi." Cố Phong thấy thế, không khỏi mở miệng nói: "Vẫn là ca ca tốt." Lâm Nhi mở miệng cười nói: "Có điều Lâm Nhi, ngươi sau đó cũng không cần lại chờ ở từ đường hoặc những địa phương khác đi đáng sợ, nhát gan người khả năng liền trực tiếp bị ngươi dọa ngất trôi qua." Cố Phong chợt quay về Lâm Nhi nói: "Tốt, sau đó ta không hù dọa người là được rồi." Lâm Nhi mở miệng cười nói: "Không nghĩ tới ngươi cái này tiện nghi muội muội còn như vậy nghe lời, còn thật là khó khăn." Tôn Bước bất thình lình mở miệng nói: "Rất nhanh." Tôn Bước liền cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh lùng đang ngó chừng hắn. "Chỉ đùa một chút." Tôn Bước thấy Lâm Nhi như vậy, ngượng ngùng cười cợt. Cố Phong cùng Cố Nghĩa thấy thế, dồn dập lộ ra ý cười. Sau đó, mọi người lại nhỏ hàn huyên một lúc, này một món ăn mới coi như xong xuôi. Cố phủ chính đường bên trong. "Cha, ta cùng với sư huynh ở Cố gia sẽ không nhiều đợi, chúng ta lập tức muốn đi." Cố Phong muốn cáo từ nói. "Nhanh như vậy?" Cố Nghĩa thấy Cố Phong đợi điểm ấy thời gian liền muốn rời đi, trong lúc nhất thời liền có chút không muốn. "Đúng vậy a, ta cùng với sư huynh còn muốn đi những địa phương khác đi tới." Cố Phong mở miệng nói. "Ca ca, các người muốn đi đâu nhỉ a? Đem ta cũng mang tới chứ?" Lâm Nhi thấy Cố Phong muốn đi những địa phương khác, vội vã mở miệng nói: "Ta dự định mang ta sư huynh đi Huyền Dương Tông đi một vòng." Cố Phong mở miệng nói: "Huyền Dương Tông, đây là đâu nhỉ?" Lâm Nhi dù sao chỉ có 4, 5 tuổi, vẫn chưa từng ra cái gì xa địa phương, tự nhiên là không rõ ràng Huyền Dương Tông phương vị. "Huyền Dương Tông là người ca ca tông môn, việc tu luyện của hắn một đường chính là ở nơi đó bước lên." Không chờ Cố Phong mở miệng, Cố Nghĩa liền trực tiếp nói: "Như vậy a, vậy ta càng muốn đi, ta muốn nhìn ca ca tông môn đến cùng ra sao." Lâm Nhi mở miệng nói: "Chuyện này." Cố Nghĩa đưa mắt tìm đến phía Cố Phong, hỏi thăm ý kiến của hắn. "Không thành vấn đề." Cố Phong miệng đầy đáp ứng. "Quá tốt rồi." Lâm Nhi cười nói. Sau đó, Cố Phong, Tôn Bước cùng Lâm Nhi liền rời đi Cố phủ, tiện đà hướng về Huyền Dương Tông mà đi. Kỳ thực Huyền Dương Tông cách Thanh Châu rất gần, có điều khoảng cách mấy trăm dặm. Trong ba người, tu vi thấp nhất đều đạt tới kết tinh cảnh. Bởi vậy, này Huyền Dương Tông ở trong chốc lát liền đạt tới. Huyền Dương Tông ngoài cửa, mấy cái thủ vệ đệ tử thấy ba cái người xa lạ đến, vội vã ngăn cản bọn họ. "Không phải đệ tử bổn môn không được đi vào." Một đệ tử cao hơn nhìn Cố Phong đẳng nhân, chợt mở miệng nói: "Cố sư đệ, chuyện gì thế này? Bọn họ không nhận ra ngươi." Tôn Bước hỏi. "Đoán chừng là mới tới đệ tử." Cố Phong mở miệng nói: "Cho ăn, các ngươi ngay cả ta ca ca cũng không nhận ra sao?" Lâm Nhi thấy thế, trong lòng kiêu ngạo liền lên đây. "Ca ca ngươi? Chỉ hắn sao? Chúng ta không quen biết, cũng không muốn nhận thức." Đệ tử cao hơn mở miệng nói: "Tốt ngươi, nhìn ta không cố gắng giáo huấn ngươi." Lâm Nhi vừa nghe đến nơi này, cũng không bao giờ có thể tiếp tục khống chế chính mình, nói liền muốn động thủ. "Lâm Nhi, đừng động thủ." Cố Phong vội vã ngăn trở Lâm Nhi, em gái của chính mình ra tay không nhẹ không nặng, không làm được thật muốn đem mấy cái này đệ tử bắt nạt đến chết đi sống lại. "Các ngươi hãy cùng các ngươi sư phụ hoặc là các sư huynh nói một chút." Liền nói Cố Phong trở về. Cố Phong nhìn mấy tên đệ tử mới tới này, chợt lên tiếng nói: "Cố Phong, ngươi là Cố Phong?" Một bên tên nam tử lùn nghe vậy, vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. "Thật 100%." Cố Phong mở miệng cười nói: "Nhưng mà..." Cái kia đệ tử cao hơn như cũng là như vậy không rõ, lẩm bẩm nói: "Cố Phong là ai? Người cái này ngốc đại cá, Cố Phong là chúng ta Huyền Dương Tông anh hùng, hôm nay đã sớm là thần lan quốc chuyện kỳ nhân vật, ngươi liền hắn đều không biết, làm ăn cái gì không biết. Đệ tử lùn hơn thấy thế, vội vã gõ gõ đệ tử cao hơn đầu, chợt mở miệng nói: "Ngươi tại sao đánh ta? Ta đúng là chưa từng nghe tới a." Đệ tử cao hơn đầy mặt oan ức địa đạo: "Không nói cho ngươi nhiều lời." Đệ tử lùn hơn hừ lạnh một tiếng: "Cố sư minh, mau vào, tông chủ bọn họ nhưng là rất nhớ ngươi." Tên nam tử lùn chợt quay về Cố Phong nói. Cố Phong nghe vậy, gật gật đầu, sau đó liền tiến vào Huyền Dương Tông bên trong. Tôn Bước cùng Lâm Nhi tự nhiên cũng là đi vào trong đó. Ở bước vào Huyền Dương Tông sau, Lâm Nhi hướng về đệ tử cao hơn giơ giơ quả đấm nhỏ, cũng chừng hắn vài lần. Đệ tử cao hơn nở nụ cười hàm hậu cười, ngược lại cũng đúng là không làm ra cái gì ngoài hắn ra phản ứng. Cố sư huynh đến rồi. Hoa, thực sự là Cố sư huynh. Cố sư huynh nhưng là ta thần tượng. Ta còn nhớ tới Cố sư huynh trước đại chiến giáng dấp. Cố sư huynh vẫn là trẻ tuổi như thế a. Huyền Dương Tông bên trong, không ít đệ tử nhìn thấy Cố Phong sau, dồn dập lộ ra sùng bái tâm ý. Cố sư đệ, cho ngươi mê đệ thật nhiều a. Tôn Bước thấy thế, không khỏi mở miệng nói: "Sư huynh quá khen, ta chỉ có điều có chút nhân khí mà thôi." Cố Phong khiêm tốn địa đạo, nhưng trong lòng từ lâu hồi hộp. "Sư huynh, ngươi ngày hôm nay lại đến tông môn rồi." Đột nhiên, một đạo âm thanh kích động từ nơi không xa truyền đến. Một đạo thiếu niên bóng người từ từ hiện lên ở trước mắt mọi người. "Ngươi tới được thật đúng là nhanh a." Cố Phong thấy Lăng Dịch lúc này hiện lên ở trước mắt hắn, không khỏi mở miệng nói: "Đó là, ta vừa nghe thấy ngoài cửa các đệ tử tiếng hô sau liền chạy đến." Lăng Dịch khà khà địa cười cợt: "Đại ca ca, chúng ta cũng tới." Sau đó, hai đạo tương đối thanh âm non nớt truyền đến. Cố Phong ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện là Dương Hy cùng Tiết Dĩnh. "Ôi chao, tiểu muội muội, ngươi là ai a?" Dương Hy thấy Cố Phong bên cạnh có một xem ra tuổi so với hắn còn nhỏ võ giả, không khỏi hỏi: "Ta là Cố Phong ca ca muội muội." Lâm Nhi nhìn Dương Hy, một đôi ánh mắt như nước trong veo tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm Dương Hy, cũng thật tò mò hắn là ai. "Cái gì? Đại ca ca còn có muội muội?" Dương Hy nghe vậy, chợt nhìn về phía Cố Phong, vẻ mặt cả kinh. "Đại ca ca, muội muội ngươi còn rất đẹp." Nhưng tùy theo mà đến, chính là một trận mừng rỡ. "Ngươi cái này cái hót tử, đang suy nghĩ gì?" Tiết Dinh thấy thế, không khỏi vô xuống Dương Hy đầu nhỏ, trên mặt đẹp có một vệt ghen tuông. "Tiểu sư muội, ta chỉ bất quá là khen ngợi khuyết đại ca ca muội muội mà thôi." Dương Hy quay đầu, nhìn về phía Tiết Dinh, một đôi trong suốt hai con mắt chớp chớp. "A, nàng hay là ngươi sư muội a?" Tiết Dinh nghe vậy, đôi mắt đẹp lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ. Chương 218, tham quan Huyền Dương Tông. "Đừng xem ta tuổi còn nhỏ, nhưng ta làm đến sớm." Dương Hy nhìn Lâm Nhi, mở miệng cười nói: "Tuổi còn nhỏ không phải là sư đệ à?" Lâm Nhi nháy mắt to như nước trong eo, chợt mở miệng nói: "Mới không phải, sư đệ là hậu tiến tới, ta tiên tiến đến, vì lẽ đó ta là sư huynh." Dương Hy lắc lắc đầu, ánh mắt khá là kiên định: "Các ngươi đừng xoắn suýt cái này, tán gẫu điểm ngoài hắn ra." Lăng Dịch thấy hai người này một mực tranh luận sư huynh sư đệ, lập tức cắt đứt bọn họ: "Đúng vậy à, chúng ta làm gì tranh cái này, lại nói ngươi là đại ca ca muội muội, làm sao xưa nay không có nghe đại ca ca nhắc qua à?" Dương Hy tràn đầy tò mò nói: "Chuẩn xác mà nói, ta là ca ca ta nghĩa muội." Lâm Nhi mở miệng nói: "A." Dương Hy không rõ. Lăng Dịch tự nhiên cũng là không rõ ràng trong đó tình hình. Sau đó, Lâm Nhi liền đem sự tình nguyên nhân kết quả báo cho bọn hắn. Mọi người nghe vậy, giờ mới hiểu được. "Không trách chưa từng nghe tới đại ca ca nhắc lên ngươi, nguyên lai ngươi là 3 tháng trước mới biến thành đại ca ca muội muội a." Dương Hy tiến lên đi mấy bước, rời đi Lâm Nhi càng gần mấy phần, chợt mở miệng nói: "Đúng nha." Lâm Nhi gật đầu một cái nói: "Lâm Nhi hiện tại chính là ta em gái ruột, ngươi cũng không thể bắt nạt nàng." Cố Phong mở miệng nói: "Yên tâm đi đại ca ca, ta sẽ bảo vệ tốt muội muội ngươi." Nói, Dương Hy lộ ra một vệt nụ cười. "Hừ, cũng không biết là ai nói quá phải bảo vệ ta." Một bên Tiết Dĩnh cũng vui, cái này tiểu Dương Hy bắt lấy một yêu thích một. "Tiểu sư muội, ta cũng bảo vệ ngươi a." Dương Hy thấy Tiết Dĩnh có chút tiểu thánh khí, vội vã bước trở đi qua an ủi nàng. "Cố sư đệ, ngươi người tiểu đệ đệ này thực sự là lợi hại a, lại tuổi nhỏ như thế liền làm đến rất nhiều người cả đời đều không làm được chuyện." Tôn Bước nhìn Dương Hy, cha cha điệu tán thưởng vài tiếng. "Làm sao? Ước ao rồi hả?" Cố Phong hỏi. "Ôi, ta đều tuổi bao lớn, còn có thể ước ao cái này?" Tôn Bước ra khẩu nói. "Này khó mà nói." Cố Phong nhìn một chút Tôn Bước, chợt mở miệng nói: "Mặc kệ những thứ này, Cố sư đệ, mang ta hảo hảo đi dạo các ngươi Huyền Dương Tông đi." Tôn Bước lập tức không hề vấn đề này xoắn xuýt, tiện đà hỏi: "Tốt." Cố Phong gật đầu một cái nói: "Ta cùng sư huynh của ta dự định ở Huyền Dương Tông bên trong hảo hảo đi dạo một vòng, các ngươi tùy ý." Cố Phong nhìn về phía Lăng Dịch, Dương Hy cùng Tiết Dĩnh, chợt mở miệng nói: "Đại ca ca, ngươi nghĩ đi chỗ nào đi dạo cũng có thể, nhưng chúng ta đến theo ngươi, dù sao chúng ta đã lâu không nhìn thấy ngươi, thế nào cũng phải xem thêm một lúc." Dương Hy nhìn về phía Cố Phong, mở miệng cười nói: "Tốt." Cố Phong nghe vậy, cười cợt: "Tiểu Dương Hy cũng thật là thú vị. Ta đi trước Dương Thúc cái kia một chuyến." Cố Phong sau đó lại nói: "Những người còn lại tự nhiên rõ ràng Dương Thúc là ai, nhưng Tôn Bức cùng Lâm Nhi dù sao cũng là vừa tới Huyền Dương Tông, bởi vậy tự nhiên là không biết." Chưa qua bao lâu, mấy người liền tới đến một tòa nhà tranh bên trong. Làm Dương Thúc thấy Cố Phong đột nhiên đến lúc, nguyên bản đang ngồi thẳng hắn đột nhiên đứng lên, hưng phấn nói: "Phong Nhi, ngươi có thể coi là đến rồi." "Dương Thúc, gần nhất tuy rằng đến Huyền Dương Tông số lần không coi là nhiều, thế nhưng ta thỉnh thoảng vẫn là sẽ đến." Cố Phong mở miệng cười nói: "Hai vị này là?" Dương Thúc chợt lại sẽ ánh mắt tìm đến phía Tôn Bước cùng Lâm Nhi. Cho tới Lăng Dịch đảm nhân, hắn tự nhiên là nhận thức. Đây là ta sư huynh. Cố Phong chỉ Tôn Bước, chợt mở miệng nói. Tôn Bước một mặt mỉm cười nhìn Dương Thúc. Dương Thúc cũng mỉm cười nhìn hắn. Vị này chính là muội muội ta. Cố Phong sau đó vừa chỉ Lâm Nhi. Muội muội. Phong Nhi, ngươi có muội muội. Dương Thúc nghe vậy, không khỏi sửng sở.
Đúng thế.
Cố Phong gật gật đầu, sau đó liền đem vị muội muội này tình huống cụ thể báo cho Dương Thúc.
Thì ra là như vậy.
Dương Thúc nghe vậy, gật đầu một cái nói.
Dương Thúc tốt.
Lâm Nhi ngoan ngoãn địa đạo.
Ôi chao, thật ngoan.
Dương Thúc thấy thế, đúng là thật hài lòng Lâm Nhi lễ nghi. Nhưng hắn không rõ ràng chính là, Lâm Nhi nghịch ngợm gây sự nhưng là cũng có một tay.
Dương Thúc, ngày hôm nay chính là ta mang theo sư huynh cùng Lâm Nhi đến trong tông tùy ý nhìn một chút.
Cố Phong mở miệng nói. Đã như vậy, các ngươi liền cẩn thận chơi một chút, Huyền Dương Tông cũng là không nhỏ địa phương.
Dương Thúc nghe vậy, mở miệng cười nói.
Dương Thúc, vậy chúng ta trước hết đi rồi.
Cố Phong sau đó lại mở miệng nói.
Dương Thúc gật gật đầu.
Sau đó, mấy người tụ tập cùng nhau, ở Huyền Dương Tông bên trong tỏa ra bước.
Nói thật, đối với Lăng Dịch đẳng nhân mà nói, như vậy tản bộ cảnh tượng cũng không thấy nhiều. Dù sao đại đa số thời gian, bọn họ đều ở trong tông tu luyện.
Sư Minh, Huyền Dương Tông phong cảnh nguyên lai như thế không sai à, trước đây ta ngược lại thật ra không làm sao chú ý.
Lăng Dịch cảm thụ lấy Huyền Dương Tông bên trong không khí mới mẻ, tâm tình là phá lệ sáng sảng.
Vì lẽ đó sau đó lúc không có chuyện gì làm nhiều đi tới, thả lỏng tâm tình sau đối với tu luyện cũng là có trợ giúp.
Cố Phong mở miệng nói.
Ta biết rồi.
Lăng Dịch gật đầu một cái nói.
Đón lấy chúng ta đi cái nào a?
Lâm Nhi hỏi.
Ở du lãm Huyền Dương Tông rất nhiều cảnh sắc sau, Lâm Nhi đúng là càng nghĩ muốn xem những địa phương khác mị cảnh rồi.
Nếu không đi chúng ta Vân Phong đi.
Lăng Dịch đống nhiên mở miệng nói.
Đúng vậy a, chúng ta Vân Phong cũng không kém a.
Dương Hy mở miệng nói.
Vân Phong đệ tử có thể là ít một chút, nhưng vẫn là chơi rất vui.
Tiết Dĩnh mở miệng nói.
Vậy thì đi cái này Vân Phong đi.
Lâm Nhi người nghe người như vậy từng nói, đối với cái này Vân Phong lúc này cảm thấy hứng thú.
Không bao lâu, bọn họ đi tới Vân Phong chân núi, theo cầu thang liền từng bước leo đi tới.
Đi tới Vân Phong giữa quảng trường lúc, liền thấy lẻ tẻ mấy cái đệ tử ở đây luyện kiếm.
Toàn này ngọn núi người ít như vậy a.
Lâm Nhi thấy cực kỳ quặng cu é Vân Phong, hai con mắt không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc vẻ.
Dù sao bọn họ mới vừa đi vài nơi ngọn núi bên trong đệ tử có thể nói là rất nhiều. Nhưng mà nơi đây, nhưng là vắng ngắt.
Người là ít một chút, thế nhưng địa phương không thể so cái khác ngọn núi kém.
Lăng Dịch mở miệng nói.
Bốn phía cảnh sắc đúng là cũng không tệ lắm.
Lâm Nhi cẩn thận quan sát bốn phía các nơi kiến trúc cùng phong cảnh, vẫn tính là thỏa mãn đi.
Khách tới người.
Đồng nhiên, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến.
Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, phát hiện một cái vóc người có chút phù thủng người đàn ông trung niên chính đang tới rồi.
Sư phụ.
Lăng Dịch, Dương Hy cùng Tiết Dĩnh cộng đồng hô.
Đồ đệ chúng tốt.
Vân Phong phong chủ, Phạm Quân cười cùng bọn họ chào hỏi.
Cố Phong a, lại gặp được ngươi.
Phạm Quân vô Cố Phong vai, nụ cười trên mặt cực kỳ nồng nặc.
Phạm phong chủ, ta mang ta sư huynh cùng muội muội tới đây tham quan.
Cố Phong mở miệng nói.
Tham quan được, tham quan tốt.
Phạm Quân nghe vậy, đưa mắt nhìn sang Tôn Bước cùng Lâm Nhi.
Ta Vân Phong những khác không có, mỹ cảnh còn chưa phải thiếu.
Phạm Quân sau đó cười nói.
Giữa lúc Phạm Quân trò cười lúc, trên bầu trời, một đạo dày đặc hắc khí bỗng nhiên ngưng tụ.
Nguyên bản rộng thoáng ban ngày, làm như đã biến thành đêm đen.
Chương 219, Yêu Vương giáng lâm.
Đây là chuyện ra sao?
Vân Phong phong chủ, Phạm Quân thấy thế, không khỏi mắt lộ ra nghi hoặc.
Vốn là trắng bệch bầu trời sao đột nhiên liền biến thành đen kịt một mảnh đây?
Thật dày đặc yêu khí a.
Cố Phong hai mắt nheo lại, rất hiển nhiên, hắn phát hiện trong đó tình huống.
Rốt cục để ta tìm tới ngươi. Ngươi thật đúng là sẽ biến ảo hành tung a.
Huyền Dương Tông trên bầu trời, một đạo thanh âm hùng hồn ở bồng bềnh, trực tiếp đã kinh động Huyền Dương Tông bên trong tất cả mọi người.
Xem ra lại là hướng ta tới.
Cố Phong nghe vậy, nhất thời liền minh bạch, đây là kẻ thù của chính mình.
Thật là khủng khiếp thanh thế.
Nguyên bản đang lúc bế quan tu luyện tông chủ Vệ Thông lúc này mở hai con mắt, hắn nhanh chóng từ tông chủ trong phủ mà ra, tiện đà nhìn về phía bầu trời.
Đen.
Tông chủ Vệ Thông nhìn đen kịt một mảnh bầu trời, không khỏi cả kinh, dù sao hắn là rõ ràng lúc này là ban ngày.
Rất nhanh,
còn lại các đại phong chủ cũng từ trụ sở của chính mình bên trong mà ra.
Hôm nay ta sẽ vì ta chết đi yêu tộc con cháu báo thù.
Trên bầu trời thanh âm của lần thứ hai mà lên, pha thêm đáng sợ sát khí. Mỗi khi hắn phun ra một chữ lúc, toàn bộ hư không liền rung động một phần.
Yêu tộc con cháu,
chẳng lẽ là bởi vì chúng ta lúc trước ngoại trừ yêu người này vì vậy mà báo lại thù?
Có thể,
dù sao lúc trước yêu tộc con cháu ở nhân tộc gieo vạ bất tính, chúng ta trong tông phái không ít người đi ra ngoài, cuối cùng là đại thắng mà về, phỏng chừng người này chính là vì cái này mà đến.
Nhưng là người này không khỏi cũng quá mạnh, theo như lời nói là có thể đem chúng ta ép tới không thở nổi.
Đây cũng chính là Huyền Dương Tông tai nạn.
Huyền Dương Tông bên trong đệ tử dồn dập mở miệng nói.
Hắn là vì ai đó?
Tông chủ Vệ Thông trên mặt có vẻ buồn rầu, hắn biết rõ chính mình xa không phải đối thủ của người này, nếu là người này mạnh mẽ đối với mình trong tông môn người ra tay, vậy hắn là không hề bảo toàn người khác lực lượng.
Tông chủ.
Cái khác mấy ngọn núi phong chủ vào lúc này cũng chạy đến, chỉ có Vân Phong phong chủ còn đang tại chỗ.
Phạm Quân nhìn này giống như tình cảnh không khỏi đưa mắt tìm đến phía hắn trước người Cố Phong.
Hắn có loại trực giác, người này là vì Cố Phong mà tới. Sự thực đương nhiên cũng là như hắn dự liệu. Cố Phong, giết ta đông đảo yêu tộc con cháu, đồng thời còn sát hại ta yêu tộc lượng lớn cấm vệ, ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ. Yêu vương thanh âm của ở toàn bộ trên bầu trời du đãng, âm thanh có vẻ cực kỳ đáng sợ. Cố Phong, là Cố Phong. Tông chủ Vệ Thông nghe vậy, giờ mới hiểu được tình huống, nguyên lai người này là vì tìm Cố Phong. Cố Phong lại trở về, chúng ta cũng không nhìn thấy hắn. Thiên Linh Phong Phong chủ Chu Ngang mở miệng nói, chúng ta không phải đang bế quan sao? Làm sao thấy rõ đến hắn? Long Đỉnh Phong Phong chủ Bành Hoàng nói, chính là, ngươi là không phải bị hồ đồ rồi. Dịch Đạo Phong Phong chủ nghiêm mặt nói, lại nói Phạm Quân đây, làm sao chưa thấy hắn? Thương Hoa Phong Phong chủ Khổng Ấn mở miệng nói, đúng vậy a, theo lý mà nói, trong tông phát sinh đại sự, đều nên trước tiên đến tông chủ phủ. Tàng Kiếm Phong Phong chủ Tạ Tích mở miệng nói, xem ra Cố Phong là ở Vân Phong. Trầm mặc hồi lâu, tông chủ Vệ Thông bỗng nhiên mở miệng nói, dù sao Cố Phong thường đi Vân Phong, mà lúc này Phạm Quân còn không tới rồi, vì chuyện này liền có đáp án. Mọi người nghe vậy, hai con mắt hơi ngưng tụ lại, tông chủ nói không sai, Cố Phong vô cùng có khả năng ở tông chủ phủ. Sau đó, bọn họ liền trực tiếp hướng về Vân Phong chạy đi. Khi bọn họ đi tới tập võ quảng trường sau, phát hiện Phạm Quân cùng Cố Phong quả thực ở đây. Tông chủ, Phạm Quân thấy tông chủ Vệ Thông đến, vội vã hơi thi lễ, chợt mở miệng nói, tông chủ, Cố Phong cùng Lăng Dịch đẳng nhân đồng dạng là thăm hỏi nói, có cái gì kế sách hướng đối sao? Tông chủ Vệ Thông đưa mắt tìm đến phía Cố Phong, chợt mở miệng nói, sẽ chờ hắn xuất hiện. Cố Phong hai mắt nheo lại, khí tức trên người từ từ bắt đầu thả. Có lòng tin sao? Tông chủ Vệ Thông lần thứ hai hỏi. Khó nói. Cố Phong mở miệng nói, ha ha, nghị luận đến đúng là rất nhiều a. Một đạo hắc khí xoay quanh mà xuống, một đạo bóng người màu đen từ từ hiện lên ở trước mắt mọi người. Đây là một khuôn mặt thô lỗ người đàn ông trung niên, hắn người mặc trường bào màu đen, sát khí trên người không hề bảo lưu địa tỏa ra. Mặc dù hắn cách mọi người còn cách một đoạn, thế nhưng luồng sát khí này vẫn có thể đấm thẳng linh hồn của bọn họ. Người là ai? Cố Phong hỏi. Dù sao hắn đúng là chưa từng gặp người này. Ta là ai? Ta chính là yêu tộc Chi Vương, ngày hôm nay ta liền muốn ngươi táng ở nơi này tông môn. Yêu Vương lạnh lùng nhìn Cố Phong, vừa nghĩ tới Cố Phong sát hại đại lượng yêu tộc con cháu lúc, trong cơ thể hắn liền giấy lên sôi trào mãnh liệt lửa giận. Nhìn ngươi bộ sự, Cố Phong hai con mắt ngưng tụ lại, hắn có thể cảm giác được, trước mắt Yêu Vương thực lực không ít. Vân vân, hắn là Yêu Vương, chẳng phải chính là Tô Linh phụ thân của? Cố Phong đông nhớ tới điểm này, trong con ngươi lộ ra một vẻ phức tạp. Để mặc lại, Yêu Vương hét lớn một tiếng, bầu trời bên trên hắc khí đột nhiên bắt đầu trụ xuống, lập tức hóa thành một con khí thế cực kỳ đáng sợ màu đen cự hổ. Cự hổ gầm thét lên giết hướng về Cố Phong, sắc bén răng nanh bên trong tràn ra ti ti hắc khí, tựa như phải đem Cố Phong thân thể xé nát. Cố Phong hai con mắt vì ngừng, hắn đứng sừng sững bất động, trên người một đạo hóng ánh kim quang tỏa ra, một cái chân long hư ảnh lúc này từ hắn đỉnh đầu xoay quanh mà ra. Chân long hư ảnh dần dần thực chất hóa lên, nó miệng rộng một tấm, trong miệng một đạo hỏa diễm trực tiếp phun ra. Màu đen cự hổ trên người hắc khí mãnh liệt, nó hung mãnh mà đến, lập tức một cái tát vung xuống, trực tiếp đem hỏa diễm đập nát. Đã hóa thành tính thực chất chân long thấy thế, vội vã gầm thét lên đánh tới, thân hình của nó cuốn lên, trực tiếp hóa thành một thanh kiếm sắc, hướng về màu đen cự hổ đâm tới. Màu đen cự hổ tự nhiên là không sợ, nó miệng lớn đột nhiên một tấm, răng nanh trực tiếp khảm nạm vào chân long trong cơ thể. Giống. Một đạo thống khổ rồng gầm phát sinh, chân long chợt lại trở nên hư huyễn lên, sau đó hư ảnh từ từ tiêu tan ở trên hư không. Yêu Vương thấy thế, âm lãnh nở nụ cười, này Cố Phong cũng bất quá liền này mấy lần. Những người còn lại thấy vậy tình hình, không khỏi vì là Cố Phong lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà Cố Phong phải không chấp nhận, dù sao thủ đoạn của hắn lại không ngừng những thứ này. Chỉ thấy trong lòng hắn ý nghĩ lóe lên, một thanh trường kiếm lúc này hiện lên ở trên tay của hắn. Không cần nhiều lời, này tự nhiên chính là Trấn Yêu kiếm. Cố Phong cầm trong tay Trấn Yêu kiếm, khí thế đột ngột tăng, Trấn Yêu kiếm trên tỏa ra Trấn Yêu ý chí ầm ầm hạ xuống. Chuyện này, đây là Trấn Yêu kiếm. Yêu Vương thấy thế, trong ánh mắt lộ ra rất lớn cái ý. Trôi này Trấn Yêu kiếm trấn áp thôi hắn nhiều năm, rốt cục ở mấy năm trước, nó rời đi. Đúng, không hiểu ra sao địa liền biến mất rồi. Nhưng thương thế trên người tự nhiên là ắt không thể thiếu, bởi vậy hắn nuôi nhiều năm thương. Rốt cục ở gần nhất, vết thương trên người hắn đã khép lại đến gần như, bởi vậy hắn mới trực tiếp tìm hướng về Cố Phong, mục đích tự nhiên là vì báo thù. Nhưng hắn không hề nghĩ tới chính là, Cố Phong trên tay thậm chí có Trấn Yêu kiếm. Chương 220, Chiến Yêu Vương. Tầm mắt còn rất trống trải mà. Cố Phong thấy Yêu Vương nhận biết Trấn Yêu kiếm, không khỏi cười cợt. Ngươi tại sao có thể có thanh kiếm này? Yêu Vương trong đồng tử che kín vẻ hoảng sợ, Trấn Yêu kiếm xuất hiện, để trong đầu của hắn lại nổi lên mình bị trấn áp tình cảnh. Ngươi tựa hồ là rất sợ sẽ ta. Cố Phong thấy Yêu Vương lúc này dáng dấp, không khỏi mở miệng nói, thanh kiếm này ngươi đến tột cùng là từ đâu nhi tới? Yêu Vương vẫn là hỏi. Ngươi biết thì lại làm sao, chẳng lẽ ngươi đoạt được đi? Cố Phong cười lạnh một tiếng, Trấn Yêu kiếm là chính mình bỗng dưng đoạt được, chẳng lẽ ngươi sẽ tin? Dù vậy, ta ngày hôm nay cũng sẽ không liền như vậy rời khỏi, dù sao Trấn Yêu kiếm ở trên tay ngươi, còn phát huy không được toàn bộ công hiệu. Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, hắn tuy rằng kiêng kỵ Trấn Yêu kiếm, nhưng nếu là vận dụng Trấn Yêu kiếm người thực lực hạ thấp, như vậy cũng không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Thật sao? Cũng không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Cố Phong nhìn Yêu Vương, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy Cố Phong vung lên Trấn Yêu kiếm, một luồng kiếm thế lúc này gây nên, kinh khủng kiếm khí bay thẳng đến màu đen cự hổ mà đi. Chỉ nghe oanh một tiếng, màu đen cự hổ liền bị kiếm khí chém thành hư ảnh, lập tức liền tiêu tan ở trên hư không. Yêu Vương thấy thế, bắt đầu nhìn thẳng vào lên Cố Phong, dù sao Cố Phong có trấn yêu kiếm nơi tay, dễ như ăn cháo liền có thể phá hủy hắn ngập trời yêu khí. Như vậy Cố Phong mặc dù cùng hắn chính diện tác chiến, tự mình nghĩ đến vậy sẽ ở thế yếu. Có điều, bất luận hắn là nằm ở ưu thế cũng hoặc là thế yếu, hôm nay hắn nhất định phải cùng Cố Phong hào hào đấu một trận. Yêu tinh quyết. Yêu Vương đồng tử, con ngươi hơi lóe lên, trên người yêu khí tự dưới lên trên lưu động, lập tức hướng về bầu trời mà đi. Trong bầu trời ương, một đạo màu đen long quyển chi phong đang không ngừng xoay quanh vần quanh, kinh khủng yêu khí làm cho Huyền Dương Tông bên trong không ít đệ tử dồn dập mặt lộ vẻ hoảng sợ tâm ý. Dù sao Yêu Vương thực lực cũng là gần như đỉnh cao nhất của thế giới này, đạt đến kinh khủng thiên vực cảnh. Có thể nói, Yêu Vương là Cố Phong hiện nay mới thôi gặp được trôi qua cường đại nhất địch thủ. Bá một tiếng, màu đen long quyển chi phong ở trong bầu trời ương đột nhiên ổn định, nó từ từ bắt đầu lột xác, từ từ bắt đầu cùng bầu trời hòa làm một thể. Trong giây lát, đạo này màu đen long quyển chi phong hóa thành một viên màu đen ngôi sao, treo ở trên bầu trời, lập lòe màu đen yêu lực. Yêu lực tới ở phía dưới Yêu Vương trên người, Yêu Vương thân thể vào đúng lúc này càng biến ngày càng lớn. Dĩ nhiên đạt đến cao hơn 4 mét, giống như một gò núi nhỏ giống như. Hắn mắt nhìn xuống Cố Phong, trong mắt bên trong yêu khí vần quanh. Mọi người nhìn như vậy cao to Yêu Vương, trong lòng nhúc nhác. Ca ca hắn sẽ không sao sao? Lâm Nhi nhìn đầy người hắc khí Yêu Vương, không khỏi hướng về Tôn Bước hỏi. Tin tưởng ca ca ngươi. Tôn Bước nhìn về phía Lâm Nhi, chợt mở miệng nói. Kỳ thực trong lòng cũng của hắn cực kỳ lo lắng, thế nhưng vì động viên Lâm Nhi, liền như vậy nói. Lăng Sư Minh, đại ca ca như thế nào mới có thể đánh thắng được cái này quái vật ta? Dương Hy nhất chỉ Yêu Vương, chợt hỏi. Lăng Sư Minh, đại ca ca có thể hay không bởi vậy gặp nguy hiểm a? Tiết Dĩnh hỏi. Các ngươi không muốn lo lắng, các ngươi đại ca ca chắc là không biết có việc, hắn nhất định sẽ đánh thắng được cái này quái vật. Lăng Dịch sờ sờ đầu của hai người, trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, chợt mở miệng nói. Hai người nghe vậy, tâm tình trong lòng bình phục rất nhiều. Lớn lên tiểu hữu dụng sao? Cố Phong nhìn cao to Yêu Vương, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhưng là ta không chỉ có là thân thể lớn lên, thực lực cũng tương tự là tăng cường. Yêu Vương lạnh lùng nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi liền trấn yêu kiếm cũng không sợ rồi hả? Cố Phong nắm chặt lấy trấn yêu kiếm, trong kiếm ti ti ánh sáng tản ra, đáng sợ kiếm thế lần thứ hai lạnh lẽo mà lên. Tuy rằng trấn yêu kiếm vào lúc này Yêu Vương trong mắt là như vậy tiểu tiểu, nhưng tỏa ra uy thế vẫn như cũng là như vậy to lớn. Kháng trụ ta một chiêu kiếm nói sau đi. Cố Phong trong mắt bên trong một đạo ánh sáng lạnh tràn ra, trong tay hắn trấn yêu kiếm lúc này vung lên, trực tiếp một chiêu kiếm hướng về Yêu Vương bổ tới. Yêu Vương thân thể to lớn, như muốn tránh ra Cố Phong chiêu kiếm này, dĩ nhiên là không thể nào, bởi vì hắn tốc độ theo hình thể lớn lên mà chậm lại. Chỉ thấy Yêu Vương nhất chỉ ở trên hư không một điểm, đạo đạo màu đen sóng gợn trực tiếp quyết tán, trong nháy mắt liền ngưng tụ lại một đạo yêu lực phòng hộ lưới. Hắn muốn dùng này một đạo lưới chống đỡ ngụ ở Cố Phong một chiêu kiếm, nhưng khả năng này tính tại sao? Chỉ thấy trấn yêu kiếm mũi kiếm trực tiếp đâm vào phòng hộ trong lưới, tấm này tùy theo yêu lực dựng nên thành phòng ngự lưới lúc này bị trấn yêu kiếm tỏa ra kiếm thế cho đánh trúng nát tan. Yêu Vương thấy thế, thân thể cao lớn vội vã hướng về phía sau thối lui, có thể Cố Phong tốc độ cực nhanh, hắn rất khó triệt để né qua chiêu kiếm này. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, liền thấy rõ Yêu Vương thân thể đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt đã biến thành một con khổng lồ yêu hồ. Hô. Yêu Vương thở ra một hơi, trong cơ thể một viên vô cùng sáng kim đan trực tiếp hiện lên ở ngoài. Kim đan không chỉ có nắm giữ cực kỳ tia sáng chói mắt, thả uy lực cũng vô cùng to lớn. Này một đạo soi sáng mà xuống kim quang trực tiếp hóa thành một đạo cực kỳ kinh khủng yêu lực công kích, dĩ nhiên mạnh mẽ mà đem Cố Phong chiêu kiếm này cho đánh lui. Cố Phong về phía sau cực tốc rút lui mà đi, đợi đến lui về phía sau mấy chục bước sau, thân thể của hắn mới miễn cưỡng ổn định lại. Cố Phong sau đó dừng ở Yêu Vương, hắn viên kim đan này thả uy lực là thật đáng sợ, mặc dù là chính mình có vô hình trấn áp lực lượng ở, cũng khó có thể trực tiếp đưa hắn chế phục. Không thể không nói, thực lực của ngươi ra ngoài dự liệu của ta, ta bây giờ cũng chỉ có lần gắng sức cuối cùng rồi. Yêu Vương dĩ nhiên hóa thành hồ yêu, hắn miệng nói tiếng người, tình cảnh đúng là có chút quái dị. Con hồ ly này làm sao lớn như vậy? Dương Hy thấy thế, không khỏi cả kinh nói. Ngươi không thấy sao? Hắn chính là vừa nãy Yêu Vương trước thân thể không cũng rất lớn hơn sao? Hắn hóa thành bản thể sau, tự nhiên cũng là như vậy đại. Lăng Dịch nghe vậy, vội vã cùng Dương Hy giải thích. Hóa ra là như vậy. Dương Hy nghe vậy, gật đầu một cái nói. Ca ca bị đánh lui, hắn không có sao chứ? Một bên Lâm Nhi thấy vậy tình cảnh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ca ca ngươi cũng không bị thương sao? Tôn Bước động viên nói. Này ngược lại là, chỉ mong ca ca có thể đánh bại này con đại con cáo. Lâm Nhi mở miệng nói. Không nghĩ tới, ngươi đều miệng phun nguyên đan đánh với ta, nguyên đan nếu như không còn, ngươi cũng là không còn. Cố Phong nhìn hóa thành con cáo Yêu Vương, chợt mở miệng nói. Là thì lại làm sao, ngày hôm nay ta muốn là có thể giết ngươi, lớn như vậy lượng yêu tộc con cháu thủ coi như là báo. Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, chợt mở miệng nói. Ôi, ngươi cuối cùng là đem ta nghĩ đến quá mức đơn giản. Cố Phong thở dài một tiếng, chợt mở miệng nói. Tuy rằng hắn cùng với Yêu Vương tu vi tương đồng, nhưng hắn thực lực nhưng là không thể đơn thuần lấy tu vi để phán đoán. Chương 221, Yêu Vương bại. Đến thử xem ta lôi kiếp đi. Cố Phong lạnh lùng nhìn Yêu Vương, trên người một luồng độc hữu khí tức huyết tán ra đến. Bầu trời bên trên, đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng nổ vang rền, nguyên bản đen kịt một mảnh bầu trời, dần dần đã biến thành màu tím. chuyện này. Yêu Vương thấy thế, đồng tử, con ngươi co rụt lại, xem này dấu hiệu, hiển nhiên gây bất lợi cho hắn. Xem là của ngươi nguyên đan lợi hại, vẫn là ta lôi kiếp lợi hại. Cố Phong khỏe miệng nhếch lên, chợt mở miệng nói, đây chính là hắn ở trước đó đánh dấu đạt được lôi kiếp chi lực, có thể triệu hoán thiên lôi đánh xuống. Màu tím bầu trời từ từ âm trầm lên, lạnh lẽo khí tức ở to lớn trong hư không tỏa ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe được vang một tiếng, bầu trời bên trên trực tiếp diễn sinh ra một đạo kinh lôi, chợt đống nhiên hạ xuống, giống như rơi sao băng. Không tốt. Yêu Vương thầm quát một tiếng, hắn vội vã thu hồi nguyên đan, khổng lồ yêu hồ thân thể trực tiếp phóng ra ngoài. Nhưng mà đạo này kinh lôi đã sớm đem Yêu Vương khóa chặt, ở Yêu Vương lăng không nhảy lên một sát na kia, kinh lôi vang một tiếng giáng lâm ở trên người hắn. Yêu Vương bị đau một tiếng, trên người trắng như tuyết da lông dĩ nhiên quá trình đốt cháy, thân thể của hắn ở ngã về mặt đất một sát na kia, đột nhiên dùng bốn móng đẩy một cái. Yêu Vương có thể đứng lên, không đến nỗi như vậy chật vật. Ngươi còn cần lại cảm thụ một đạo sao? Cố Phong tự tiếu phi tiếu nhìn Yêu Vương, ở lôi kiếp dưới, Yêu Vương căn bản là không có cách vận dụng nguyên đan. Nếu là một khi vận dụng, nguyên đan vô cùng có khả năng vì vậy mà phá vụn. Ngươi, Yêu Vương căm tức Cố Phong, nhưng mà hắn nhưng là không thể không phục mềm, dù sao Cố Phong triệu hoán lôi kiếp quả thật có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, mà hắn cũng khó có kế sách tương đối. Ta cái gì ta, ngươi bây giờ hoặc là lăn, hoặc là thử lại một đạo lôi kiếp. Cố Phong tức giận nói. Hừ. Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, hắn ở chừng một chút Cố Phong sau, lúc này chạm đích, thân thể lập tức hướng về phía trước mà đi. Ở trong chớp mắt, Yêu Vương liền biến mất ở Huyền Dương Tông. Cố sư đệ, ngươi làm sao cứ như vậy thả hắn đi rồi hả? Tôn bước ra khẩu hỏi. Ta không thể giết hắn. Cố Phong lắc lắc đầu, chợt mở miệng nói. Tại sao? Hắn nhưng là vì tới giết ngươi. Tôn bước nghe vậy, cực kỳ không rõ, dù sao nhân ra là vì diệt khẩu, mà Cố Phong như giết ngược lại chi, như vậy hết thảy đều sẽ không có người nói cái gì. Ta muốn là giết hắn, như vậy một người bằng hữu của ta sẽ đem cừu hận chuyển hướng ta. Cố Phong thở dài một hơi, dù sao Yêu Vương là Tô Linh phụ thân của, nếu là hắn hôm nay đem Yêu Vương diệt, vậy hắn ngày sau làm sao đối mặt Tô Linh, như thế nào đối mặt Thẩm Thanh đây? Tôn Bước nghe vậy, hai con mắt không khỏi ngưng tụ lại, hiển nhiên, Cố Phong bằng hữu cùng Yêu Vương quan hệ không ít, bởi vậy hắn không động thủ cũng là có thể thông cảm được. Mà Tôn Bước cũng không lần thứ hai hỏi thăm đi, chỉ cần Cố Phong chưa bị thương tổn, như vậy cái khác liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Ca ca, ngươi không có bị thương chứ? Lâm Nhi đi tới Cố Phong trước người, lúc này quan sát toàn thân hắn. Yên tâm đi, ca ca không có chuyện gì. Cố Phong sờ sờ Lâm Nhi đầu nhỏ, chợt mở miệng cười nói. Đại ca ca, con kia đại con cáo thực sự hơi quá đáng, ngươi vừa nãy không nên để cho hắn chạy thoát. Dương Hy giờ khắc này cũng hốt trở lại đây, quay về Cố Phong mở miệng nói. Có mấy người có thể tùy ý giết, có mấy người nhưng là không thể. Cố Phong đồng dạng sờ sờ Dương Hy đầu nhỏ, chợt mở miệng nói. A, tại sao? Dương Hy nghe vậy, tự nhiên là vô cùng không rõ. Cố Phong lắc đầu một cái, vẫn chưa quá nhiều giải thích. Cố Phong, ngươi tới đến Huyền Dương Tông, mấy người chúng ta lão gia hỏa đều ở bế quan, đúng là thất lễ ngươi. Tông chủ Vệ Thông sau đó đi tới Cố Phong trước người, chợt mở miệng nói. Tông chủ, ta ngày hôm nay chỉ là mang ta sư huynh cùng muội muội đến Huyền Dương Tông tham quan, không có việc lớn gì, các ngươi đều có thể lấy hảo hảo bế quan. Cố Phong quay về Tông chủ Vệ Thông hơi thi lễ, tuy rằng thực lực của hắn đã vượt xa Tông chủ Vệ Thông, nhưng phần này lễ tiết là không thể thiếu hụt. Tông chủ Vệ Thông cùng với hơn phong chủ nghe vậy, lần lượt cười cợt. Một như vậy cường đại đệ tử đi tới đã từng tông môn sau, chút nào không có phô trương, đúng là hiếm thấy. Đúng rồi Tông chủ, ta xem ngươi nên là ở xung kích đạo nguyên cảnh lục trọng, cũng không nên quá mức nôn nóng, phải hơn hơi chậm. Cố Phong thấy Tông chủ Vệ Thông trên mặt khí sắc rõ ràng có gì đó không đúng, vội vã nhắc nhở. Sau đó, hắn móc ra mấy hạt đã từng đánh dấu mà đến đan dược, chợt đưa cho Tông chủ Vệ Thông. Đa tạ ngươi, khoảng thời gian này, ta đúng là nôn nóng rồi điểm. Tông chủ Vệ Thông ngược lại cũng vẫn chưa chối từ, hắn biết rõ việc tu luyện của chính mình đã xuất chút vấn đề, lúc này có thể có Cố Phong đan dược trợ giúp, đúng là có thể làm cho việc tu luyện của hắn chẳng phải lúng túng. Mà Tông chủ Vệ Thông sở dĩ như vậy, chủ yếu vẫn là muốn trong tương lai 20-30 năm bên trong, đột phá đến kết tinh cảnh. Bằng không, hắn tuổi thọ cũng là chấm dứt. Tin tưởng Tông chủ có thể đột phá đến chính mình hài lòng cảnh giới. Cố Phong sau đó mở miệng nói. Tông chủ Vệ Thông gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói, nhờ phúc. Tông chủ, ta cùng với sư huynh của ta cùng với muội muội ở Huyền Dương Tông bên trong đã đi dạo đến gần đủ rồi, chúng ta sau đó không lâu cũng phải rời đi. Cố Phong sớm cáo từ nói. Nhanh như vậy, không hề ở thêm một quãng thời gian sao? Tông chủ Vệ Thông nghe vậy, không khỏi mở miệng nói. Không được, thời gian dài chờ tại đây, e sợ sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức không tất yếu. Cố Phong lắc lắc đầu, lập tức mở miệng nói. Vừa mới Yêu Vương chính là ví dụ rất tốt, hắn đi tới Huyền Dương Tông, đồng thời cũng đem nguy hiểm dẫn tới Huyền Dương Tông. Hôm nay có Yêu Vương, sau khi khó tránh còn có cái gì kẻ thù của chính mình tìm đến cửa. Ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta cũng không lưu ngươi, ngày sau có nhu cầu gì, phàm là Huyền Dương Tông có thể giúp được với bận điệu, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Tông chủ Vệ Thông ngay sau đó lại mở miệng nói. Cố Phong đáp một tiếng, lập tức liền rời đi Vân Phong. Nhà tranh bên trong, Cố Phong lại cùng Dương Thúc từ biệt một phen. Dương Thúc tuy có không muốn, nhưng hắn rõ ràng Cố Phong tất nhiên chờ không lâu dài, bởi vậy hàn huyên vài câu sau, liền để Cố Phong rất rời đi. Rời đi Huyền Dương Tông trước, Cố Phong cho Lăng Dịch mấy hạt đan dược, đây là Cố Phong lúc trước dùng để đột phá kết tinh cảnh lúc dựa vào. Dù sao bây giờ Lăng Dịch đạt đến đạo nguyên cảnh cửu trọng, cách kết tinh cảnh cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Nhưng bước đi này xa, muốn vượt qua nhưng là rất khó. Nếu là có Cố Phong đan dược trợ giúp, cái kia vượt qua bước đi này tỷ lệ liền lớn. Lăng Dịch nói cảm ơn một tiếng, sau đó vui vẻ nhận lấy. Dù sao hắn gần nhất đã ở suy tư làm sao đột phá kết tinh cảnh, lúc này có Cố Phong đan dược trợ giúp, hắn có lòng tin trong vòng nửa năm đột phá thành công. Sau đó không lâu, Cố Phong, Tôn Bước cùng Lâm Nhi liền rời đi Huyền Dương Tông. Phía sau bọn họ, còn có Lăng Dịch đẳng nhân ở vây tay. "Ca ca, ngươi đón lấy đi chỗ nào?" Lâm Nhi hỏi. "Ca ca phải về Tiên Kinh thành rồi." Cố Phong nhìn Lâm Nhi, chợt mở miệng nói. "Vậy ta cũng đi." Lâm Nhi nghiêm túc nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói. "Ngươi phải về Cố gia a, ngươi nếu như đi loạn, cha sẽ lo lắng cho ngươi." Cố Phong nghe vậy, không khỏi mở miệng nói. Chương 222, về Tiên Kinh thành. "Vậy ta vậy thì trở lại cùng cha nói một tiếng, tin tưởng hắn sẽ đồng ý." Lâm Nhi mở miệng nói. Cố Phong nghe vậy, cũng không thể làm sao. Sau đó, hắn, Tôn Bước cùng với Lâm Nhi cùng hướng về Cố gia mà đi. Cố phủ bên trong, Lam Cố Nghĩa nghe nói Lâm Nhi muốn theo Cố Phong đi tới Tiên Kinh thành lúc, trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là không đồng ý. Dù sao Cố Phong gia nhập không phải là tầm thường tổ chức, bên trong bộ tất nhiên là quy củ nghiêm ngặt. Đối với Lâm Nhi loại này yêu nghịch ngợm gây sự người mà nói, tự nhiên là cực kỳ không thích hợp. "Không mà, ta muốn theo ca ca đi, nơi này xác thực quá nhàm chán." Lâm Nhi lắc lắc Cố Nghĩa cánh tay, chợt mở miệng nói. "Nhưng là lấy tính cách của ngươi, là gia nhập không được ca ca ngươi đội ngũ." Cố Nghĩa mở miệng nói. "Ai nói, ngươi hỏi ca ca, ta có thể hay không gia nhập?" Lâm Nhi chợt đưa mắt tìm đến phía Cố Phong, không khỏi mở miệng nói. "Phong Nhi, các ngươi tổ chức nghĩ đến là cực kỳ nghiêm ngặt, đối với Lâm Nhi loại này lịch ngợm bé gái, hẳn là khó có thể bao dung chứ?" Cố Nghĩa hỏi. "Cha, kỳ thực chúng ta chỗ ấy đúng là không có người nghĩ giống nghiêm khắc như vậy, chỉ là ta lo lắng Lâm Nhi đi tới sẽ gặp phải nguy hiểm, dù sao nàng tuổi tác nhỏ như vậy, dễ dàng chịu thiệt." Cố Phong mở miệng nói. "Nghe thấy được không, ca ca ngươi lo lắng ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm." Cố Nghĩa vỗ vỗ Lâm Nhi đầu nhỏ, chợt mở miệng nói. "Ta mới sẽ không, nếu ai bắt nạt ta, ta liền đánh người đó." Lâm Nhi vung lên chính mình quả đấm nhỏ, trong mắt bên trong một ánh hào quang sáng lên. "Nếu ta nói, Lâm Nhi cái tiểu nha đầu này đi chúng ta vậy cũng được." Lúc này, vẫn trầm mặc Tôn bước ra miệng. "Ai nha, không nghĩ tới ngươi sẽ vì lời ta nói." Lâm Nhi nghe vậy, vội vã quay đầu nhìn về phía Tôn bước. "Không nghĩ tới sao, sau đó nhớ tới đối với ta thái độ tốt một chút." Tôn bước ra khẩu nói. Lâm Nhi nghe vậy, chỉ là chu mỏ một cái, vẫn chưa nói cái gì. "Sư Minh, Lâm Nhi mới 5 tuổi a, đi chúng ta cái kia thích hợp sao?" Cố Phong nhìn về phía Tôn bước, chợt mở miệng nói. "Nàng tuy rằng liền 5 tuổi, có thể thực lực của nàng cũng đã mạnh như vậy, rất ít người có thể bắt nạt đạt được nàng, cộng thêm trên nàng như vậy muốn của ngươi, ngươi liền để nàng đi thôi." Tôn bước ra khẩu nói. Lâm Nhi nghe vậy, hướng về Tôn bước giơ ngón tay cái lên. "Ngươi nói đúng là có mấy phần đạo lý." Cố Phong mở miệng nói. "Lâm Nhi, ngươi là thật dự định đi không?" Cố Phong hỏi lần nữa. "Ừ." Lâm Nhi gật gật đầu, ánh mắt khá là kiên định. "Cha, vậy hãy để cho Lâm Nhi đi thôi, làm cho nàng thấy tạ thế diện cũng tốt." Cố Phong đưa mắt nhìn sang Cố Nghĩa, sau đó mở miệng nói. Cố Nghĩa nghe vậy, bên trong tròng mắt hiện lên một vệt vẻ do dự, chợt mở miệng nói, "Được rồi, có điều Lâm Nhi an toàn ngươi cái này làm ca ca nhưng là phải phụ trách tốt." "Cha, ngươi yên tâm đi, ta không cần ca ca bảo vệ, mình cũng có thể bảo vệ tốt chính mình." Lâm Nhi mở miệng nói. "Nói cho cùng, ngươi cuối cùng là cái tiểu hài tử." Cố Nghĩa rất rõ ràng Lâm Nhi thực lực cường, thế nhưng tuổi của nàng cuối cùng là như vậy tiểu, tóm lại là để hắn không yên lòng. "Hừ, tiểu hài tử lại làm sao?" Lâm Nhi nhẹ nhàng hừ một tiếng. "Cha, Lâm Nhi an toàn ta sẽ phụ trách tốt đẹp." Cố Phong không để ý đến Lâm Nhi hừ nhẹ, chợt mở miệng nói. "Được, nếu như vậy, vậy các ngươi liền đi đi." Cố Nghĩa sau đó mở miệng nói. "Cha tốt nhất." Lâm Nhi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, chợt mở miệng nói. Không bao lâu, ba người liền rời đi Cố phủ. "Ca, Tiên Kinh thành ở nơi nào?" Thanh Thạo tiến vào trên đường, Lâm Nhi hỏi. "Rất xa, thế nhưng bằng vào chúng ta tốc độ, muốn đến là cực nhanh." Cố Phong mở miệng nói. "Nhưng là chúng ta bây giờ đi được cũng không nhanh a." Lâm Nhi lại nói. "Vậy thì tăng số đi." Tôn bước quay về Lâm Nhi nói. Lâm Nhi nghe vậy, bước chân bước ra tốc độ càng nhanh hơn lên, kết tinh cảnh võ giả tốc độ chợt hoàn toàn bộc phát ra. Cố Phong cùng Tôn bước thấy thế, không khỏi sửng sở. Phản ứng lại sau, tốc độ của bọn họ cũng chợt bỏ thêm đi tới. Thanh Châu khoảng cách Tiên Kinh thành cực xa, chỉ cần xuyên qua vô số châu vực. Mỗi khi nhóm ba người đi vào một cái nào đó cái châu vực sau, liền có không ít võ giả trong lòng sinh quý. Tuy rằng Cố Phong đẳng nhân vẫn chưa làm sao thả khí tức, nhưng vô hình trung vẻ này cảm giác ngột ngạt, có không ít võ giả cũng có thể cảm nhận được. Nhưng này con đối với tu vi đối lập cao hơn một chút võ giả tới nói, nếu là thấp tu vi võ giả, căn bản không cảm giác được Cố Phong đám người cảm giác ngột ngạt, bọn họ chỉ có thể cảm thấy là vài đạo bóng đen thổi qua. Tại hạ nháy mắt, muốn lần thứ hai bắt giữ Cố Phong đám người bóng người lúc, hiển nhiên là không thấy được. Dù sao bọn họ tiến lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Ha ha, bọn họ ngay cả chúng ta mặt người đều không nhìn thấy. Lâm Nhi một bên nhanh chóng tiến lên, liền mở miệng nói. Đợi được có mạnh hơn người đang chúng ta trước người tiến lên sau, chúng ta liền không thấy rõ mặt của bọn họ rồi. Cố Phong liếc mắt nhìn khi hắn bên cạnh tiến lên Lâm Nhi, chợt mở miệng nói. Cố sư đệ nói không sai, chỉ là chúng ta bây giờ còn không gặp phải mạnh hơn người mà thôi. Tôn bước ra khẩu nói. Nói tới mạnh hơn người, ta liền nghĩ đến đại thúc. Lâm Nhi bỗng nhiên lâm vào một trận trong ký ức. Mấy tháng trước, chính là đại thúc tìm được rồi nàng cái này trốn ở phế tích bên trong hài tử, ngay sau đó, đại thúc hai tay vỗ một cái vai nàng, thân thể nàng bên trong lúc này hiện đầy hùng hậu nguyên lực. Tu Vi chẳng biết vì sao, trực tiếp nhảy lên tới chấm dứt tính cảnh, là thật làm người khiếp sợ. Đại thúc sau khi còn dạy nàng tu luyện như thế nào, đồng thời cáo chi nàng những kia cái giặc cướp phương vị, muốn nàng tự mình làm cha nàng nương báo thủ. Cho ngươi cái kia đại thúc chỉ sợ không phải chúng ta người của thế giới này. Cố Phong hơi trầm ngâm, sau đó mở miệng nói: "A, có ý gì?" Lâm Nhi tự nhiên không biết Cố Phong ý tứ của, đối với nàng mà nói, mọi người đều là sinh sống ở Thần Lăng Quốc, nào có thế giới khác nhau nói chuyện. Thực lực của hắn nhất định là siêu việt thế giới này tất cả mọi người, bởi vậy, hắn vô cùng có khả năng thị xử với một cái khác bên trong khu vực người, khu vực kia nhất định tồn tại tu vi cao hơn chúng ta rất nhiều người. Cố Phong giải thích: "Phức tạp như vậy, đại thúc thân phận thật sự như vậy không giống nhau sao?" Lâm Nhi đôi mi thanh tú vừa nhíu, không khỏi mở miệng nói: "Cho ngươi đại thúc tùy tùy tiện tiện liền để một người bình thường trở thành kết tinh cảnh võ giả, vẫn chưa thể nói rõ thân phận của hắn đặc thù sao?" Tôn bước ra khẩu nói: "Đạo này cũng vậy." Lâm Nhi hai con mắt hơi ngưng tụ lại, bắt đầu suy tư lên đại thúc thân phận. Đương nhiên, bất luận nàng làm sao suy tư, cũng là đoán không trúng. Tiên kinh thành liền muốn đến. Cố Phong nhìn cách đó không xa phồn hoa cảnh tượng, chợt mở miệng nói: "Nguyên lai đây chính là tiên kinh thành sao?" Lâm Nhi ngẩng đầu, ngắm nhìn cùng Thanh Châu rất khác nhau cảnh tượng, chợt mở miệng nói: "Muốn chơi liền cẩn thận chơi đi." Tôn Bước nhìn về phía Lâm Nhi, mở miệng cười nói: "Quá tốt rồi, có thể chơi." Lâm Nhi vung lên tay nhỏ, tràn đầy hưng phấn nói: "Cũng không biết Ngọc Nhi tu luyện được thế nào rồi." Vừa về tới Tiên Kinh Thành, Cố Phong liền nhớ tới Phục Ngọc. Chương 223. "Kaka, ngươi đang ở đây tự nhiên đờ ra làm gì đây?" Lâm Nhi thấy Cố Phong hai con mắt hơi có chút dại ra, vội vã kéo kéo chéo áo của hắn, chợt hỏi: "Không có gì." Cố Phong lắc lắc đầu, chợt mở miệng nói: "Không bao lâu, ba người liền tới đến Tiên Kinh Thành bên trong." Lâm Nhi thấy vậy tình cảnh, tự nhiên là cực kỳ hưng phấn, nàng lập tức hướng về rìa đường chạy đi, nhìn rực rỡ muôn màu hải kèm, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải rồi. "Lâm Nhi, cầm." Cố Phong đi tới Lâm Nhi trước người, từ trong lồng ngực móc ra mấy chục lượng bạc trắng, lập tức đưa cho Lâm Nhi. "Bạc." Lâm Nhi thấy thế, hai con mắt sáng ngời. "Muốn mua cái gì liền mua đi, số tiền này nên được rồi." Cố Phong mở miệng nói. Kỳ thực hắn làm như vậy cũng là vì Tiên Kinh Thành bên trong dân chúng cân nhắc, dù sao Lâm Nhi tu vi cực cao, vạn nhất trong thành bách tính không cẩn thận chọc giận nàng, như vậy nàng có lẽ sẽ làm ra chuyện khác người gì, mà có đầy đủ ngân lượng sau, cơ bản sẽ không ra chuyện gì. Sau đó, Lâm Nhi cầm ngân lượng một đường hốt chờ đi tới, trong thành đường phố một cái tiếp theo một cái so với một cái phồn hoa, thực tại khiến người ta nhìn hoa cả mắt. "Hoa, cái này thật xinh đẹp." Lâm Nhi đi tới một nhà trong cửa hàng, con mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm một màu bạc trắng vòng ngọc. "Tiểu cô nương, ngươi thật đúng là thật ánh mắt, đây chính là ta trong điếm tốt nhất đồ trang sức, ngươi nếu như đeo nó lên, tuyệt đối sẽ càng xinh đẹp." Cửa hàng ông chủ là một tên béo, đôi mắt nhỏ nheo lại, nhìn dáng dấp cực kỳ khôn khéo. "Ta muốn nó." Lâm Nhi nháy mắt to như nước trong eo, chợt mở miệng nói: "Được rồi." Điếm lao bản nghe vậy, nho nhỏ trong ánh mắt tỏa ra một đạo tinh quang. "Nhỏ như vậy cái cô nương, có thể mạnh mẽ thịt một đao rồi." "Tiểu cô nương, cái này bạc tay ngọc vòng tay ngươi cũng thấy đấy, đặc biệt xứng ngươi, đương nhiên, giá tiền của nó cũng không rẻ, cần 50 lượng bạc." Điếm lao bản rối ra không có dễ ngón tay, khíp mắt cười nói: "Ê, cho ngươi." Lâm Nhi tử Cố Phong cho nàng 30 lượng bạc bên trong rút ra 10 lạng, lập tức đưa cho điếm lao bản. Điếm lao bản cười hì hì đưa tay ra, nhưng nhận được bạc một sát na kia, sắc mặt của hắn hơi đổi, nói: "Tiểu cô nương, đây là 10 lạng bạc, không phải 50 lượng." "A, cái kia 50 lượng là bao nhiêu a?" Lâm Nhi đối với ngân lượng vẫn chưa có cái gì khái niệm, nàng cũng không nhìn rõ người nào là 10 lạng, người nào là 50 lượng. "Trong tay ngươi tổng cộng cũng chỉ có 30 lượng, còn kém 20 lượng đây." Điếm lao bản mở miệng nói. "Còn kém 20 lượng." Lâm Nhi cúi đầu, nhìn trong tay 30 lượng bạc, lâm vào một trận mê man. "Ca ca cho ngân lượng không đủ, nàng kia chẳng phải là mua không được cái này trắng bạc vòng ngọc rồi hả?" "Ta nói chủ quán, ngươi cũng quá không đủ hiền hậu, cái này vòng tay rõ ràng cũng là 10 lạng khoảng chừng, ngươi nhưng phải thu nhân gia tiểu cô nương 50 lượng, ngươi đây không phải nhìn nhân gia tuổi còn nhỏ, hết sức thịt nàng sao?" Phu cận đi ngang qua bách tính thấy vậy tình cảnh, cũng có chút không nhìn nổi rồi. "Ngươi, ngươi nói nhăng gì đó?" Điếm lao bản nghe vậy, hơi đỏ mặt, người này xác thực nói không sai, nhưng hắn há có thể thừa nhận. "Tốt, ngươi cái tên mập mạp này, tưởng ta đây sao tin tưởng ngươi, nguyên lai ngươi là muốn lừa ta bạc." Lâm Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp nhất thời trường. "Tiểu cô nương, ngươi này nói gì vậy, ta là làm ăn, ngươi là mua đồ, chúng ta một người bán, một người mua, tại sao lừa gạt nói chuyện đây?" Điếm lao bản thấy Lâm Nhi lên tiếng như vậy, không khỏi nói: "Hừ, ngươi chính là nhìn ta tuổi còn nhỏ dễ ức hiếp." Lâm Nhi hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn ra sắc mặt giận dữ. "Tiểu cô nương, ta là thành thật người, chưa bao giờ sẽ bởi vì tuổi của người khác nhi động đao thịt khách." Điếm lao bản kha kha địa cười cợt, chợt mở miệng nói: "Ngươi tên mập mạp chết bầm này, hiện tại không chỉ có không xin lỗi, lại còn trợn tròn mắt nói mò, ta muốn phải không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, ta cũng không phải là Lâm Nhi rồi." Lâm Nhi trừng mắt điếm lao bản, lạnh lùng nói: "Ta nói tiểu cô nương, ngươi tuổi nhỏ như thế đã nghị giáo huấn ta, lời nói này phải là không phải buồn cười quá." Điếm lao bản nghe vậy, trên mặt hiện lên một vẻ nụ cười, hiển nhiên là đem Lâm Nhi coi như chê cười. Buồn cười. Ngươi lập tức thì sẽ biết đây là không phải buồn cười lời của. Lâm Nhi sắc mặt trở nên lạnh, chỉ thấy nàng giơ tay mà lên, một vệt nguyên lực trực tiếp từ nàng đầu ngón tay bên trong tỏa ra. Sau đó, chỉ nghe rầm 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 vài tiếng, trong cửa hàng gì đó vỡ nát tan cảnh. A, bảo bối của ta, bảo bối của ta. Điếm lao bản thấy mình tèm đều bị phá hủy, đầy mặt không thể tin được, ngay sau đó mà đến chính là rất lớn bi thống. Những hàng hóa này nhưng là hắn trước đây không lâu tiến vào, lúc này tất cả đều không còn, hắn không biết muốn thiệt thòi bao nhiêu tiền. Ngươi thường tiền, nhanh thường tiền. Điếm lao bản chỉ vào Lâm Nhi, viên mắt đều sắp muốn xé rách. Nam mơ. Lâm Nhi hừ lạnh một tiếng, điếm lao bản rơi vào như thế cái kết cục, chỉ do là hắn tự tìm. Ngươi. Nhìn ta không giáo huấn ngươi. Điếm lao bản tuy rằng không rõ ràng Lâm Nhi là thế nào phá hủy hắn hàng hóa, thế nhưng vô luận nói như thế nào, Lâm Nhi niên kỷ đặt tại chỗ ấy, hắn nếu là muốn giáo huấn Lâm Nhi, hẳn là không thành vấn đề. Hừ. Lâm Nhi lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, nàng vung lên ống tay áo một đạo nguyên lực lần thứ hai truyền ra, trực tiếp đem điếm lao bản dùng ra cách xa mấy mét. Điếm lao bản thân thể mập mạp đổ xuống trên mặt đất, gây nên một tiếng vang thật lớn, chu vi người đi đường thấy thế, dồn dập nghỉ chân quan sát. Trên mặt của bọn họ đều có vẻ khiếp sợ. Liền ngay cả nguyên bản giúp đỡ Lâm Nhi nói chuyện người qua đường kia cũng là kinh ngạc một trận, cái này 4-5 tuổi bé gái lại như thế hùng hổ. Đại, mọi người mau đến xem, người này bắt nạt ta, còn đập bể tiệm của ta cửa hàng. Điếm lao bản khó khăn đứng dậy, hắn bưng lồng ngực của mình, đầy mặt suy nhược mà nói, chuyện này, cô bé này cũng quá mãnh liệt. Chính là, cũng không biết cái tên mập mạp này làm sao chọc giận nàng. Nói thật, ta còn là không tin nhỏ như vậy hải tử có thể đem cái tên mập mạp này đánh thành như vậy. Quanh thân không rõ ràng chân tướng người đi đường dồn dập mở miệng nói. Nơi đây tình hình đã kinh động cách đó không xa Cố Phong cùng Tôn Bước. Hai người nghe tiếng tới rồi, khi bọn họ nhìn thấy bị đánh lật cửa hàng cùng đầy mặt suy yếu điếm lao bản sau, liền minh bạch sự tình hình. Lâm Nhi, ta không phải cho ngươi bạc sao? Ngươi làm sao còn đem cửa hàng đều đổ? Cố Phong nhìn về phía Lâm Nhi, trên mặt che kín một tia không thích. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Kaka, là cái tên mập mạp này hơi quá đáng, hắn nhìn ta tuổi còn nhỏ, nguyên bản 10 lạng vòng tay mạnh mẽ cũng bị hắn ra giá thành rưỡi 10 lạng, hơn nữa hắn sau khi không chỉ có không xin lỗi, còn nói lời không kém. Lâm Nhi mở miệng nói, trên mặt nộ khí như cũng là chưa tiêu trừ. Đúng, ta có thể làm chứng, là cái tiệm này ông chủ chào giá quá phận quá đáng. Vừa mới nhắc nhở Lâm Nhi người đi đường mở miệng nói. Cố Phong nghe vậy, minh bạch sự tình đại khái, hắn tiện đà quay đầu nhìn về phía điếm lão bản, lắc đầu nói, ngươi thịt ai không được, càng muốn thịt muội muội ta. Chương 224, đi vương phủ. Đều là chính ngươi làm, ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Tôn Mại nhìn về phía điếm lão bản, mặt không thay đổi nói, không thể như vậy à, những hàng hóa này đều là ta ở trước đây không lâu tiến vào, bỏ ra thật nhiều bạc à, bây giờ chúng nó đều bị phá hủy, ta sau khi có thể nên sống thế nào à? Điếm lão bản lập tức ngã quỵ ở mặt đất, hắn vô mặt đất, đã bắt đầu khóc thút thít. Người cái tên mập mạp này, nếu như không lừa ta, thì sẽ không phát sinh tình huống như thế, đáng đời. Lâm Nhi lạnh lùng nhìn điếm lão bản, chợt mở miệng nói, được rồi Lâm Nhi, hắn tuy rằng không đúng, thế nhưng ngươi trực tiếp đập phá tiệm của người ta cửa hàng, cũng là vượt qua phân. Cố Phong mở miệng nói, Lâm Nhi nghe vậy, chu mỏ một cái, không có ngôn ngữ. Nàng tự nhiên là rõ ràng nàng làm như vậy làm cho đến điếm lao bản đối mặt thế nào đích tình huống, nhưng nàng có thể chẳng muốn quản nhiều như vậy, ai bảo điếm lao bản như thế chọc giận chính mình. Những này cho ngươi, cũng không cho tới cho ngươi lại hao tổn nhiều lắm. Cố Phong từ nguyên giới bên trong lấy ra một chút năng lượng, tùy theo ném cho điếm lao bản. Điếm lao bản lúc này đỡ lấy, nhìn rất xuống mấy trăm lượng bạc, hắn nguyên bản cực kỳ yêu thương rằng dấp, nhất thời trở nên cực kỳ vui mừng. Đa tạ đa tạ. Điếm lao bản tay nâng bạc, nụ cười trên mặt từ từ triển khai. Dù sao hắn hàng hóa toàn bộ bán đi, cũng bất quá cũng chỉ có thể bán nhiều thế này bạc mà thôi. Mà Cố Phong lúc này một hơi toàn bộ cho hắn, vậy hắn cũng không cần lại giống như lúc trước như vậy ra sức địa mua đi rồi. Kaka, ngươi làm gì thế cho hắn nhiều bạc như vậy, hắn rõ ràng đó là sống nên. Lâm Nhi thấy vậy tình hình, nhất thời có chút không vui. Lâm Nhi, vô luận nói như thế nào, hắn là chủ quán, mặc dù hết sức đối với ngươi ra giá cao hơn một chút, ngươi cũng không phải ném tiệm của hắn, hiện tại ta bồi ngân lượng là cần thiết. Cố Phong nghiêm túc mở miệng nói. Lâm Nhi nghe vậy, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại, kaka của chính mình nói không sai, mình quả thật là trùng độc chút. Cố Phong thấy Lâm Nhi tỉnh táo lại sau, nói, ngươi muốn mua vòng tay vẫn còn chứ? Ờ. Lâm Nhi gật đầu một cái nói. Như vậy cũng tốt, vậy chúng ta đi. Cố Phong mở miệng nói. Lâm Nhi lần thứ hai gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía trong tay màu bạc vòng ngọc. Sau đó, Cố Phong chờ ba người liền rời đi nơi này. Bọn họ nguyên bản muốn trực tiếp đi hướng về không gian đặc thù bên trong, nhưng Cố Phong đúng là muốn đi xem phục ngọc, bởi vậy liền để Tôn Mại cùng Lâm Nhi rời đi trước. Kaka, người muốn đi đâu Nhi a? Tại sao để chúng ta đi trước a? Lâm Nhi mắt to như nước trong veo bên trong lộ ra không rõ, không khỏi hỏi. Lâm Nhi, đây là chuyện của người lớn, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều. Tôn Mại nhìn một chút Lâm Nhi, chợt mở miệng nói. Hừ, ta liền muốn hỏi. Lâm Nhi bất mãn mà liếc mắt nhìn Tôn Mại, sau đó lần thứ hai nhìn về phía Cố Phong. Ngậy! Người đã hiếu kỳ, vậy ta nói cho ngươi biết cũng không sao, ta muốn đi chuyến vương phủ. Cố Phong mở miệng nói. Vương phủ? Tại sao phải đi vương phủ a? Lâm Nhi đôi mắt đẹp bên trong vẫn lộ ra vẻ không hiểu, chợt hỏi. ca ca ngươi thích người đang cái kia, cho nên mới đi. Còn không chờ Cố Phong mở miệng, Tôn Mại liền đem sự tình nói đi ra. Nguyên lai ca ca có người thích, cái kia ca ca thích người có thích hay không ca ca đây? Lâm Nhi nghe vậy, hai con mắt sáng ngời, lập tức hỏi. Đương nhiên a. Cố Phong gật đầu nói. Ta muốn đi. Ta muốn đi. Lâm Nhi không ngừng mà lẩm bẩm. Cố Phong nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tôn Mại, trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ tình. Cố sư đệ, vừa vặn ta còn chưa từng thấy đệ muội, liền để ta thấy thấy đi. Tôn Mại vỗ vỗ Cố Phong vai, chợt mở miệng nói. Được thôi, các ngươi hãy cùng ta cùng đi Vương phủ đi. Cố Phong mở miệng nói. Sau đó, Tôn Mại cùng Lâm Nhi ở Cố Phong dẫn dắt đi, đi tới Vương phủ ở ngoài. Vương phủ ở ngoài thủ vệ dĩ nhiên là nhận thức Cố Phong, mà Lục Vương gia cũng đã nói, không thể ngăn cản hắn, bởi vậy bọn họ liền trực tiếp thả Cố Phong đi vào. Cho tới Tôn Mại cùng Lâm Nhi, nếu là Cố Phong người, bọn họ tự nhiên cũng không có thể ngăn cản. Chính đang trong phòng tu luyện Phục Ngọc nhận biết được có người đi vào, nghe chân này tiếng bước chân, còn khá là quen thuộc, nàng nguyên bản đóng chặt hai con mắt lúc này mở, ánh mắt thấu quang cửa đón lấy sân trước ngôi nhà chính. Là nhỏ tạp dịch, hắn đến rồi. Phục Ngọc thấy thế, trong lòng vui vẻ, nàng lúc này từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên, sau đó rời đi vị trí gian phòng. Ngọc Nhi. Làm Cố Phong nhìn thấy Phục Ngọc sau khi ra ngoài, lập tức mở miệng nói. Tiểu tạp dịch, ngươi rốt cục lại đến xem ta. Phục Ngọc đi lên trước, mỉm cười nhìn Cố Phong. Ho khan một cái. Tôn Mại ho khan một tiếng. Bọn họ là. Phục Ngọc nhìn về phía Cố Phong phía sau hai người, không khỏi hỏi. Ta giới thiệu sau, vị này chính là sư huynh của ta, Tôn Mại, vị này chính là em gái của ta, Lâm Nhi. Cố Phong lúc này giới thiệu. Tôn sư huynh được, Lâm Nhi tốt. Phục Ngọc nghe vậy, lúc này cùng bọn họ đánh tới bắt chuyện. Hoa, tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe đẹp đẽ a, không trách ca ca như thế yêu thích ngươi. Lâm Nhi lập tức từ Cố Phong phía sau đi lên, nàng đi tới Phục Ngọc trước người, không khỏi tán dương. Lâm Nhi, ngươi mạnh khỏe sẽ nói a. Phục Ngọc nghe vậy, mảnh khảnh tay ngọc sờ sờ Lâm Nhi đầu nhỏ, chợt mở miệng nói. Tiểu tạp dịch, muội muội ngươi không chỉ có dài đến đẹp đẽ, còn rất ngoan ngoãn. Phục Ngọc đưa mắt tìm đến phía Cố Phong, chợt mở miệng nói. Ngoan ngoãn. Cố Phong trầm ngâm. Đúng nha, tỷ tỷ, ta thật biết điều, ta sau đó có thể thường xuyên đến tìm ngươi chơi sao? Lâm Nhi mở miệng nói. Đương nhiên, ngươi là tiểu tạp dịch muội muội, cũng chính là em gái của ta, hoan nghênh bất cứ lúc nào đến. Phục Ngọc mở miệng cười nói. Thật ôi chao, đúng rồi tỷ tỷ, ngươi tại sao phải kêu ca ca vì là tiểu tạp dịch a? Lâm Nhi hỏi. Bởi vì ngươi ca ca ở Huyền Dương Tông bên trong vốn là cái tạp dịch, ta cũng là vào lúc này biết hắn. Phục Ngọc mở miệng nói. Cái gì? Cái kia phá tông môn để ca ca ta làm tạp dịch, đây cũng quá mức. Lâm Nhi nghe vậy, vẻ mặt không khỏi biến đổi, nguyên bản cực kỳ ngoan ngoãn dáng dấp trong nháy mắt biến mất. Lâm Nhi, ta mới bắt đầu chính là cái tạp dịch, cùng tông môn không có quan hệ, ngươi cũng không nên sảng bậy à? Cố Phong thấy thế, trên mặt hơi có chút vẻ lo âu. Nếu là Lâm Nhi đi tới Huyền Dương Tông vì chính mình báo thù, cái kia trong tông người chẳng phải là phải hơn làm cho nàng bắt nạt gần chết? Cái này phá tông môn lại vừa bắt đầu liền để ca ca làm tạp dịch, thật sự là hơi quá đáng. Nói, Lâm Nhi nộ khí càng thêm một phần, còn không bằng không giải thích. Cố Phong thở dài một hơi, chợt mở miệng nói. Phục Ngọc thấy hơi có chút biến hóa Lâm Nhi, không khỏi sững sờ, cô em gái này cũng không giống như là xem ra như vậy ngoan ngoãn. Lâm Nhi, nói chung ngươi nhớ kỹ Huyền Dương Tông đối với ta có ân là được, cũng không nên tìm trong tông người phiền phức. Cố Phong mở miệng nói. Được rồi, nếu ca ca nói như vậy ta sẽ không tìm bọn họ để gây sự rồi. Lâm Nhi gật đầu nói. Cố Phong nghe vậy, xem như là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn nhưng là không nhìn thấy Lâm Nhi trong con ngươi một màn kia vẻ kinh dị. Chương 225, gia nhập. Làm Phục Ngọc cùng Tôn Mại, Lâm Nhi nhận biết sau, liền cùng bọn họ lần thứ hai nói chuyện với nhau một phen. Sau đó, Phục Ngọc đem Cố Phong đơn độc kéo vào trong phòng của nàng. Ngươi làm sao như thế con khỉ gấp? Cố Phong thấy thế, đúng là mừng rỡ, không khỏi trêu ghẹo nói. Ngươi nghĩ cái gì đây? Phục Ngọc mặt cười nổi lên một tia đỏ ửng, chợt mở miệng nói. Ta là muốn hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì có thêm cái muội muội đi ra, trước đây làm sao chưa thấy? Phục Ngọc mở miệng nói. Ngươi nói Lâm Nhi a, nhưng thật ra là ở trước đây không lâu. Cố Phong đem sự tình nguyên đuôi cùng Phục Ngọc tinh tế địa kể ra một phen. Là như thế này a, có điều nàng. Phục Ngọc trên mặt có một vẻ dị dạng. Có phải là cảm thấy nàng không giống với tầm thường bé gái? Cố Phong hỏi. Đúng thế. Phục Ngọc gật đầu nói. Ôi, Lâm Nhi liền tính này cách, nguyên bản còn dọa ta cùng sư huynh đây. Có điều ngươi cũng đừng quá để ý, bản tính của nàng không xấu, chính là điều bị điểm. Cố Phong chậm rãi mở miệng nói. Ừ. Các ngươi có lấy ta đang nói cái gì lặng lẽ nói đây? Đồng nhiên, một đầu nhỏ từ sau cửa giỏ xét đi ra. Sau đó, Lâm Nhi chậm rãi đẩy cửa ra, tiến vào Phục Ngọc bên trong phòng. Phòng của tỷ tỷ thật là đẹp mắt, a, để cho ta tới nằm một nằm. Nói, Lâm Nhi cất bước trên, trực tiếp nằm ở Phục Ngọc trên giường. Cảm thụ lấy mềm giường mang đến co giãn, Lâm Nhi cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cố Phong cùng Phục Ngọc nhìn nhau, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ ý cười. Không bao lâu, ba người liền ra bên trong phòng, đồng dạng còn thấy được đẩy mặt cô đơn Tôn Mại. Các người rốt cục phát ra. Tôn Mại thấy thế, không khỏi mở miệng nói, người trẻ tuổi, ban ngày cũng không phải tốt. Tôn Mại sau đó đi tới Cố Phong bên cạnh, để sát vào lỗ tai của hắn, thấp giọng nói. Cố Phong nghe vậy, mặt không thay đổi nhìn Tôn Mại. Tôn Mại gãi gãi đầu, thấy Cố Phong này biểu hiện, hơi có chút không tìm được manh mối. Ở trong vương phủ đi dạo sau một lúc, Cố Phong đẳng nhân liền muốn cùng Phục Ngọc cáo tử. Trước khi đi, Lâm Nhi còn cực kỳ không nỡ Phục Ngọc cái này đẹp đẽ tỷ tỷ.
Tỷ tỷ, qua mấy ngày ta liền đến tìm ngươi nha.
Phục Ngọc mở miệng nói.
Tốt, bất cứ lúc nào hoan nghênh.
Phục Ngọc gật đầu nói.
Sau đó, Cố Phong cùng Lâm Nhi cũng hàn huyên một trận. Đợi đến tán gẫu hoàn hậu, ba người liền rời đi vương phủ.
Làm thân ảnh của ba người hoàn toàn biến mất ở Phục Ngọc trong tầm mắt lúc, nàng mới tiến vào trong phủ.
Ca ca, ngươi có một đẹp mắt như vậy vợ, lại không nói với ta.
Thanh Thạo tiến vào trên đường, Lâm Nhi hoán giận nói.
Không phải theo như ngươi nói sao?
Cố Phong nghi ngờ nói.
Nói tới đã quá muộn, nên ở Cố gia thời điểm liền muốn nói rồi.
Lâm Nhi mở miệng nói.
Được rồi, trách ta.
Cố Phong mở miệng nói.
Đệ muội sát thực sinh đẹp quá, có điều nhìn tuổi rất tiểu a, tổng không đến nỗi cùng sư huynh như thế, là nhìn tiểu kỳ thực tuổi tác rất lớn người chứ?
Tôn Mại hỏi.
Đương nhiên không phải, nhân gia còn là một thiếu nữ.
Cố Phong mở miệng nói.
Thiếu nữ?
Tôn Mại nghe vậy, nhìn về phía Cố Phong vẻ mặt thay đổi.
Làm sao, có vấn đề gì không?
Cố Phong nhìn về phía Tôn Mại, không khỏi hỏi.
Không.
Không có, Cố sư đệ vẫn có phúc khí.
Tôn Mại lắc lắc đầu, chợt mở miệng nói.
Đó là.
Cố Phong mở miệng nói.
Không bao lâu,
ba người liền tới đến không gian đặc thù bên trong.
Và, nơi này thật đặc biệt ta.
Lâm Nhi nhìn không gian đặc thù bên trong từng hình ảnh, không khỏi mở miệng nói.
Ồ, làm sao trả lại tiểu cô nương?
Người áo đen bóng người đột nhiên hiện lên ở mấy người trước người.
Nàng là muội muội ta, cũng muốn gia nhập chúng ta.
Cố Phong mở miệng nói.
Muội muội ngươi?
Người áo đen nhìn chỉ có 4, 5 tuổi bé gái, trên mặt có một vẻ nghi hoặc.
Tiểu Hắc, nàng đúng là Cố sư đệ muội muội.
Tôn Mại thấy người áo đen nắm thái độ hoài nghi, vội vã mở miệng nói.
Ta không phải không tin tưởng nàng là Cố Phong muội muội, mà là nàng tuổi quá nhỏ, gia nhập chúng ta cái tổ chức này, khó tránh khỏi có chút quái dị, hơn nữa an toàn không chiếm được bảo đảm.
Người áo đen mở miệng nói.
Tiểu Hắc, không phải ta nói, ngươi còn không đánh lại nàng đây.
Tôn Mại mở miệng nói.
A, ngươi không muốn đùa kiểu này.
Người áo đen nhất thời cảm giác mình bị làm nhục, dù sao Lâm Nhi như vậy tiểu, chính mình còn có thể không phải là đối thủ.
Nguyên lai ngươi tên là Tiểu Hắc, ngươi nếu như không tin, ngươi có thể đánh với ta một hồi.
Lâm Nhi hướng về người áo đen ngoắc ngoắc tay, chợt mở miệng nói.
Ngươi đã nói như vậy, cũng chớ có trách ta lấy lớn ép nhỏ rồi.
Người áo đen mở miệng nói.
Ôi.
Cố Phong thở dài một tiếng, người áo đen thực lực hắn là biết đến, có điều đạo nguyên cảnh cửu trọng tu vi, sao có thể là Lâm Nhi đối thủ.
Đến đây đi, ngươi lên trước đi.
Lâm Nhi hướng về người áo đen ngoắc ngoắc tay.
Ngươi đã đều nói như vậy, ta sẽ không khách khí.
Nói, người áo đen bay thẳng đến Lâm Nhi mà đến, từng sợi nguyên lực từ bàn tay hắn bên trong tràn ra, hắn hóa trưởng vì là nhận, trực tiếp một cái con dao đánh xuống.
Lâm Nhi thấy vậy chỉ là cười nhạt, dù sao người áo đen tu vi kém nàng nhất đại cảnh giới, nàng không cần phải điều động bao nhiêu lực liền có thể đối phó hắn.
Chỉ thấy Lâm Nhi đem tay nhỏ mở ra, một đạo hào quang màu tím từ nàng trong lòng bàn tay hiện lên, nàng lập tức đưa bàn tay hướng về phía trước hơi đẩy một cái.
Hô một tiếng, tử sắc quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo màu tím kinh khí, trực tiếp đánh về người áo đen.
Người áo đen thấy thế, chỉ được đưa tay đao chém về phía đạo này màu tím kinh khí.
Nhưng tại hạ nháy mắt,
người áo đen liền cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng cảm giác, đạo này kinh khủng màu tím kinh khí trực tiếp đưa hắn đánh bay.
Âm một tiếng, người áo đen đổ xuống trên mặt đất, thế nhưng trên người vẫn chưa chịu đến cái gì thương thế.
Đương nhiên, cái này cũng là Lâm Nhi thu lực gây nên.
Thế nào?
Lâm Nhi nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đổ xuống trên mặt đất người áo đen, chợt mở miệng nói.
Khâm phục khâm phục.
Người áo đen ôm quyền, chợt mở miệng nói.
Vậy ta gia nhập còn có vấn đề sao?
Lâm Nhi lại mở miệng.
Không.
Không còn.
Người áo đen chậm rãi đứng dậy, hắn cũng không dám từ chối.
Bằng không, tiểu cô nương này còn không thật tốt thật địa giáo hơn hắn một phen.
Ca ca, vậy ta xem như là sư muội của ngươi rồi hả?
Lâm Nhi hướng về Cố Phong hỏi.
Đúng vậy đi.
Cố Phong mở miệng nói.
Vậy chúng ta sư phụ đây?
Lâm Nhi lần thứ hai hỏi.
Vẫn không có sư phụ.
Cố Phong lắc đầu nói.
Ngạch.
Lâm Nhi nhất thời ngẹn lời.
Chúng ta nơi này xem như là bị bỏ mặc.
Tôn Mại mở miệng nói.
Bỏ mặc?
Là ý nói thả rông.
Lâm Nhi chớp chớp mắt to như nước trong eo, hơi nghi hoặc một chút địa đạo.
Ngươi muốn nói như vậy cũng có thể.
Tôn Mại dừng một chút, chợt mở miệng nói.
Chờ các ngươi bị Thiên Ngoại Tông môn ứng cử viên trên sau, thì có sư phụ rồi.
Người áo đen mở miệng nói.
Thật ôi chao, như vậy sẽ không toán bị thả rông rồi.
Lâm Nhi hưng phấn vỗ tay một cái.
Vậy ta cho ngươi tìm tu luyện nơi ở đi.
Người áo đen tiện đà mở miệng nói.
Tốt.
Lâm Nhi gật đầu một cái nói.
Sau đó,
Lâm Nhi liền đi theo người áo đen lên trước mà đi.
Chương 226, tha thứ.
Người áo đen rất nhanh liền đem Lâm Nhi tu luyện nơi ở an bài xong xuôi.
Nơi này coi như không tệ mà.
Cố Phong cũng tới đến Lâm Nhi tu luyện nơi ở, hắn tỉ mỉ mà tham quan một phen, vẫn tính thỏa mãn.
Ca ca, việc tu luyện của ngươi nơi ở đây?
Lâm Nhi hỏi.
Sẽ ở đó.
Cố Phong nhất chỉ phía tây, chợt mở miệng nói.
Lâm Nhi theo Cố Phong ngón tay nhìn lại, phát hiện ngoài trăm thước quả thật có một chỗ tu luyện nơi ở.
Ta cũng muốn đi xem.
Lâm Nhi chớp chớp mắt to như nước trong eo, chợt mở miệng nói.
Cố Phong tự nhiên là không có ý kiến.
Sau đó,
mấy người đi tới Cố Phong tu luyện nơi ở bên trong.
Bên trong không hề lớn, thế nhưng nên có thứ đều có.
Gần như mà.
Lâm Nhi nhìn chung quanh một tuần, chậm rãi mở miệng nói.
Được rồi, vậy chúng ta từng người bắt đầu tu luyện đi. Cố Phong tiện đà mở miệng nói.
Được rồi.
Lâm Nhi gật đầu một cái nói.
Sau đó, mấy người đều về tới việc tu luyện của chính mình nơi ở bên trong.
Cố Phong cùng thường ngày giống như vậy, chắp tay trước ngực, nguyên lực không ngừng khi hắn trong thân thể lưu chuyển, trên người một tầng hào quang nhàn nhạt hiện lên.
Yêu tộc nơi,
u ám trong hang đá. Vết thương của ngươi khỏi rồi.
Yêu hậu nhìn hóa thành bản thể yêu vương, ánh mắt khá là phức tạp, chợt hỏi.
Tốt hơn hơn nữa.
Yêu vương ngẩng đầu lên, chợt mở miệng nói.
Tốt hơn hơn nữa quả thật có thể cho ngươi từ trong thoát ly, thế nhưng còn không có khỏi hẳn ngươi liền đi báo thủ, làm như vậy sẽ hại ngươi.
Yêu hậu nhìn hóa hình yêu vương, bên trong tròng mắt lộ ra một vẻ trách cứ.
Ngươi là ở quan tâm ta sao?
Yêu vương nghe vậy, hơi sững sờ, chợt dừng ở yêu hậu.
Cũng không có, ta chỉ là cảm thấy ngươi làm việc quá lỗ mãng.
Yêu hậu ánh mắt bình thản, thậm chí lộ ra một vẻ ý lạnh.
Nhưng ở này bôi lạnh nhạt ánh mắt sau lưng, còn kèm theo một đạo nhỏ bé quan tâm vẻ.
Bất luận nói thế nào, ngươi đều đối với ta có một loại quan tâm cảm giác, cho dù là một tia, ta đều cảm thấy là đáng giá.
Yêu vương trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, chợt mở miệng nói.
Yêu hậu nghe vậy, vẫn chưa nói cái gì, sắc mặt vẫn bình thản.
Thế nhưng nội tâm, nhưng là đã cuồn cuộn nổi lên làn sóng.
Nhiều năm như vậy, ngươi cũng có thể tha thứ ta đi.
Yêu vương trầm ngâm một chút, sau đó như vậy hỏi.
Xác thực rất nhiều năm.
Yêu hậu thở dài một tiếng, lâm vào ngày xưa trong ký ức.
Đó cũng là con trai của ta, lúc đó ta muốn là có thể cứu hắn, thì sẽ không không cứu.
Yêu vương thở dài, chợt mở miệng nói.
Mấy nhân tộc kia giặc cướp đúng là đáng ghét, vì chúng ta yêu tộc người bản thể, trắng trợn hành hạ đến chết chúng ta yêu tộc người trong.
Nếu không phải trấn yêu kiếm vào năm ấy đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem ta trấn áp, con của chúng ta tất nhiên có thể cứu đến.
Yêu vương nghĩ tới chuyện cũ, liền nghiến răng nghiến lợi. Hắn lúc này mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng khí tức trên người đã hoàn toàn thả mà mở.
Nhưng năm đó ngươi nếu như nghe ta khuyên, không chết đi vòng, mất chi huyên, thì sẽ không gặp phải những kia cái giặc cướp, con của chúng ta thì sẽ không vì vậy mà chết.
Yêu hậu hai con mắt đỏ lên, nhi tử chết đi đối với nàng là đả kích thật lớn.
Đúng,
đây là ta lỗi, nhưng đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không chịu tha thứ ta sao?
Trong những năm này, ta một mực xưng tội.
Yêu vương chân thành địa đạo.
Tha thứ?
Kỳ thực ta đã sớm thích hoài.
Yêu hậu lần thứ hai thở dài một hơi, chợt mở miệng nói.
Thật sự.
Yêu vương nghe vậy, thân thể chấn động.
Đúng, chỉ có điều ta không muốn lại quá độ đối mặt với ngươi.
Yêu hậu mở miệng nói.
Ngươi có thể nói như vậy, ta rất cao hứng, chỉ có điều yêu tộc thù ta e sợ rất khó lại báo, người kia.
Quá mạnh mẽ.
Yêu vương từ từ biến thành hình người, sắc mặt cực kỳ suy yếu, nhưng hắn vẫn là lộ ra một vệ nụ cười.
Nụ cười mặc dù trắng xám, nhưng này bôi vui sướng là chân thật nhất.
Kỳ thực ở cấm vệ chúng chết rồi hơn nửa sau, ta liền từ bỏ nếu nói báo thủ, ngươi.
Chữa khỏi vết thương, liền thống linh yêu tộc đi, không muốn lại báo thủ.
Yêu hậu nhìn suy yếu yêu vương, chợt mở miệng nói.
Ôi!
Yêu vương thở dài một hơi, bên trong tròng mắt hiện ra một vẻ phức tạp.
Lại nói con gái của chúng ta thế nào rồi?
Yêu vương xoay chuyển cái đề tài, chợt hỏi.
Con gái của chúng ta bây giờ mạnh khỏe, chỉ có điều.
Nàng cùng loài người nam tử kết hôn rồi.
Yêu hậu dừng một chút, chợt mở miệng nói.
Nhân tộc nam tử.
Yêu vương ánh mắt khẽ biến, con trai của hắn chính là chết ở nhân tộc giặc cướp trên tay.
Kẻ loài người kia nam tử cũng còn tốt, ta đã thấy.
Yêu hậu mở miệng nói.
Ngươi đã tán đồng rồi hắn. Như vậy hắn phải là một người tốt.
Yêu vương mở miệng nói.
Hắn mặc dù đối với nhân tộc có rất lớn oán nghiệm, nhưng cũng không phải là đối với mọi người người trong tộc đều ôm rất lớn cửu hận. Chủ yếu đối tượng vẫn là những kia cái liệp yêu giả.
Còn có một chuyện, việc này ngươi nghe xong sẽ kinh ngạc.
Yêu hậu sau đó lại mở miệng nói.
Yêu vương không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn yêu hậu, muốn nghe cho nàng câu nói tiếp theo.
Linh Nhi có hài tử.
Yêu hậu nhàn nhạt mở miệng nói.
Linh Nhi.
Linh Nhi có hài tử.
Yêu vương nghe vậy, không khỏi kinh hãi.
Chuyện này.
Chuyện tốt ta.
Yêu vương mở miệng nói,
lập tức có ngoại tôn, đúng là chuyện tốt, thế nhưng hải tử sinh ra, có lẽ sẽ thay đổi tương lai cách cục.
Yêu hậu hai con mắt ngưng tụ lại, nàng tự nhiên là rõ ràng nhân yêu mến nhau hậu quả, một khi hai người kết tinh xuất hiện. Như vậy không ra 20 năm, con trai của bọn họ sẽ trưởng thành đến khó lấy lường được mức độ. Đến lúc đó, có lẽ sẽ hủy thiên diệt địa.
Vùng thế giới này, có thể không tồn tại, đều là khác nói.
Vậy ngươi còn chống đỡ Linh Nhi cùng kẻ loài người kia nam tử cùng nhau.
Yêu vương mở miệng nói,
ta bây giờ cũng chỉ có Linh Nhi một đứa con. Ta không muốn đã gặp nàng cả đời cũng không hài lòng.
Yêu hậu nhìn về phía yêu vương, bên trong tròng mắt lần thứ hai lộ ra một vẻ phức tạp.
Linh Nhi hạnh phúc đúng là vô cùng trọng yếu, cho tới hài tử tương lai đến tuột cùng thế nào, liền xem thời gian rồi.
Yêu vương nghe vậy, liền biết Tô Linh đối với kẻ loài người kia nam tử cảm tình cực sâu, bởi vậy tự nhiên cũng sẽ không nắm ý kiến phản đối.
Không gian đặc thù bên trong,
Cố Phong còn đang tu luyện, đã đi vào thiên vực cảnh hắn, cả người cảm giác cùng với lúc trước, hoàn toàn là không giống với lúc trước.
Đặc biệt là vẻ này vô hình trung tỏa ra uy thế.
Đương nhiên Cố Phong con ngươi mở, trong tròng mắt một đạo tinh quang kéo dài không tiêu tan. Không biết cái kia thiên ngoại tông môn người lúc nào sẽ đến, ta đều đạt đến thiên vực cảnh, theo lý mà nói là đã phù hợp điều kiện của bọn họ rồi.
Cố Phong dù gì nói,
mặc kệ, ngược lại quyền quyết định ở trên tay bọn họ, ta chỉ phải cố gắng tu luyện đã đủ rồi.
Cố Phong trong lòng nghĩ như vậy.
Sau đó, hắn lần thứ hai bước vào tu luyện.
Lần này tu luyện, vừa đi chính là hơn 7 tháng.
Trong lúc,
Cố Phong còn có thể cùng Tôn Mại cùng với Lâm Nhi thỉnh thoảng chơi náo một phen. Đương nhiên, hắn còn không lúc địa đi tới Vương phủ. Phục Ngọc tự nhiên là muốn theo. Nhưng lệnh Cố Phong không ngờ tới chính là, Lâm Nhi đi Vương phủ số lần so với mình còn nhiều. Lý do của nàng cũng rất đơn giản, nói là muốn hay đi tìm đẹp đẽ tỷ tỷ chơi. Chương 227, Thử vong chi duyên. Trong chủ thành, Tô Linh đang đứng ở trên cùng, nàng ngắm nhìn xa xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Làm sao không đợi ở bên trong? Thẩm Thanh chậm rãi mà ra, hướng về Tô Linh mở miệng nói: "Con của chúng ta sau đó không lâu sắp ra đời rồi, ta dẫn hắn tới xem một chút cảnh sắc bên ngoài." Tô Linh mở miệng nói: "Chỉ là đơn thuần vì điểm này sao?" Thẩm Thanh hỏi: "Mẫu hậu ta rất lâu không gặp, thật muốn nàng, hơn nữa mẫu hậu trước cũng đã nói, muốn ngay lập tức nhìn thấy hài tử." Tô Linh ánh mắt vẫn chưa chuyển hướng Thẩm Thanh, nàng vẫn là ngắm nhìn phương xa, chợt mở miệng nói: "Không bằng cho ngươi mẫu hậu đến đây đi." Thẩm Thanh trầm ngâm phía khác, chợt mở miệng nói: "Chuyện này, có thể không?" Tô Linh quay đầu, trong con ngươi xinh đẹp vẫn không hề xác định vẻ. "Mẹ ngươi sau chỉ cần không làm chút nguy hại nhân tộc chuyện, vậy thì không thành vấn đề." Thẩm Thanh mở miệng nói. "Vậy ta viết sách tin liên hệ nàng, tin tưởng vì hài tử, mẫu hậu chắc là không biết làm ra cái gì nguy hại nhân tộc sự tình." Tô Linh mở miệng nói. "Tốt." Thẩm Thanh gật đầu một cái nói. Không gian đặc thù bên trong, hôm nay cuối cùng là không tầm thường một ngày. Không bởi vì hắn, mà là thiên ngoại tông môn người đến. Người tới không nhiều, chỉ có một lão giả râu bạc trắng cùng một cái đồng tử. Lão phu phụng thiên ngoại tông tông chủ chi mệnh, phía trước trêu đệ tử, thế nhưng gần đoạn thời gian chiêu mộ đệ tử quy tắc có biến, cũng không phải đến thiên vực cảnh liền có thể trực tiếp được vời vào, mà là chỉ cần thông qua tử vong chi bên rèn luyện. Lão giả râu bạc trắng cầm trong tay một phất trần, ánh mắt của hắn nhìn phía mọi người, chậm rãi mở miệng nói: "Cố Phong bộ phận sư huynh đi ngang qua khoảng thời gian này tu luyện, dĩ nhiên lên cấp tu vi, bởi vậy bọn họ không hề tiến hành bế quan. Nhưng mà phần lớn người vẫn chưa đột phá, nhưng bởi vì thiên ngoại tông môn người đến, bọn họ không thể không ra nên tiếp." Tử vong chi bên. Mọi người nghe vậy, trong con người đều có một vẻ nghiêm túc. Trong bọn họ tuy ít có người đi qua, thế nhưng tử vong chi huyên lại danh nhưng là như sấm bên hai. Các sư huynh đệ nhưng là cực kỳ rõ ràng tử vong chi huyên đáng sợ cùng nguy hiểm. "Đạo trưởng, nhất định phải thông qua tử vong chi huyên rèn luyện mới có thể đi hướng về thiên ngoại tông sao?" Cố Phong một sư huynh hỏi. "Đúng, đây là tông chủ mới nhất quy định." Lão giả râu bạc trắng gật đầu nói. "Cái kia, vậy ta lui ra." Ta cũng lui ra." "Còn có ta cũng lui ra." Trong phút chốc, đông đảo sư huynh đệ dồn dập buông tha cho lần này rèn luyện. Tử vong chi huyên đáng sợ như vậy, Cố Phong thấy không ít sư huynh đều đã từ bỏ, không khỏi nghi ngờ nói: "Sát thực rất đáng sợ." Cố Phong bên cạnh Tôn Mại gật đầu nói: "Tử vong chi huyên, tên như ý nghĩa, có thể làm cho rất nhiều người tử vong địa phương." Hai người trước người Thi Hồng hơi nghiêng đầu, chợt mở miệng nói: "Sư huynh, vậy là ngươi ý tưởng gì?" Cố Phong hỏi. "Ta là nhất định phải đi Thiên Ngoại Tông, vì lẽ đó tử vong chi huyên ta cũng nhất định phải đi." Thi Hồng mở miệng nói: "Không sợ tử vong, sư huynh niềm tin vẫn là rất kiên định a." Tôn Mại hướng về Thi Hồng mà đi, chợt mở miệng nói: "Nếu trở thành võ giả, tự nhiên không thể hạn chế với bây giờ đích tình huống." Thi Hồng mở miệng nói: "Ta bị tấm gương." Tôn Mại quay về Thi Hồng làm thi ngón tay cái, chợt mở miệng nói: "Rất nhanh, hơn 40 cái đệ tử liền thối lui ra khỏi hơn 30 cái. Xem ra các ngươi là nghĩ được rồi." Lão giả râu bạc trắng nhìn về phía vẫn chưa lui ra Cố Phong đẳng nhân, chợt mở miệng nói: "Đúng thế, còn dư lại 10 người trăm miệng một lời nói. Được, có dũng khí, Thiên Ngoại Tông liền cần các ngươi đệ tử như vậy, chỉ có điều tử vong chi huyên nguy hiểm so với các ngươi tưởng tượng phải lớn hơn. Trong các ngươi có thể sống sót có lẽ chỉ có một nửa." Lão giả râu bạc trắng ngay sau đó lại mở miệng nói: "Nếu như các ngươi trong đó còn có muốn lui ra, liền đứng ra đi, ta sẽ không trách các ngươi." Lão giả râu bạc trắng giương tay một cái bên trong phát trận, lần nữa mở miệng nói: "Nhưng mà 10 người bên trong, vẫn chưa có một người lui ra." "Rất tốt." Lão giả râu bạc trắng hài lòng gật gật đầu. Tử vong chi bên cách nơi này địa vẫn là khá xa, có chừng 17.000 dặm lộ trình, tuy rằng các ngươi tiến lên tốc độ cực nhanh, thế nhưng như phải đạt, cũng cần cái mấy ngày, bởi vậy ta hy vọng các ngươi sớm cho kịp đi. Dù sao lịch luyện thời gian chỉ có nửa tháng. Lão giả râu bạc trắng ánh mắt từng cái rơi vào mọi người trên mặt, ngựa khí của hắn cực kỳ bình thản. "Đây là bản đồ, các ngươi cố gắng nhìn." Nói, lão giả râu bạc trắng từ trong lồng ngực lấy ra một tờ nhăn nheo bản đồ, lập tức đưa cho Thi Hồng. Thi Hồng tiếp nhận tay sau, liền đem triển khai, cùng mọi người cùng quan sát. Nguyên lai ngang qua khoảng cách xa như vậy. Dương Bành nhìn trên bản đồ đánh dấu, không khỏi cả kinh. Tử vong chi huyên lại trực tiếp vượt qua Thần Lan quốc, Việt Tương quốc, Bắc Nguyên quốc. Dù sao 17 vạn dặm khoảng cách rất chịu tượng, thế nhưng trên bản đồ một ngọn nhưng là cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa không chỉ là ngang qua Tam Quốc, còn phải lại hướng tây đi tới mấy vạn dặm địa. Nơi đó hoàn toàn hoang lương, bốn phía hoàn toàn không có sinh cơ, bởi vậy mới không có người trong tộc Kiến Quốc. Chúng ta đến cái kia nhiệm vụ là cái gì? Khi mọi người nhìn ra gần như lúc, Thi Hồng thu hồi bản đồ, chợt hỏi hướng về lão giả râu bạc trắng. "Bắt được Thiên Nguyên Tuyết Liên." Lão giả râu bạc trắng nhìn Thi Hồng, chậm rãi mở miệng nói: "Thiên Nguyên Tuyết Liên." Thi Hồng nghe vậy, tràn đầy không rõ. Hắn cũng không phải rõ ràng vậy ấy. Ngoại trừ Thi Hồng ở ngoài, còn lại đệ tử cũng không rõ ràng. Tử vong chi huyên bên trong khoảng chừng có hơn 100 cây thiên nguyên tuyết liên, các ngươi một người được một cây liền coi như thành công. Lão giả râu bạc trắng mở miệng nói. "Ngày đó nguyên tuyết liên sinh trưởng ở nơi nào?" Thi Hồng nghe vậy, liền biết tuyệt đối không tốt hái, hắn hơi nhướng mày, hỏi:
"Tử vong chi huyền sâu tầng khu vực, tên là Tử vong Triệu Trạch."
Lão giả râu bạc trắng diện vô thần chuyện, ngữ khí của hắn vẫn bình thản.
"Cái kia Tử vong Triệu Trạch lại đang chỗ nào đây?"
Tôn Mại nghe vậy, không khỏi mở miệng hỏi.
"Nói rồi, Tử vong chi huyền sâu tầng khu vực, các ngươi vẫn lên trước tiến lên, liền có thể thấy được."
Lão giả râu bạc trắng nhàn nhạt mở miệng nói.
Mọi người nghe vậy sau, liền không hề vấn đề.
Nói chung, chỉ cần là đến Tử vong chi huyền, liền có thể biết phương vị.
Nhưng khó khăn nhất vẫn là làm sao hái.
Tử vong Triệu Trạch bên trong coi u ma thú, chuyên môn thủ hộ Thiên Nguyên Tuyết Liên, mà thực lực của bọn họ ít nhất đạt đến kết tinh cảnh 8 tầng, cao nhất
vô thượng hạn.
Lão giả râu bạc trắng lần thứ 2 nói bổ sung.
"Được rồi, sự tình đều cùng các ngươi giải thích, còn có cái gì vấn đề sao?"
Lão giả râu bạc trắng ánh mắt từng cái đang lúc mọi người trên mặt sẽ qua, chợt hỏi.
Mọi người đều không lên tiếng, đại biểu tự nhiên là không có những vấn đề khác.
"Vậy các ngươi hảo hảo chừng trị, ngày mai sẽ lên đường đi, thời gian chỉ có nửa tháng sau, các ngươi chưa hái tới Thiên Nguyên Tuyết Liên, như vậy chính là thất bại."
Lão giả râu bạc trắng nhàn nhạt mở miệng nói.
Sau đó, lão giả râu bạc trắng vung một cái phất trần, bóng người bỗng dưng liền biến mất ở trước mắt mọi người. Khi bọn họ khi phản ứng lại, lão giả râu bạc trắng cùng hắn bên cạnh đồng tử dĩ nhiên đi xa.
"Thật nhanh a."
Tôn Mại thấy thế, không khỏi trừng lớn hai mắt.
Chương 228, đi tới.
"Đều tốt chuẩn bị một chút, ngày mai khoảng giờ này, chúng ta đúng giờ xuất phát."
Thi Hồng lập tức nhìn về phía sắp sửa cùng đi vào mọi người, chợt mở miệng nói.
"Tốt."
Còn dư lại 9 người dồn dập gật đầu.
Sau đó, mọi người liền tản đi.
Cố Phong tu luyện nơi ở bên trong.
"Ca ca, ngươi thật muốn đi chỗ đó cái gì Tử vong chi huyền a?"
Lâm Nhi trên mặt có vẻ lo âu, không khỏi hỏi.
Nàng tuy rằng không rõ ràng Tử vong chi huyền đến tột cùng là cái thế nào địa phương, nhưng nghe nói quanh thân sư huynh chúng cũng đang thảo luận nơi đây đáng sợ, Lâm Nhi chính là cực kỳ lo lắng.
"Đúng, ca ca muốn đi thiên ngoại tông môn, vì lẽ đó Tử vong chi huyền nhất định phải đi."
Cố Phong gật đầu nói.
"Vậy ngươi gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ?"
Lâm Nhi lo lắng nói.
"Ca ca mạnh như vậy, đầy đủ ứng đối những kia nguy hiểm."
Cố Phong sờ sờ Lâm Nhi đầu nhỏ, lộ ra một vệt nụ cười.
"Cái kia ca ca thật sự lấy được Thiên Nguyên Tuyết Liên sau, có phải là thì sẽ không tới chỗ này?"
Lâm Nhi miệng nhỏ hơi một vệt lên, lập tức mở miệng nói.
"Cái kia Lâm Nhi muốn đi Thiên Ngoại Tông môn sao?"
Cố Phong hỏi ngược lại.
"Ca ca đi, vậy ta cũng đi."
Lâm Nhi mở miệng nói.
"Nay phải đợi ca ca ở đây đứng vững gót chân, có chút nói chuyện quyền lợi sau, mới có thể đem người nhận lấy."
Cố Phong mở miệng nói.
Vốn là hắn cho rằng dựa vào thiên phú của chính mình có thể để cho Thiên Ngoại Tông môn người dàn xếp một hồi, làm cho Phục Ngọc cùng Lâm Nhi có thể cùng hắn cùng đi vào. Thế nhưng bây giờ, mặc dù là hắn cũng cần xông qua Tử vong chi bên cái kia một cửa ải. Bởi vậy, duy nhất phương pháp chính là hắn ở trên trời ngoại tông môn có nói chuyện quyền lợi sau, lại đem hai người kế đó.
Nhưng là Phục Ngọc tỷ tỷ làm như vậy?
Lâm Nhi tò mò hỏi.
Chỉ có thể làm cho nàng chờ một chút rồi.
Cố Phong mở miệng nói.
Tối nay, hắn cũng dự định đi vào Vương phủ tìm Phục Ngọc, cùng nàng kể ra việc này.
"Ca ca, ngươi không cần lo lắng, ta có thể theo Phục Ngọc tỷ tỷ, nàng chắc chắn sẽ không tệ nhạt."
Lâm Nhi sau đó mở miệng cười nói.
"Tốt."
Cố Phong nghe vậy, sờ sờ Lâm Nhi đầu nhỏ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười.
Đêm, sao lốm đốm đầy trời.
Cố Phong trực tiếp đi trước vương phủ, đi tới Phục Ngọc trước cửa phòng.
Tung tung tung.
Cố Phong đưa tay ra, ở trước cửa gõ vài tiếng.
Nghe này quen thuộc tiếng gõ cửa, Phục Ngọc liền biết là Cố Phong đến rồi.
Cốc két.
Phục Ngọc mở cửa phòng ra.
"Ngày hôm nay làm sao muộn như vậy tới tìm ta?"
Phục Ngọc nhìn chạy tới Cố Phong, cười hỏi.
"Chủ yếu vẫn là có một số việc muốn nói với ngươi."
Cố Phong mở miệng nói.
"Là cái gì?"
Phục Ngọc lôi kéo Cố Phong tay, dẫn hắn tiến vào trong phòng của chính mình.
"Nửa tháng sau, có thể ta sẽ đi một thế giới khác."
Cố Phong đi tới một tấm tiểu viên trước bàn, hắn cầm lấy trên bàn một chén nước trà, uống vào, chợt mở miệng nói.
"Chuyện này,
nhanh như vậy sao?"
Phục Ngọc tuy biết Cố Phong ở đây chờ không lâu, nhưng nhanh như vậy liền muốn rời đi, đây là nàng không ngờ tới.
"Ta có thể theo đi không?"
Phục Ngọc nhìn Cố Phong con mắt, chợt hỏi.
"Tạm thời không thể, chỉ cần trải qua thử thách."
Cố Phong sau đó liền đem thử thách nội dung báo cho Phục Ngọc.
Phục Ngọc nghe vậy, tràn đầy lo lắng, nói, "Nếu không,
chớ đi.
Yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì, đợi được ta đi Thiên Ngoại Tông, đồng thời đứng vững bước chân sau, liền cho ngươi đến."
Cố Phong mở miệng nói.
"Được rồi, nhưng ngươi có thời gian phải tới thăm ta."
Phục Ngọc rõ ràng tự mình nói bất động Cố Phong, bởi vậy chỉ nguyện hắn có thể thường xuyên đến xem chính mình.
"Yên tâm, ta sẽ tới, mà ở nơi này, Lâm Nhi cũng sẽ cùng ngươi."
Cố Phong mở miệng nói.
"Ừ."
Phục Ngọc nghe vậy, gật gật đầu.
Hai người lần thứ hai nói chuyện phía một phen sau, Cố Phong liền rời khỏi vương phủ rồi.
Cho tới những chỗ khác, hắn cũng không nguyện lại đi. Dù sao như Dương Thúc cùng với phụ thân đều rõ ràng chính mình rất ít sẽ trở về. Mà Cố Phong nếu là báo cho bọn họ việc này, như vậy còn có thể đổ thêm sự lo lắng của bọn họ về. Bởi vậy, còn không bằng không nói cho bọn họ.
Không gian đặc thù bên trong.
Cố Phong về tới việc tu luyện của chính mình nơi ở, hắn dự định lại cẩn thận tu luyện một buổi tối, ngày mai bằng giai trạng thái đi tới Tử vong chi huyền.
Ngày mai,
một bó tia sáng từ trước cửa sổ chiếu vào.
Cố Phong chậm rãi mở con mắt ra, trong mắt, hết sạch kéo dài không tiêu tan.
Hô.
Cố Phong thở ra một ngụm trọc khí. Bên trong tròng mắt tinh quang từ từ làm nhạt hạ xuống.
Nên tìm các sư huynh rồi. Cố Phong chậm rãi mở miệng nói. Sau đó, hắn xuống giường, mở cửa phòng ra, trực tiếp hướng về hôm qua ước định nơi mà đi. Đến sau khi, Cố Phong phát hiện, không có một bóng người. Ai nha, đến sớm. Cố Phong vô đầu một cái, lúc này mới nhớ lại ngày hôm qua ước định thời gian còn chưa tới đạt, hắn tới sớm vài cái canh giờ. Sau đó, Cố Phong đường cũ trở về tới việc tu luyện của chính mình nơi. Tu luyện một quãng thời gian nữa đi. Cố Phong dù gì nói. Sau một khắc, hắn liền bắt đầu nhập định, trên người nguyên lực khí tức lần thứ hai tản ra, một tầng hào quang nhàn nhạt lần thứ hai hiện lên. Vài canh giờ sau, Cố Phong đi tới ước định nơi. Lúc này, các sư huynh lục tục đến. Mọi người đến đông đủ chứ? Thi Hồng ánh mắt quét về phía mọi người, trong lòng thầm đến một phen, phát hiện đúng là đủ sau khi, hài lòng gật gật đầu. Vậy chúng ta hiện tại tiểu ra phát, dù sao thời gian là từ hôm nay liền bắt đầu tính toán, tốc độ nhất định phải nhanh, chúng ta tổng cộng chỉ có 15 ngày thời gian. Thi Hồng mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, đều gật gật đầu. Sau đó, 10 cái sư huynh đệ liền xuất phát, bọn họ vận dụng lên trong cơ thể nguyên lực, hai chân di động cực kỳ cấp tốc, mỗi xẹt qua một chỗ, quanh thân hoa cỏ liền bị nhấc lên, còn mang theo lên đại lượng cho bụi bùn đất. 10 người này bên trong, thấp nhất tu vi đều là kết tinh cảnh 7 tầng, bởi vậy tốc độ cực nhanh. Bọn họ toàn lực đi về phía trước 3 ngày, ngang qua Tam Quốc, liền đạt tới Tử Vong Chi Huyên. Tử Vong Chi Huyên bao trùm quanh thân gần vạn dặm, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một mảnh tịch mịch. Sư huynh, Tử Vong Triệu Trạch là ở nơi nào đây? Dương Bước nhìn về phía Thi Hồng, hỏi. Ta cũng là lần đầu tiên tới, cũng không rõ ràng, chúng ta liền cùng đi tìm đi. Thi Hồng mở miệng nói. Chư vị nghe vậy, gật gật đầu, bọn họ nếu cùng đi, tự nhiên là phải hơn kết bạn đồng hành. Sau đó, 10 người đánh tới đề phòng, hướng về phía trước cực tốc đi đến, dù sao thời gian có hạn. Nếu không phải có thể tại trong thời gian quy định được Thiên Nguyên Tuyết Liên, như vậy hết thảy đều là tội công. Ước chừng tiến lên ngàn dặm đường, bọn họ liền đến một mảnh âm u rừng trúc. Bên trong đen kịt một mảnh, khiến người trong lòng phát lên khiếp ý. Đừng hoảng hốt, chúng ta có 10 người. Thi Hồng thấy mọi người biểu hiện khẽ biến, vội vã động viên nói. Những người còn lại nghe vậy, khẽ gật đầu, thế nhưng trong lòng vẫn phát lên một vẻ ý sợ hãi. Và ba ba. Đột nhiên, âm u trong rừng trúc vang lên ô nha tiếng thê. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, phát hiện chỉ là ô nha sau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại hạ một khắc, gào gừ, một đạo gào thét tiếng kêu trong nháy mắt chuyển đến. Thật mạnh khí tức. Cố Phong nghe tiếng, hơi nhướng mày. Xem ra, lão giả râu bạc trắng nói không sai, nơi đây sinh trưởng kinh khủng u ma thú. Chương 229, u ma thú. Rầm rầm rầm. Mặt đất chuyển đến vài đạo chấn cảm, mọi người dưới chân đạp mặt đất dồn dập bắt đầu vỡ tan lên. Này u ma thú thực lực e sợ không thua gì thiên vực cảnh võ giả. Cố Phong cẩn thận nhận biết cách đó không xa u ma thú khí tức, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói. Sau một khắc, liền nghe được xoạt 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 vài tiếng, tảng lớn gậy trúc ngã xuống, trên mặt đất gây nên từng trận bụi trần. Không được, u ma thú xuống lại, mọi người mau chóng lui lại. Thi Hồng nhận biết được này u ma thú khí tức, có thể nói là cách xa ở trên hắn, liền hắn đều khó có thể đem chống đỡ, chớ nói chi là những người khác. Mọi người nghe vậy, lúc này thay đổi đầu súng, hướng về rừng trúc ở ngoài chạy đi. Bọn hắn lúc này đã không rảnh bận tâm Thiên Nguyên Tuyết Liên, có thể giữ được tính mạng liền coi như phải không sai rồi. Nhưng mà, trong đám người chỉ có một người, vẫn chưa như những người còn lại bình thường chạy trốn. Hắn đứng tại chỗ, trong tròng mắt tỏa ra một đạo tinh quang. Cố sư đệ, ngươi còn do dự, chạy mau a. Tôn Mại thấy Cố Phong đần độn mà đâm chọc ở tại chỗ, vội vã kéo cánh tay của hắn, để hắn cùng với chính mình cùng thoát đi. Nhưng làm sao Cố Phong tu vi mạnh mẽ, lực lượng càng là cực cường, Tôn Mại căn bản kéo không nhúc nhích hắn. Cố sư đệ, ngươi. Tôn Mại thấy Cố Phong không hề bị lay động, đầy mặt không nói gì, hắn đây là muốn cùng u ma thú liều mạng sao? Tôn sư huynh, ngươi đi trước. Cố Phong mở miệng nói, "Này u ma thú thực lực nhưng là đạt đến thiên vực cảnh, chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn đánh nhau?" Tôn Mại nhìn chằm chằm Cố Phong hai con mắt, chợt mở miệng nói, "Không sai." Cố Phong gật đầu một cái nói, "Bởi vì ta cũng đạt tới thiên vực cảnh." Cố Phong tiện đà lại nói, "Nguyên bản lại muốn lần khuyên bảo Tôn Mại nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, trong con ngươi của hắn hiện đầy vẻ khiếp sợ, Cố Phong dĩ nhiên đạt đến thiên vực cảnh. Mấy tháng trước, hắn không phải mới kết tinh cảnh 8 tầng sao? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn liền mạnh mẽ đề cao hai cái cảnh giới nhỏ. Sư huynh, mau rời đi, chờ ta giải quyết nó, các ngươi tới nữa." Không đợi Tôn Mại theo tiếng, Cố Phong liền xông về phía trước. Tâm linh của hắn thông lên, chấn yêu kiếm lúc này hiện lên ở trên tay của hắn. Cố Phong trên người tràn ra lượng lớn nguyên lực, chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng phía trước cất bước, trong tay chấn yêu kiếm bị hắn nắm chặt, trong mắt của hắn bên trong một đạo kiếm ý phát sinh. Gào thét kiếm khí trong nháy mắt liền từ chấn yêu kiếm bên trong xoay quanh mà ra. Cách đó không xa u ma thú lúc này liền bị mấy đạo kiếm khí bắn trúng, nó tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn bay thẳng đến Cố Phong mà tới. Tựa như phải đem Cố Phong trực tiếp giẫm đạp thành bánh nhân thịt. Cũng thật là da dày thịt béo. Cố Phong nhìn kéo tới u ma thú, không khỏi lẩm bẩm nói. Sau đó, chân phải của hắn vuốt ve mặt đất, thân thể trực tiếp bắn lên, thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Chỉ thấy Cố Phong đột nhiên hướng về u ma thú một chiêu kiếm đánh xuống, mũi kiếm lăng lệ đến cực điểm, trực tiếp bổ vào u ma thú trong thân thể. U ma thú bị đau một tiếng, nó lập tức nhấc giẫm mặt đất trong nháy mắt gây nên một trận cắt đuổi sóng lớn, hướng về Cố Phong bao phủ mà đi. Cố Phong liền vội vàng đem chém vào u ma thú trong cơ thể trấn yêu kiếm rút ra, thân hình lúc này ở trên hư không lộn một vòng, trốn hướng về phía xa xa. rầm 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 vài tiếng, cắt đuổi sóng lớn trực tiếp công kích ở Cố Phong phía sau một mảnh trên rừng trúc. Gào gừ. U ma thú thấy không cách nào bắn trúng Cố Phong, không khỏi phẫn nộ hống một tiếng. Hắn lần thứ hai hướng về Cố Phong vào tới, thuận thế một cái tát đập xuống, một trường này, so với Cố Phong cả người còn muốn lớn hơn cái gấp 3-4 lần. Tuy nói là che kín bầu trời giống như vậy, nhưng Cố Phong tốc độ dù sao nhanh, bởi vậy trực tiếp trốn ra một trường này. Hắn thừa dịp U ma thú một trường này chém xuống trên mặt đất khoảng cách, trực tiếp phất lên trấn yêu kiếm, chợt hướng về này một to lớn thú trưởng đâm tới. Trấn yêu kiếm không chỉ có nắm giữ cực cường như thế, lưỡi kiếm đồng dạng là sắc bén đến cực điểm. Bá một tiếng, mũi kiếm trực tiếp đâm vào U ma thú trong lòng bàn tay. Gào gào. U ma thú đau đến kêu to. Nhưng Cố Phong cũng sẽ không để ý tới hắn, hắn trong nháy mắt rút ra trấn yêu kiếm, lần thứ hai ở U ma thú trong lòng bàn tay đâm một cái. Gào gào. U ma thú lần thứ hai kêu thảm một tiếng, lần này nó cũng sẽ không lại tùy ý Cố Phong đâm loạn rồi. Chỉ thấy U ma thú miệng rộng mở ra, một đạo đáng sợ khí tức từ miệng hắn bên trong truyền ra, một luồng ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt liền từ bên trong phun ra. Màu đỏ hỏa diễm đúc mà xuống, bay thẳng đến Cố Phong thiêu đốt mà đi. Cố Phong thấy thế, nói thầm một tiếng không tốt, hắn cấp tốc đem trấn yêu kiếm từ U ma thú trong lòng bàn tay rút ra, thân thể trên mặt đất lập tức lộn một vòng. Hạ xuống hỏa diễm không ngừng oanh kích trên mặt đất, đại hỏa trực tiếp lan tràn ra. U ma thú thấy mình thả hỏa diễm không cách nào bắn trúng Cố Phong, này khiến cho nó giận dữ, nó đen kịt song lưng bên trong, đột nhiên có một đạo hào quang màu đỏ sẫm lóng lánh. Dần dần, trên lưng của nó sinh ra một đôi màu đỏ sẫm cánh. Màu đỏ sẫm cánh lướt trên, hai hước thú thân thể lúc này bỗng dưng mà lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Cố Phong nhìn cách mình càng lúc càng gần U ma thú, trong tròng mắt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Thân thể của nó đặc biệt thâm hậu, nếu như một chiêu kiếm địa thứ, nhiều lắm để hắn cảm thấy đau đớn, nhưng không cách nào thật sự tiêu diệt nó. Cố Phong trong lòng nghĩ nó đều. Nhưng mà mặc dù là U ma thú, nghĩ đến cũng là có bạc nhược địa phương, chỉ cần hướng về bạc nhược địa phương đâm tới, như vậy, nhất định có thể để nó một đòn mất mạng. Cố Phong trong con ngươi né qua một đạo tinh quang, hắn không ngừng mà đánh giá U ma thú thân thể. Đồng dạng, đã ở không ngừng mà tránh né U ma thú phun ra hỏa diễm. Bởi vì U ma thú có màu đỏ sẫm cánh gia trì, bởi vậy tốc độ của nó so với vừa mới nhanh hơn mấy lần, Cố Phong đã không còn cách nào cực kỳ dễ dàng trốn ra. Mỗi khi hắn tách ra thời gian, U ma thú hỏa diễm liền vừa vặn rơi vào trước hắn phương vị. Có thể nói, Cố Phong hơi chậm một tức thì sẽ bị ngọn lửa tập bên trong. Liên như vậy, Cố Phong né tránh mấy chục lần, có đến vài lần, hắn đều bị ngọn lửa tràn ra năng lượng cho bắn trúng. Tuy rằng U ma thú tỏa ra hỏa diễm cực kỳ khủng bố, có thiên vực cảnh võ giả thương tổn lực lượng, nhưng Cố Phong nhục thân chi lực dù sao cũng là ở. Bởi vậy, những ngọn lửa này năng lượng đối với Cố Phong mà nói, bất quá là hạt cắt đánh thân giống như vậy, không chút nào bất kỳ sát thương lực có thể nói. Có điều, đúng là làm cho hắn xiêm ý bị hòa tan. Tuy rằng toàn thân nó sức phòng ngự nhìn là cực kỳ vô địch, nhưng nơi này hẳn là rất yếu đuối. Cố Phong đang quan sát U ma thú sau một hồi, rốt cục phát hiện sự yếu đuối của hắn điểm. Không phải nơi khác, chính là đầu lâu. U ma thú đầu lâu tuy rằng khổng lồ, thế nhưng da chi không dày, cùng thân thể cái khác các nơi căn bản không cách nào so sánh được. Bởi vậy, chỉ cần Cố Phong toàn lực một chiêu kiếm đâm vào U ma thú đầu, như vậy nó mặc dù không chết cũng đến đánh mất sức chiến đấu. Cố Phong sau đó một bên ẩn nút U ma thú hỏa diễm, một bên tùy thời tìm cơ hội. Đúng. Cố Phong tìm được rồi một khoảng cách, chính là U ma thú nói xong hỏa diễm sau khi nghỉ ngơi trước mắt. Hô một tiếng, Cố Phong lúc này nhảy lên thật cao, lập tức vận dụng lên tốc độ nhanh nhất, bay thẳng đến U ma thú một chiêu kiếm đâm tới. Trấn yêu kiếm tỏa ra cực kỳ hào quang lóng ánh, lạnh lẽo lưỡi kiếm trực tiếp đâm vào U ma thú đầu lâu bên trong. Chương 230, hiểm cảnh. U ma thú đầu lâu đang bị trấn yêu kiếm đâm vào trong phút chốc, con ngươi của nó trong nháy mắt mở lớn, trong miệng hỏa diễm không hề phun ra. Dần dần mà, nó thân thể cao lớn ngã xuống. Vang một tiếng, trên mặt đất đập ra một to lớn hố, tảng lớn cắt đá bụi trần vung lên. Đầu quả nhiên đủ bạc nhược, căn bản không ngăn được ta một chiêu kiếm. Làm U ma thú thân thể ngã xuống một sát na kia, Cố Phong liền cấp tốc rút ra cắm ở nó đầu lâu trên trấn yêu kiếm, bóng người của chính mình cũng lập tức hướng ra phía ngoài sẽ qua. Lần này có thể để cho các sư huynh đã tới. Ở xác nhận một lần U ma thú thật sự bị hắn giết chết sau, Cố Phong liền rời đi nơi đây, lập tức hướng về các sư huynh rút lui địa phương mà đi. Nguyên bản trốn ở cách đó không xa quan sát chiến đấu Tôn Mại thấy U ma thú thật sự bị Cố Phong giết chết, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ mừng rỡ. Không thể không nói, Cố sư huynh đúng là quá mạnh mẽ. Cố sư đệ. Tôn Mại thấy Cố Phong chạy tới, liền vội vàng đem đầu dò ra, lập tức cùng Cố Phong chào hỏi nói: "Tôn sư huynh, ngươi không cùng những người khác hội hợp sao?" Cố Phong nghi ngờ nói: "Ôi, sư huynh không phải lo lắng ngươi sao? Liền ở đây xem ngươi chiến đấu." Tôn Mại nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói: "Đa tạ sư huynh quan tâm." Cố Phong hướng về Tôn Mại ôn quyền, chợt mở miệng nói: "Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm bọn họ đi, dù sao Thiên Nguyên Tuyết Liên hay là muốn hái." Cố Phong sau đó lại nói: "Chuyện này..." Tôn Mại nghe vậy, trên mặt có vẻ do dự. "Làm sao vậy?" Cố Phong hỏi. "Mặc dù này con U ma thú bị sư đệ ngươi giết, nhưng chưa chừng bên trong còn có U ma thú, có thể ngươi một người có thể đối phó một con U ma thú, thế nhưng hai con, bà con đây, nếu là đánh không lại, ngươi có thể chạy thoát, nhưng các sư huynh nhưng là khó có thể chạy thoát ta." Tôn Mại dừng một chút, chợt mở miệng nói: "Tôn sư huynh, ý của ngươi là các sư huynh cũng không muốn lại đi vào?" Cố Phong hơi nhướng mày, chợt hỏi: "Ta đoán đúng thế?" Tôn Mại gật đầu một cái nói: "Tìm được trước bọn họ đi." Cố Phong mở miệng nói, bất luận các sư huynh lễ tạ thần không muốn lại đi tìm Thiên Nguyên Tuyết Liên, hắn chỉ cần muốn đi đầu hỏi qua mới được.
Được rồi.
Tôn Mại mở miệng nói. Sau đó, hai người một đường lên trước, sau đó không lâu, liền tìm được rồi Thi Hồng đẳng nhân. Hai người các ngươi đi đâu rồi, không gặp các ngươi hình bóng, chúng ta đều vội muốn chết. Thi Hồng thấy Cố Phong cùng Tôn Mại tới rồi, liền vội vàng hỏi.
Sư huynh, Cố sư đệ giết chết U Ma thú.
Tôn Mại lúc này mở miệng nói.
Ngươi,
ngươi nói cái gì?
Cố sư đệ giết chết U Ma thú.
Thi Hồng kinh hãi nói.
U Ma thú nhưng là nắm giữ thiên vực cảnh thực lực, Cố sư đệ là thế nào giết chết nó?
Dương Bành nghe vậy, đầy mặt khiếp sợ, hắn rõ ràng Cố Phong thực lực, thế nhưng như muốn giết chết một U Ma thú, này không khỏi cũng quá mức hoa trương đi.
Vậy thì muốn hỏi Cố sư đệ rồi.
Tôn Mại đưa mắt tìm đến phía Cố Phong, chợt mở miệng nói,
kỳ thực ta đã đột phá đến thiên vực cảnh.
Cố Phong chậm rãi mở miệng nói,
cái gì?
Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi.
Kinh hãi nhất không còn gì khác với Thi Hồng, không bởi vì hắn, cũng bởi vì chính hắn là kết tinh cảnh cửu trọng.
Mặc dù hắn đã nhờ có thiên vực đan, nhưng muốn trực tiếp vượt đại cảnh giới đột phá cũng phải cần mấy năm. Mà Cố Phong cũng đang ngăn ngắn mấy tháng liền vượt qua đến thiên vực cảnh, đây thực sự là để hắn cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi.
Việc này cũng có thể gọi là chưa từng nghe thấy.
Cố sư đệ, ngươi thật là chính là quái nhân a.
Thi Hồng phát ra như vậy cảm thán.
May mắn mà thôi.
Cố Phong khiêm tốn địa đạo.
Người sư huynh kia chúng còn muốn đi vào hái Thiên Nguyên Tuyết Liên sao?
Cố Phong tiện đã hỏi.
Mọi người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Rất nhanh,
một nửa người liền buông tha cho.
Bọn họ tự biết không đủ thực lực, nếu là khư khư cố chấp, có thể sẽ đem chính mình mệnh ném vào, bởi vậy còn không bằng đường cũ trở về.
Tuy rằng động tác này rất bất ức, nhưng dù sao cũng hơn làm mất mạng thân thiết.
Cuối cùng lưu lại chỉ có Thi Hồng, Dương Bành, Tưởng Hơn cùng với Tôn Mại.
Bốn người này sở dĩ đồng ý lưu lại, không bởi vì những khác, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ đầy đủ tin tưởng Cố Phong.
Được, vậy các ngươi một đường cẩn thận.
Nếu không muốn lưu lại, Cố Phong đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, chợt mở miệng nói.
Còn dư lại năm cái đệ tử gật gật đầu, sau đó liền rời đi Tử Vong Chi Uyên.
Cố sư đệ, chúng ta nhưng là đem dòng dõi tính mạng đều giao phó đến trên người ngươi.
Tưởng Hơn nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng nói.
Đúng vậy a Cố sư đệ, ngươi nhưng là phải bảo vệ tốt chúng ta.
Tôn Mại đồng dạng mở miệng nói.
Ta sẽ hết sức.
Cố Phong mở miệng nói.
Mọi người nghe vậy, nhìn nhau vài lần, bây giờ có thể hay không tiến vào Thiên Ngoại Tông, chỉ có thể dựa vào Cố Phong rồi.
Sau đó, mấy người liền lên trước mà đi, đi tới cái kia mảnh âm u rừng trúc sau, mấy người đầu tiên là một trận, lập tức liền nhắm mắt mà vào.
Dù sao nếu muốn đến Tử Vong Triều Trạch, chỉ cần phải trải qua mảnh này rừng trúc.
Cố sư đệ, ngươi nhưng là phải lên tinh thần a, bảo đảm không tốt đột nhiên thoát ra một con U Ma thú, vậy chúng ta nhưng là chết chắc rồi a.
Tôn Mại hai con mắt vẫn nhìn phía bốn phía, đầy mặt cẩn thận, chỉ lo U Ma thú mà tới.
Ngươi là gan này có muốn hay không nhỏ như vậy, U Ma thú lớn như vậy, hắn đi ra, ngươi còn có thể không phát hiện được.
Dương Bành nghe vậy, không khỏi đưa mắt tìm đến phía Tôn Mại, chợt mở miệng nói,
có thể phát hiện thì thế nào,
chúng ta chạy thoát sao?
Tôn Mại trừng mắt về phía Dương Bành, chợt mở miệng nói,
đây không phải có Cố sư đệ mà.
Dương Bành đồng dạng trừng một chút Tôn Mại, chợt mở miệng nói,
vì lẽ đó ta nói đến có lỗi sao?
Tôn Mại mở miệng nói,
không có, nhưng ngươi chính là túng.
Dương Bành nhìn thẳng Tôn Mại, chợt mở miệng nói,
ngươi nói ai túng?
Nói tới chính là ngươi.
Được rồi, đừng ầm ĩ rồi.
Thi Hồng thực sự không chịu được hai người cãi vã, vội vã ngăn cản nói.
Tôn Mại cùng Dương Bành nghe vậy, liền không tiếp tục nói nữa, tiện đà đều sẽ đầu chuyển hướng về phía một bên khác.
Chờ một chút, các ngươi cẩn thận nghe.
Đồng nhiên, Cố Phong cao mày, quay về những người còn lại nói.
Làm sao vậy, Cố sư đệ?
Tôn Mại hỏi.
Tựa hồ lại có U Ma thú rồi.
Cố Phong mở miệng nói.
Mọi người nghe vậy, vội vã vểnh tai lên, tỉ mỉ mà nghe phương xa tiếng vang, phát hiện quả thật có chấm diện rung động thanh âm.
Cố sư đệ, vậy phải làm sao bây giờ?
Thi Hồng đồng dạng hỏi hướng về Cố Phong, hắn mặc dù là trong mọi người tuổi tác to lớn nhất, tư lịch dài nhất, nhưng không nghi ngờ chút nào, trong đội ngũ, Cố Phong là chủ tâm cốt.
Nhìn dáng dấp, không chỉ một con U Ma thú, các ngươi đi về trước, không muốn tiếp tục tiến lên rồi.
Cố Phong chau mày, chợt mở miệng nói.
Vậy còn ngươi?
Thi Hồng hỏi.
Ta có thể thử một lần.
Cố Phong mở miệng nói.
Cố sư đệ, ngươi nói tất cả, có vài con U Ma thú, ngươi một người làm sao có thể đánh đây?
Thường Hơn nhìn Cố Phong hai con mắt, lập tức mở miệng nói.
Thực sự không được, ta cũng chạy thoát.
Cố Phong liếc mắt nhìn Tưởng Hơn, chợt mở miệng nói,
đã như vậy, chúng ta trước hết đi rồi, Cố sư đệ, một khi phát hiện đánh không lại, nhất định phải đúng lúc chạy.
Thi Hồng mở miệng nói,
nhất định.
Cố Phong gật gật đầu.
Sau đó, Thi Hồng đẳng nhân liền rời đi nơi đây.
Chỉ có Cố Phong, một đôi mắt nhìn chằm chằm rừng trúc phía trước.
Mặc dù phía trước là vực sâu, hắn cũng tất nhiên muốn xông vào một lần.
Chương 231, vượt qua hiểm trở.
Cảm thụ lấy càng rõ ràng mặt đất chấn động thanh, Cố Phong hai con mắt ngưng tụ lại, trên người nguyên lực không ngừng đang lưu chuyển.
Khắp toàn thân, một đạo độc hữu khí thế tự trên người hắn tản ra, trong mắt của hắn bên trong che kín một đạo khí tức, đó là sát khí.
Giống.
Một đạo kinh khủng tiếng hô từ nơi không xa truyền đến, âm thanh hóa thành một luồng sóng khí, bay thẳng đến Cố Phong tập kích tới.
Cố Phong vẫn chưa lắc mình tránh né, hắn đứng sững ở tại chỗ, lấy nhục thân chi lực mạnh mẽ đem chống đỡ.
Đạo này sóng khí đánh vào trên người hắn lúc, cuối cùng cũng là biến thành hư vô.
Cùng lúc đó, khổng lồ U Ma thú chạy như điên tới,
phá tan quanh thân tảng lớn rừng trúc. Hô một tiếng, hai con u ma thú hóa rực mà mở, bay thẳng đến Cố Phong bay tới. Hai con u ma thú miệng rộng mở ra, cùng bạo hỏa diễm trực tiếp từ chúng nó trong miệng thoát ra, chợt hướng về Cố Phong tập kích tới. Đối với này hai đạo hỏa diễm, Cố Phong tự nhiên là không dám lơ là bất cẩn, bước chân hắn trên mặt đất đạp xuống, thân thể lăng không mà lên. Âm một tiếng, hỏa diễm trực tiếp nổ mặt vào, đâm qua mặt đất, nhấc lên lượng lớn đất đá bụi bặm. Này sát thương lực thật là lớn a. Cố Phong nhìn bị nổ xuyên mặt đất, bên trong tròng mắt tránh ra một đạo vẻ nghiêm túc. Gào gừ, hai con u ma thú lần thứ hai gầm rú một tiếng, kinh khủng hỏa diễm lần thứ hai phụt lên mà tới. Cố Phong thấy thế, thân hình lần thứ hai nhất chuyển, lần thứ hai tránh thoát hỏa diễm sức nổ. Không thể vẫn như thế trốn, phải hơn tìm cơ hội. Cố Phong hai con mắt ngưng tụ lại, hắn nhìn chằm chằm hai con u ma thú, trong tay trấn yêu kiếm đã tỏa ra kiếm thế. Hắn rõ ràng u ma thú nhược điểm ở chỗ đầu, chỉ cần tìm được cơ hội, một chiêu kiếm đâm vào đi vào. Như vậy chúng nó thì sẽ tại chỗ ngã xuống, mất đi sinh mệnh. Tuy rằng u ma thú thực lực mạnh mẽ, nhưng chúng nó không có tâm trí, bởi vậy giết chúng nó cực kỳ dễ dàng. Cái này cũng là Cố Phong dám như vậy một mình đối mặt u ma thú nguyên nhân. Bởi vì hai con u ma thú phun ra hỏa diễm chưa bao giờ hành kích ở Cố Phong trên người, cảnh này khiến chúng nó tức giận đến cực điểm. Hai thú trên người bỗng tỏa ra đạo đạo hắc khí, những hắc khí này ở trong nháy mắt liền hóa thành từng chiếc hắc đâm, thẳng hướng Cố Phong đánh tới. Thật nhanh. Cố Phong thấy thế, trên người nguyên lực lúc này tỏa ra mà lên, có nguyên lực gia trì, Cố Phong thân hình ở chuyển động một sát na kia, nhanh hơn rất nhiều. Thở phì phò hai tiếng, hai cái hắc đâm trực tiếp xuyên thấu Cố Phong phía sau tảng lớn hắc trúc. Sau đó, đại lượng hắc khí lần thứ hai ngưng tụ, vô số hắc đâm thẳng hướng Cố Phong mà tới. Cố Phong lần thứ hai lắc mình tránh né, nói xảo bất xảo, mỗi lần đều tránh né đến vô cùng đúng lúc. Nếu là chậm như vậy không tới một tức thời gian, như vậy hắn thì sẽ bị hắc đâm tới bên trong. Tuy rằng Cố Phong thân thể cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng trong lúc này hắc đâm sát thương lực xa không giống với tầm thường lực công kích. Nó không nặng ở sức mạnh lớn, mà là trùng ở lực xuyên thấu mạnh, mặc dù là Cố Phong này vô địch thân thể, một khi bị này châm bắn trúng, cũng phải bị xuyên thấu mà vào. Cứ việc không cách nào thương tới Cố Phong căn bản, thế nhưng này tất nhiên làm cho đến Cố Phong sức chiến đấu chịu ảnh hưởng. Không thể còn như vậy. Cố Phong ở trong lòng nói, cũng không biết nơi này có thể hay không triệu hoán lôi kiếp. Cố Phong dù gì nói, mặc kệ, trước tiên thử một lần. Cố Phong nghĩ như vậy, trong miệng lúc này đọc thầm lên thần chú, trên người nguyên lực một tầng địa bắt đầu gợn sóng. Đúng. Bầu trời bên trên, mây đen bắt đầu nằm dày đặc. Bởi vì Tử Vong Chi Huyên vốn là cái không có ánh sáng địa phương, bởi vậy bên trên mới trên không cũng là cực kỳ hắc ám. Làm mây đen che kín toàn bộ bầu trời lúc, ầm ầm thanh âm của lúc này bắt đầu vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe được vang một tiếng, kinh khủng màu đen kiếp lôi hạ xuống, trực tiếp xuyên thấu rừng trúc, đánh về phía hai con u ma thú. Giống. Hai con u ma thú gầm rú một tiếng, trong thanh âm lộ ra một luồng hoảng sợ tâm ý. Chỉ thấy chúng nó điên cuồng đập cánh, thân hình xoay chuyển mà lên, miễn cưỡng địa tránh thoát này một đạo lôi kiếp. Ở tránh thoát lôi kiếp gian phòng này khích, hai con u ma thú không ngừng thở hổn hển. Nhưng mà, chính là này một thời cơ. Cố Phong nắm được. Chỉ thấy chân phải của hắn đạp lên, thân hình ở trên hư không đột nhiên xẹt qua, trong tay trấn yêu kiếm tỏa ra một đạo cực kỳ lạnh lẽo ánh sáng. Cố Phong một chiêu kiếm đâm ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, trực tiếp đâm vào một con u ma thú đầu lâu bên trong. Này con u ma thú ở còn chưa khi phản ứng lại, liền trở thành một bộ thi thể. Một con khác u ma thú gia tộc, điên cuồng gầm rú một tiếng, nó lúc này một trường hướng về Cố Phong vỗ tới. Cố Phong tự nhiên là đã sớm dự liệu được lần này tình cảnh, hắn nhanh chóng rút ra trấn yêu kiếm, thân hình lóe lên, đi thẳng tới một con khác u ma thú một bên khác. Cùng lúc đó, hắn trong con ngưng ngưng tụ lại một đạo kiếm ý, trực tiếp đem này con u ma thú bao phủ, kinh khủng cắn giết tâm ý trực tiếp xâm nhập nó toàn thân. U ma thú thống khổ gào lên một tiếng, hắn lúc này phảng phất như vạn kiếm xuyên tim. Thừa dịp lúc này cơ, Cố Phong trấn yêu kiếm không lưu tình chút nào, trực tiếp toàn lực vung lên, đột nhiên một hồi liền đâm vào u ma thú đầu lâu bên trong. Sau đó, liền nghe được vang một tiếng, u ma thú lúc này ngã xuống, trên mặt đất nhấc lên một trận bùn cát. Cuối cùng cũng coi như đều giải quyết xong rồi. Cố Phong thật dài địa thở ra một hơi, muốn giết chết u ma thú đúng là không dễ dàng. Tiếp tục tiến lên đi, tranh thủ có thể nhiều trích, hái mấy đoá thiên nguyên tuyết liên. Cố Phong trong lòng nói. Sau đó, hắn bước qua rừng trúc, phía trước là một mảnh hồ nước vô cùng hắc. Hồ nước phía trên tản ra ti ti sương mù màu đen, muốn phóng qua chỉ có thể dựa vào nguyên lực rồi. Cố Phong ngắm nhìn hồ nước màu đen, trong miệng lẩm bẩm nói: hồ nước tích dù sao rất lớn, muốn một lần liền phóng qua, hiển nhiên là không thể. Bởi vậy đến không ngừng vận dụng nguyên lực, làm cho mình ở trên mặt hồ không ngừng bay vọt, mới có thể thành công. Sau đó, Cố Phong trên người nguyên lực không ngừng phát huy, hắn đạp bước mà lên, thân thể trực tiếp ở trên hồ nước lướt trên, hai chân của hắn không ngừng vung lên, trong nháy mắt chính là 100 mét có hơn. Loại này dẫm đạp trên không cảm giác thực sự là không giống nhau a. Cố Phong nhìn phía dưới đặc thù cảnh sắc, không khỏi cười nói. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, mặt hồ đột nhiên lật lên một đạo màu đen làn sóng, bay thẳng đến Cố Phong bao phủ tới. Không tốt. Cố Phong thầm quát một tiếng, hai chân tốc độ tiến lên càng thêm nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà mặc dù hắn làm sao tăng tốc, trên mặt hồ làn sóng đều là từng cơn sóng liên tiếp, tựa như phải đem hắn che mất mới bằng lòng bỏ qua. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Cố Phong khá là không rõ. May mà hắn nguyên lực dày đặc, sẽ không bởi vì không ngừng mà trên không phi hành mà làm cho nguyên lực không đủ. Nhưng loại này màu đen làn sóng tập kích cũng là thật làm hắn khó chịu. Nếu như những này làn sóng không có gì thương tổn tính, vậy cũng còn nói được, nhưng mấu chốt là làn sóng có rất lớn tính ăn mòn. Mỗi khi này cỗ màu đen làn sóng ở trong hư không xẹt qua lúc, liền gây nên từng trận ăn mòn tâm ý, Cố Phong góc áo cũng bởi vậy bị bắn lên hắc thủy cho ăn mòn thành hư vô rồi. Vượt qua hơn phân nửa, Cố Phong một bên tiến lên liền tránh né màu đen làn sóng, khi hắn phát hiện có thể nhìn bằng mắt thường đến hồ giới hạ lúc, không khỏi lỏng lẻo ra một cái khí. Chương 232, không đồng dạng như vậy hiểm trở. Giữa lúc Cố Phong cảm thấy hiểm trở sắp lướt qua thời gian, đột nhiên trong lúc đó, một cao tới 10 mét con sóng lớn màu đen từ đáy hồ trực tiếp vượt qua mà tới. Đây cũng quá mức đi. Cố Phong thấy vậy tình hình, nguyên bản thư giãn tâm lập tức căng thẳng lên, hắn song chỉ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, một đạo lóng lánh màu đỏ thâm hào quang sinh thành. Đạo này hào quang trong nháy mắt liền hóa thành chống đỡ chi tường, trực tiếp cùng con sóng lớn màu đen xung kích cùng nhau. Mà Cố Phong nhân cơ hội này, ra sức vận dụng lên trong cơ thể nguyên lực, hai chân ở trên hư không xẹt qua tốc độ càng nhanh hơn lên. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Cố Phong liền một lần đi tới bên hồ. Lần này liền an toàn đi. Cố Phong thở ra một hơi, dài đến gần nửa canh giờ bu tập, tuy rằng không tiêu hao hắn bao nhiêu nguyên lực, thế nhưng loại này bị làn sóng không ngừng điên cuồng đuổi theo cảm giác nhưng là làm hắn trái tim không ngừng nhảy lên. Ánh mắt của hắn chợt tìm đến phía trước, phát hiện là một mảnh rừng rậm. Cùng lúc trước rừng trúc có điều khác biệt là, vùng rừng rậm này dị thường ánh sáng, chút nào không nhìn ra bất kỳ âm u cảm giác. Nhưng càng như vậy, Cố Phong là càng cảnh giác. Dù sao ở Tử Vong Chi Huyên bên trong, bất luận cái nào cửa ải đều có chết nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, tiến vào nhất định là muốn vào đi. Cố Phong nhìn về phía trước cực kỳ ánh sáng rừng rậm, trong miệng dù gì nói. Sau đó, hắn trực tiếp cất bước mà vào, chỉ là biểu hiện có vẻ dị thường căng thẳng. Nhưng đi lại mấy trăm mét lộ trình sau, phát hiện hết thảy đều là bình tĩnh, căn buồn không có bất kỳ hiểm trở có thể nói. Lẽ nào đây là Tử Vong Chi Huyên bên trong chỗ an toàn nhất? Cố Phong nghi ngờ nói. Muốn cho tới này, tốc độ của hắn liền nhanh hơn, không hề như lúc trước như vậy không ngừng nhìn kỹ lấy bên cạnh hai bên. Xem ra vẫn đúng là chính là an toàn. Tiến lên cách xa mấy chục dặm sau, Cố Phong rốt cục xác nhận điểm này. Không đúng, vùng rừng rậm này có vấn đề. Đúng, Cố Phong đã nhận ra dị dạng. Không bởi vì nó, mà là bởi vì này cánh rừng không có phần cuối. Tuy rằng hắn chỉ tiến lên mấy chục dặm, nhưng hắn có thể cảm giác được, mặc dù tiến lên mấy trăm dặm sau, hắn cũng sẽ không thể nhìn thấy phần cuối. Kết quả cuối cùng cũng xác thực như hắn dự liệu như vậy, hắn đang nhanh chóng tiến lên 500 dặm sau, tất cả vẫn không có biến hóa. Nhìn không ngừng di động mà qua cây cỏ, cảm thụ lấy cực kỳ ưu tĩnh hoàn cảnh, một luồng đáng sợ âm u cảm giác đầy dẫy Cố Phong trái tim. Nguyên lai, nhất là người cảm thấy âm u cũng không phải ngoại công hoàn cảnh khủng bố, mà là đi tới một dị thường yên tĩnh nơi sau, lâm vào một loại vô tận tuần hoàn bên trong. Địa phương quỷ quái này, Cố Phong ở quay vòng thật sau một thời gian ngắn, không khỏi thầm mắng một tiếng. Tuy rằng một mực lượn quanh, nhưng đi ra ngoài biện pháp tổng hẳn là có. Cố Phong trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trầm tư, nơi đây cũng như là mê cung, nếu là mê cung, như vậy tất nhiên có một lối ra. Nhưng là nên làm sao đi ra ngoài đây? Cố Phong trong mày, nguyên bản chính đang cấp tốc chạy hắn ngừng lại, hắn bắt đầu tỉ mỉ mà nhìn quanh thân tất cả. Phát hiện lúc này địa phương cùng với hắn vừa tới chỗ là giống như lúc. Loại này chết tuần hoàn là nhất làm người cảm thấy không rút. Nếu như ở đây đánh dấu một hồi, sẽ như thế nào? Đúng, Cố Phong nhớ tới hệ thống, có thể hệ thống có thể mang đến cho hắn phương pháp giải quyết. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Cố Phong thanh âm của ở trong lòng vang lên. Chúc mừng ký chủ, ngài đã hoàn thành đánh dấu, thu được thưởng chấn động xuyên thạch. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm của ở Cố Phong bên tai vang lên. Chấn động xuyên thạch. Đây cũng là một cái gì tốt bà bối. Cố Phong không khỏi hiếu kỳ nói. Sau đó, hắn liền vào hệ thống không gian bên trong dò xét lên, không tra không biết, một tra giật mình. Nguyên lai, chỉ cần dùng nguyên lực đến thôi thúc khối đá này, như vậy liền có thể khiến cho chấn động xuyên mê cảnh hoặc huyễn cảnh. Đây chính là thứ tốt ta đang mổ ta khẩn cấp. Cố Phong trên mặt lộ ra ý cười, không khỏi mở miệng nói. Sau một khắc, Cố Phong liền đem chấn động xuyên thạch từ hệ thống không gian bên trong lấy đi ra, chợt đưa nó giữ lòng bàn tay, trong cơ thể nguyên lực chậm rãi thôi thúc mà lên. Chấn động xuyên thạch chậm rãi từ hắn trong lòng bàn tay hiện lên, chợt hướng về rừng rậm phía trên mà đi. Làm chấn động xuyên thạch di động vụ xâm lâm đỉnh điểm nơi lúc, liền nghe được anh một tiếng, chấn động xuyên thạch nổ tung, màu nâu ánh sáng chiếu khắp mà xuống. Vùng rừng rậm này lúc này bắt đầu rơi vào một trận cực kỳ lay động kịch liệt bên trong, đại địa dồn dập rạn nứt, cây cối dần dần tiêu vong. Cố Phong nhìn trạng huống như vậy, con ngươi vi ngừng, hắn rõ ràng chấn động xuyên thạch lúc này chính đang chấn động xuyên mảnh này mê cảnh rừng rậm. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không có lo lắng tâm ý, chỉ cần lặng lặng mà nhìn tất cả những thứ này liền có thể. Sự thực cũng đúng như Cố Phong dự liệu như vậy, làm chấn động xuyên thạch tỏa ra ánh sáng tiêu tan lúc, mảnh này mê huyễn xâm lâm cũng từ từ chìm xuống dưới, quanh thân bất kỳ cây cối hoa cỏ đều biến thành hư vô. Cố Phong nhìn quanh thân một mảnh trống không, bên trong tròng mắt hiện ra một đạo tinh quang, này một hiểm trở cuối cùng cũng coi như vượt tới rồi. Sau đó, hắn tiếp tục tiến lên, đợi đến qua hơn trăm dặm địa sau, một tòa núi lớn ánh vào tầm mắt của hắn. Leo núi. Cố Phong hơi sững sờ, hắn ngửa đầu mà coi, phát hiện ngọn núi này vẫn chưa có cái gì đặc biệt. Lấy thực lực của hắn, như muốn leo lên, hiển nhiên là không có một chút nào độ khó. Liền, hắn không do dự nữa, thử nhẹ một tiếng sau, bước chân lên trước bước ra, hắn theo chân núi, trực tiếp hướng về đỉnh điểm phóng đi. Có thể đi về phía trước vẫn chưa tới gần một nửa sau, Cố Phong liền phát hiện sự tình không đúng. Bởi vì này sơn, tựa hồ đảo lộn. Nguyên bản chính đang leo về phía trước hắn, lại đột nhiên cảm nhận được một luồng hướng phía dưới lực, hắn túi đầu nhìn tới, phát hiện lúc này là xuống dốc. Nhưng nếu là xuống dốc đúng là cũng còn tốt, mấu chốt là, hắn lần thứ hai tiến lên, con đường lại trở thành trên sườn núi. Lần này một trên một dưới, hắn căn buồn không có cơ hội có thể bò đến đỉnh điểm, cũng không có cơ hội có thể trở về đến nơi khác. Đây tột cùng là cái quỷ gì sơn, còn có loại này thao tác. Cố Phong tức bực dậm chân, hắn chưa bao giờ gặp phải quá như vậy vô liêm sỉ ngọn núi. Vậy ta chỉ có thể bổ ngươi. Cố Phong trầm tư chốc lát, lên tiếng như vậy nói. Trong miệng hắn lúc này lần thứ hai đọc thầm lên pháp quyết, trên người nguyên lực lần thứ hai phát huy mà lên. Bỗng, bầu trời đen nhánh bên trong vang lên từng trận nổ vang thanh âm. Bá một hồi, bầu trời đen nhánh bên trong nhấp nhoáng một đạo tia chớp màu trắng. Nương theo lấy tia chớp này, một đạo lôi kiếp quanh địa hạ xuống, khí thế cực kỳ hung mãnh, rất nhiều hủy thiên diệt địa tư thế. Cho ăn, không phải phép ta, là phép sơn. Cố Phong thấy đạo này lôi kiếp hướng về chính mình mà đến, vội vã lớn tiếng nói. Khổng lồ lôi kiếp làm như nghe hiểu Cố Phong, vội vã thay đổi phương hướng, hướng về ngọn núi này trung tâm nơi đánh xuống. Âm một tiếng, cự sơn bị tạc liệt tiếng vang truyền ra. Trong hư không, tảng lớn bùn cắt đá vụn dâng lên, tình cảnh khá là đồ sộ. Lần này nhìn ngươi còn làm sao bướng bỉnh. Cố Phong nhìn bị nổ thành không ra hình thù gì ngọn núi, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Sau đó, ngọn núi hướng tới bình thường. Chương 233, được thiên nguyên tuyết liên. Làm ngọn núi không hề tả diêu hữu hoảng sau khi, Cố Phong liền theo đỉnh điểm mà đi. Không ra nửa khắc đồng hồ, Cố Phong liền đạt tới ngọn núi đỉnh cao nhất. Khi hắn phóng tầm mắt tới phía dưới lúc, thình lình phát hiện Tử Vong Triệu Trạch thì ở đỉnh núi phía dưới. Mặc dù Cố Phong lúc này đứng đến cực cao, thế nhưng vẫn có thể cảm thụ ra Tử Vong Triệu Trạch bên trong truyền tới khí thế khủng bố. Thiên Nguyên Tuyết Liên đến tột cùng ở nơi nào đây? Cố Phong cúi đầu, mắt nhìn xuống Tử Vong Triệu Trạch, phát hiện chính là đen kịt một màu, chút nào không có có thể dựng dục ra Thiên Nguyên Tuyết Liên dấu hiệu. Ta muốn là nhảy xuống, muốn lại nổi lên đến, chỉ sợ là rất khó. Cố Phong mở miệng nói. Đầm lầy dù sao có vùi lấp người công hiệu, một khi bước vào, không chỉ có không lên được, còn có thể hình thành càng lún càng sâu tình cảnh. Đặc biệt là Tử Vong Triệu Trạch, tình huống như thế càng sâu. Ông lão kia nói tại đây tìm Thiên Nguyên Tuyết Liên, không phải là lừa người đi. Cố Phong mắt lộ ra vẻ trầm tư, càng cảm thấy từ trên trời tông tới lão giả râu bạc trắng nói là hư. Nhưng là không nên a, hắn thoạt nhìn là cái rất có thân phận người, không đến nỗi như vậy. Cố Phong tiện đà lại nói, hay là trước nhìn một cái đi. Cố Phong trong lòng nói. Sau đó, hắn lần thứ hai vận dụng lên trong cơ thể nguyên lực, thân thể bay thẳng đến phía dưới mà đi. Đương nhiên, Cố Phong sẽ không thật sự tiến vào Tử Vong Triệu Trạch bên trong, mà là muốn ở Tử Vong Triệu Trạch phía trên tỉ mỉ mà thăm dò. Thân hình của hắn ở Tử Vong Triệu Trạch phía trên không ngừng sẽ qua, đang quan sát một vòng sau, phát hiện vẫn là như hắn lúc trước suy nghĩ. Cái này Tử Vong Triệu Trạch căn bản thai nghén không sinh ra mệnh, bởi vậy tự nhiên là không thể có Thiên Nguyên Tuyết Liên thứ này. Ôi, chỉ có thể trở về rồi. Cố Phong thở dài một tiếng, cực kỳ bất đắc dĩ nói. Có thể khi hắn đứng dậy đi lên trong phút chốc, Tử Vong Triệu Trạch bên trong đột nhiên một trận rung chuyển. Trong đầm lầy tâm nơi, chợt bắt đầu xoay tròn mà lên. Ồ. Cố Phong nhận ra được dị dạng, nguyên bản đang muốn hướng về đỉnh điểm mà đi hắn bỗng nhiên dừng lại. Trong đầm lầy tâm nơi xoay tròn lực lượng không ngừng mở rộng, dần dần hóa thành một đạo đầm lầy long quyển. Hủ đùn xoay quanh mà lên, đầm lầy trung ương, đông phóng ra một đạo ánh sáng màu trắng, ánh sáng cực kỳ chói mắt, cùng này hắc ám chỗ tạo thành một cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Chuyện này, đây là Cố Phong đồng tử, con ngươi đột nhiên co rút lại, hắn thật giống thấy được một đóa hoa, một đóa vô cùng bạch hoa. Không, đây không phải hoa, là Thiên Nguyên Tuyết Liên. Cố Phong đống vui vẻ, hắn lúc này thấy rõ cái kia đóa hoa toàn cảnh, toàn thân hiện màu trắng, còn có một luồng da nước bùn mà không nhuộm khí chất. Nguyên lai nó nấp trong Tử Vong Triệu Trạch sâu tầng a. Cố Phong lúc này mới rõ ràng, nguyên lai nó không phải khéo Tử Vong Triệu Trạch phía trên, mà là ở Tử Vong Triệu Trạch bên trong. Muốn cho tới này, Cố Phong liền vội vàng tiến lên, nguyên lực ra chỉ ở thân, trên người kim quang óng ánh, cùng với Thiên Nguyên Tuyết Liên tỏa ra bạch quang hòa lẫn. Giữa lúc Cố Phong muốn đi đưa tay hái lúc, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố hướng về hắn bao phủ tới. Đó là một đạo vô hình áp bức lực lượng, từ Thiên Nguyên Tuyết Liên bên trong tản ra. Cố Phong bị cố áp bức này lực bao phủ, trong lồng ngực khí tức lúc này trở nên cực kỳ hỗn loạn, chân hắn đạp hư không, cấp tốc lui về phía sau mở. Chỉ nghe ầm một tiếng, Cố Phong chặt chẽ vững vàng địa đánh vào phía sau trên ngọn núi. Hoa. Cố Phong không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, khắp toàn thân khó chịu đến cực điểm. Chân phải của hắn lần thứ hai dùng sức giẫm một cái, thân thể một xoay quanh, đi tới ngọn núi đỉnh chót, cái này cũng là hắn vừa mới phóng tầm mắt tới đầm lầy địa phương. Ngày này Nguyên Tuyết Liên không tốt trích, hái a. Cố Phong nhìn chằm chằm phía dưới còn đang tản ra chói mắt bạch quang Thiên Nguyên Tuyết Liên, hai mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Lại khó chịu đi lên. Cố Phong vẻ mặt lần thứ hai biến đổi, liền vội vàng đem trong cơ thể nguyên lực ngưng tụ mà lên, trực tiếp chuyển vào với trong lồng ngực. Như vậy nhiều lần, như vậy khó chịu tâm ý mới hóa giải hạ xuống. Cứng ngắc nắm nhất định là không xong rồi, đến muốn cái thích hợp biện pháp. Cố Phong như vậy suy tư về. Nếu như dùng Trấn Yêu Kiếm đi đánh rơi Thiên Nguyên Tuyết Liên gốc dễ, lại dùng Thân Kiếm đem nâng lên. Cố Phong trong đầu đống nhiên nghĩ được như vậy phương pháp. Vậy thì thử một lần đi. Cố Phong trong tròng mắt né qua một đạo tinh quang. Nguyên bản đã vào nguyên giới bên trong Trấn Yêu Kiếm lần thứ hai hiện lên cho hắn trong lòng bàn tay. Hắn đem tay phải giơ lên, đột nhiên hướng phía dưới vung lên, Trấn Yêu Kiếm liền trực tiếp tuột tay mà ra. Cố Phong dụng ý niệm khống chế được Trấn Yêu Kiếm, khiến cho đi tới Thiên Nguyên Tuyết Liên vị trí phương vị. Đâm. Ở đỉnh điểm Cố Phong một tiếng quát lên. Trấn Yêu kiếm tất nhiên là rõ ràng Cố Phong lệnh, chỉ thấy mũi kiếm đột nhiên lên trước đâm một cái, xông ra chói mắt bạch quang, trực tiếp đánh rơi Thiên Nguyên Tuyết Liên gốc rễ. Ở trên trời Nguyên Tuyết Liên sắp ngã xuống trong nháy mắt, Trấn Yêu kiếm đông một gây xích mích, đem Thiên Nguyên Tuyết Liên đặt với trên thân kiếm. Ha ha, thành công. Cố Phong cùng Trấn Yêu kiếm tâm linh hợp nhất, tự nhiên là rõ ràng Thiên Nguyên Tuyết Liên đã bị bắt. Sau đó, Trấn Yêu kiếm cực tốc hướng về Cố Phong chạy tới, không ra chốc lát, liền tới đến Cố Phong trước người. Cố Phong đưa bàn tay mở ra, trên thân kiếm Thiên Nguyên Tuyết Liên lúc này rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Có thể giao xoa. Cố Phong trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, tuy rằng quá trình cực kỳ khổ cực, nhưng vẫn là cực kỳ đáng giá. Cũng còn tốt Trấn Yêu kiếm không sợ Thiên Nguyên Tuyết Liên khí trang áp bức, bằng không muốn bắt được nó cũng là không thể nào. Cố Phong tay phải cầm Thiên Nguyên Tuyết Liên, tay trái nâng Trấn Yêu kiếm, hai con mắt ở hai người trong lúc đó bồi hồi mà qua. Bởi vì Cố Phong lúc trước bị Thiên Nguyên Tuyết Liên cảm giác ngột ngạt cho đả thương, bởi vậy hắn lúc này tốc độ tiến lên chậm một chút. Ước chừng qua nửa canh giờ, Cố Phong tìm được Thi Hồng đẳng nhân. Bọn họ đều tụ tập cùng nhau, bên trong tròng mắt đều là vẻ đề phòng. Cố sư đệ đến rồi. Tôn Mại đầu tiên phát hiện Cố Phong, vội vã mở miệng nói. Ánh mắt của mọi người lập tức liền đều ném ở Cố Phong trên người. Cố sư đệ. Thi Hồng thấy Cố Phong sắc mặt không tốt, liền vội vàng tiến lên nâng hắn. Những người còn lại thấy thế, đồng dạng tiến lên. Ta không có gì chuyện. Cố Phong cười cùng mọi người mở miệng nói. Cố sư đệ, này còn không có chuyện a, ta lại là lần đầu tiên thấy ngươi như thế suy yếu. Tôn Mại mở miệng nói. Hắn nhưng là cực kỳ rõ ràng Cố Phong mạnh mẽ, liền Cố Phong đều bị trọng thương, có thể tưởng tượng được bên trong đáng sợ. Đồng dạng, hắn cũng rất vui mừng chính mình không có lại đi vào, bằng không rất có thể mất mạng trở về. Hưu dưỡng cái mấy ngày là khỏe rồi. Cố Phong mở miệng cười đạo, tuy rằng nụ cười có vẻ rất trắng bệnh. Đúng rồi Cố sư đệ, ngươi có trích, hãy đến. Thiên Nguyên Tuyết Liên sao? Thi Hồng hỏi. Việc này, cũng là mọi người vô cùng muốn biết. Dù sao bọn họ 10 người phía trước, nếu là không có một người có thể thành công, như vậy có thể nói là cực kỳ mất thể diện. Ta trích, hãy đến. Cố Phong mở miệng cười nói. Hắn tâm niệm đồng thời, Thiên Nguyên Tuyết Liên từ nguyên giới bên trong nhẹ nhàng đi ra, lập tức hiện lên ở Cố Phong trong lòng bàn tay. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lúc này tập trung ở trên trời Nguyên Tuyết Liên bên trên. Chương 234, vực ngoại. Nguyên lai đây chính là Thiên Nguyên Tuyết Liên. Thật trắng. Chính là, thật trắng. Mọi người dồn dập mở miệng nói. Các ngươi liền biết bạch, chưa thấy nó tiểu sao? Tôn Mại nghe vậy, quay về mọi người mở miệng nói. Ngạch. Đúng, thật nhỏ. Thật nhỏ. Mọi người đáp lời nói. Cố Phong mặt không thay đổi nhìn bọn họ, nói, các ngươi thật sự có văn hóa. Cố sư đệ, chúng ta sống rất nhiều năm, nhưng cũng là lớn quê mùa, vì lẽ đó không có văn hóa gì. Thi Hồng nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói. Rất bình thường, ta sống liền 30 mấy năm, cũng không văn hóa. Cố Phong mở miệng nói. Người trong đồng đạo. Tôn Mại nghe vậy, kích động nắm chặt rồi Cố Phong hai tay. Cố sư đệ, ngươi đã lấy được Thiên Nguyên Tuyết Liên, vậy chúng ta này một năm làm đến cũng coi như là đáng giá. Thi Hồng mở miệng nói. Đúng vậy a Cố sư đệ, đã là đáng giá, dù sao trong chúng ta không có một người làm mất mạng. Dương Bành mở miệng nói. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, sau khi bàn lại những chuyện khác, dù sao nơi này cũng không an toàn. Thường Hơn sau đó mở miệng nói. Đúng, chúng ta đi ra ngoài trước. Cố Phong đồng dạng mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật gật đầu. Sau đó, mọi người liền ra Tử Vong Chi Uyên. Bởi vì Cố Phong bị thương, bởi vậy mọi người tốc độ tiến lên đều chậm một chút. Nguyên bản 3 ngày lộ trình, cuối cùng là qua 4 ngày mới vừa tới. Không gian đặc thù bên trong. Còn lại từ bỏ đi tới Tử Vong Chi Uyên sư huynh đệ thấy Thi Hồng đẳng nhân trở về, vội vã ra việc tu luyện của chính mình nơi, chợt hỏi hướng về bọn họ liên quan với Thiên Nguyên Tuyết Liên một chuyện. Khi bọn họ biết được chỉ có một người trích, hái đến Thiên Nguyên Tuyết Liên sau, dồn dập vui mừng chính mình không có đi tới, dù sao đi tới Tử Vong Chi Uyên là có nguy hiểm đến tính mạng. Mà Cố Phong trích, hái đến Thiên Nguyên Tuyết Liên đã ở trong dự liệu của bọn họ, dù sao Cố Phong thực lực là mạnh nhất. Hắn thành công không gì đáng trách. Đương nhiên, nhất làm người vui sướng chính là, lần này đi tới Tử Vong Chi Uyên bên trong 10 cái sư huynh đệ, mỗi người đều bình an trở về. Đây là cực kỳ hiếm có. Về phần tại sao không có thương vong, cũng là Thi Hồng đẳng nhân chính mình biết được. Các ngươi không muốn vây quanh, trước hết để cho Cố sư đệ đi về nghỉ. Tôn Mại thấy còn lại sư huynh đệ đưa bọn họ vây lại, vội vã mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, lúc này mới phát hiện Cố Phong sắc mặt cực kỳ trắng xám. Sau đó, bọn họ liền vì là Cố Phong nhường ra một con đường. Rất nhanh, Cố Phong liền về tới việc tu luyện của chính mình nơi ở. Cố sư đệ mạnh như vậy đều bị thương, Tử Vong Chi Uyên đúng là nguy hiểm. Đúng vậy a, quá nguy hiểm. Cũng còn tốt chúng ta không đi. Bên ngoài truyền đến rất nhiều các sư huynh tiếng bàn luận. Có điều Cố Phong không có đi để ý tới những này, hắn ngồi xếp bằng trên giường, nhắm lại hai con mắt, trong cơ thể nguyên lực không ngừng lưu chuyển, nguyên bản cực kỳ trắng bệnh khuôn mặt từ từ hồng nhuận lên. Thiên Nguyên Tuyết Liên cảm giác ngột ngạt ngược lại thật sự là mạnh, tầm thường thiên vực cảnh võ giả chỉ sợ cũng tỏa ra không được như vậy uy thế đi. Cố Phong đang khôi phục một chút sau, chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng lẩm bẩm nói: "Trước tiên nghỉ ngơi nuôi cái hai ngày, chờ ta hoàn toàn khôi phục sau, lại đi nữa." Cố Phong dù gì nói, hai ngày sau, Cố Phong sắc mặt triệt để cùng ngày xưa một loại, trên người tinh khí thần cũng nghỉ rất nhiều, nên đi ra ngoài. Cố Phong mở hai con mắt sau, hai sợi hết sạch phát tán mà ra, một luồng cảm giác rất thư thái hiện đầy toàn thân hắn. Có lẽ đây chính là khỏi bệnh sau cảm giác đi. Làm Cố Phong mở ra cửa lớn, đi tới chỗ tập hợp sau, phát hiện các sư huynh từ lâu tụ tập cùng nhau, không ngừng mà đang bàn luận cái gì. Cố sư đệ đến rồi. Không biết là ai trước tiên hô một tiếng, mọi người ánh mắt liền đều tụ tập ở Cố Phong trên người. Các ngươi một mực chờ đợi ta. Cố Phong hỏi. Đúng vậy a Cố sư đệ, dù sao ngươi lấy được Thiên Nguyên Tuyết Liên, Thiên Ngoại Tông nhân mã trên liền muốn tới đón ngươi. Tôn Mại nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói. Ngay hôm nay. Cố Phong hơi sững sờ, chợt mở miệng nói. Kỳ thực hắn ngày hôm qua đã tới, nhưng thấy ngươi đang ở đây dưỡng thương, liền đi, nói cẩn thận hôm nay sẽ trở lại. Tôn Mại mở miệng nói. Tôn Mại vừa dứt lời, liền nghe được bá một tiếng, hư không trực tiếp phá cái lỗ hổng, một bóng người lúc này hiện lên. Xé rách hư không. Cố Phong thấy thế, không khỏi cả kinh, như vậy dễ như ăn cháo liền xé rách hư không người thực lực phải là đến khủng bố bao nhiêu trình độ a? Ngày hôm qua thấy ngươi ở dưỡng thương, vì lẽ đó không quấy rối ngươi, ngày hôm nay khôi phục đến như thế nào? Lão giả râu bạc trắng từ trong hư không hạ xuống, tay hắn nắm phất trần, ánh mắt lấp lánh, chợt quay về Cố Phong mở miệng nói. Đã khỏi. Cố Phong như nói thật nói. Được, này thanh cho ngươi Thiên Nguyên Tuyết Liên cho ta nhìn một chút đi. Lão giả râu bạc trắng mở miệng nói. Cố Phong nghe vậy, tâm niệm đồng thời, Thiên Nguyên Tuyết Liên lúc này từ nguyên giới bên trong hiện lên cho hắn trong bàn tay. Lão giả râu bạc trắng thấy thế, trong tay phất trần hơi vung lên, Thiên Nguyên Tuyết Liên lúc này từ Cố Phong trong lòng bàn tay trôi về trong tay hắn. Lão giả râu bạc trắng chi tiết lấy Thiên Nguyên Tuyết Liên, bảo đảm là thật sau, hắn mới hài lòng gật gù. Ngươi đồng ý đi với ta Thiên Ngoại Tông sao? Lão giả râu bạc trắng nhìn về phía Cố Phong, chợt hỏi. Ta đồng ý. Cố Phong trầm ngâm mấy tức, sau đó mở miệng nói. Được, vậy ngươi hãy cùng ta đi cho. Lão giả râu bạc trắng gật gù, chợt mở miệng nói. Cố Phong xoay người, cùng chư sư huynh cáo biệt một phen sau, liền tới đến lão giả râu bạc trắng trước người. Còn có người nào cần cáo biệt sao? Lão giả râu bạc trắng liếc mắt nhìn Cố Phong, chợt hỏi. Trước đã cáo biệt qua. Cố Phong khẽ nói. Lão giả râu bạc trắng nghe vậy, hơi sững sờ, chợt gật gật đầu, nói, tốt. Sau đó, lão giả râu bạc trắng đem phất trần vung lên, hắn cùng với Cố Phong bóng người lúc này liền biến mất ở tại chỗ. Mọi người thấy thế, không khỏi sững sờ, bọn họ cứ như vậy rời đi. Tốc độ này, không khỏi là quá nhanh một chút. Làm Cố Phong bị mang rời khỏi trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Không bởi vì hắn, mà là bởi vì này ngang qua tốc độ quá mức nhanh hơn điểm. Cùng hắn lúc trước làm việc tiến vào tốc độ tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng. Gần như chỉ ở trong chốc lát, Cố Phong liền tới đến khác hẳn với Thần Lan Quốc một khu vực. Quanh thân không có đại lượng bách tính, cũng không có đại lượng kiến trúc, cảm giác lên là như vậy yên tĩnh. Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn, căn bản nhìn không tới đầu, tựa hồ so với Thần Lan Quốc phải lớn hơn rất nhiều. Nơi này là vực ngoại. Lão giả râu bạc trắng biết Cố Phong là lần đầu tiên đến, bởi vậy trực tiếp mở miệng nói. Vực ngoại. Cố Phong tất nhiên là không rõ ràng vực ngoại là nơi nào. Vực ngoại cùng ngươi đã từng chỗ ở quốc gia có rất lớn khác biệt, nơi này không có nhân loại bình thường, đều là võ giả, hơn nữa vực ngoại so với ngươi đã từng nơi ở quốc gia lớn hơn gấp trăm lần. Lão giả râu bạc trắng đuốt đuốt chính mình thật dài trong râu, chợt mở miệng nói. Gấp trăm lần. Cố Phong nghe vậy, không khỏi cả kinh. Chẳng trách bốn phía đều không nhìn thấy người. Cố Phong dù gì nói. Bên này võ giả thấp nhất tu vi cũng là kết tinh cảnh võ giả ở vực ngoại là cực kỳ hạ đẳng tồn tại. Bởi vậy chúng ta Thiên Ngoại Tông liền không có ở các ngươi bên trong thế giới trêu kết tinh cảnh võ giả, mà là muốn vời tuổi trẻ thiên vực cảnh đệ tử, hiển nhiên, ngươi là hợp lệ. Lão giả râu bạc trắng nhìn Cố Phong, chậm rãi mở miệng nói. Chương 235, quen thuộc. Không nghĩ tới chúng ta cái kia kết tinh cảnh cường giả đến các ngươi này, bị trở thành nhất là cấp thấp tồn tại. Cố Phong nghe vậy, thật dài điệu thở dài một hơi. Không cần nghĩ nhiều lắm, cấp thấp thế giới cùng cao đẳng thế giới chênh lệch chính là chỗ này sao đại. Lão giả râu bạc trắng mở miệng nói. Thiên Ngoại Tông ở nơi nào đây? Cố Phong cũng không lại đi muốn việc này, ngược lại hỏi. Nơi này chính là Thiên Ngoại Tông khu vực rồi. Lão giả râu bạc trắng nhàn nhạt mở miệng nói. Nhưng ở đây liền cái đệ tử đều không có a. Cố Phong nghe vậy, không khỏi sửng sở, chợt mở miệng nói. Ai nói đệ tử nhất định phải ở trong tông môn che kín, nơi này chẳng qua là Thiên Ngoại Tông khu vực mà thôi. Lão giả râu bạc trắng mở miệng nói. Cái kia mang ta đi tông môn sâu tầng khu vực đi. Cố Phong mở miệng nói. Tốt. Lão giả râu bạc trắng gật gật đầu, hắn lúc này đầu ở chỗ này, chính là muốn cho Cố Phong nói trước cởi xuống vực ngoại tàn khốc tình hình. Hắn lập tức lần thứ hai đem phất trần vung lên, hai người thân thể lúc này hiện lên ở một nơi khác. Đây chính là Thiên Ngoại Tông bên trong sao? Cố Phong nhìn bốn phía đứng vững ngọn núi, nghe quanh thân không ngừng chuyển tới gọi tiếng quát, chợt mở miệng nói. Không sai, đây chính là Thiên Ngoại Tông. Lão giả râu bạc trắng gật gù. Xem địa phương cùng Huyền Dương Tông khác biệt không lớn a. Cố Phong dù gì nói. Ngươi nói cái gì? Lão giả râu bạc trắng thấy Cố Phong nói thầm, không khỏi trừng mắt về phía hắn, chợt mở miệng nói. Không, không có gì. Cố Phong lắc lắc đầu, chợt mở miệng nói. Không nên nhìn nơi này kiến trúc với các ngươi cái kia khác biệt không lớn, thế nhưng nơi này nguyên khí cùng với quanh thân người thực lực, hai người có thể nói là khác biệt một trời một vực. Lão giả râu bạc trắng mở miệng nói. Nguyên lai bị hắn nghe được. Cố Phong phúc phỉ một phen. Cái này đúng là. Cố Phong sau đó mở miệng cười nói. Đúng rồi, ta nếu đi tới Thiên Ngoại Tông, vậy ta sư phụ là ai? Cố Phong tiện đã hỏi. Chính là ta. Lão giả râu bạc trắng nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói. Nguyên lai chính là ngươi a. Cố Phong nghe vậy, không khỏi sửng sở, không nghĩ tới đón hắn chính là của hắn sư phụ. Ngươi có ý kiến gì không? Lão giả râu bạc trắng chừng một chút Cố Phong, chợt mở miệng nói:
"Không,
đương nhiên không có." Cố Phong lắc lắc đầu, chợt mở miệng nói: "Hắn làm sao dám cùng sư phụ làm trái lại đây?
Được rồi, theo sư phụ đi cung điện đi."
Lão giả râu bạc trắng liếc mắt nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói:
"Cung điện?"
Cố Phong nghe vậy, hai con mắt không khỏi sáng ngời, chợt mở miệng nói: "Có thể theo lão giả râu bạc trắng đi tới hắn nếu nói cung điện sau." Cố Phong đầy mặt không nói gì. Đây rõ ràng chính là cái rách dưới đại điện mà. Không biết so với Huyền Dương Tông Diệu Thiên đại điện thấp bao nhiêu cái đẳng cấp.
Đỗ Nhi a, sư phụ cung điện cũng không tệ lắm phải không?
Lão giả râu bạc trắng nhìn về phía đã ở lại, sững sờ Cố Phong, chợt hỏi:
"Thật, thật không tệ."
Cố Phong gật đầu một cái nói:
"Đương nhiên, đây là bị vội vã.
Nếu là hắn nói này cung điện kém, tránh không được phải bị ông lão này trừng phạt."
"Vậy thì đúng rồi, sư phụ đến ngươi nhận thức một nhận thức các sư huynh của ngươi."
Lão giả râu bạc trắng sảng lãng cười cợt, lập tức mang theo Cố Phong tiến vào cung điện bên trong. Cái này cung điện tuy rằng rách nát điểm, nhưng không thể bảo là không lớn, so với Diệu Thiên đại điện đúng là lớn hơn thật nhiều lần. Xuyên qua một tầng lại một tầng bình phong sau, Cố Phong cuối cùng cũng coi như đi tới các sư huynh vị trí.
"Chuyện này,
nơi này làm sao như vậy quen thuộc?"
Cố Phong thấy thế, không khỏi dù gì nói:
"Cảm giác được quen thuộc đi, không sai, các ngươi cái kia không gian đặc thù chính là vì sư dựa theo nơi này kiến tạo, không sai chứ?"
Lão giả râu bạc trắng cười cợt, chợt mở miệng nói:
"Không sai, thật không tệ."
Cố Phong miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, chợt mở miệng nói:
"Hoa, lại có đệ tử mới đến rồi, thực sự là không dễ dàng."
đúng nha, quá khó khăn rồi."
"Hoa, lại là cái trắng miệng trẻ tuổi người."
"Hoa, thật trắng."
Cố Phong nghe vậy, biểu hiện khẽ biến, nơi này sư huynh chẳng lẽ có đặc thù mê?
"Được rồi, yên lặng."
Lão giả râu bạc trắng thấy tình cảnh có chút hỗn loạn, vội vã mở miệng nói:
"Mọi người nghe vậy, nguyên bản sao động tình cảnh nhất thời trở nên yên tĩnh."
"Ừ."
Lão giả râu bạc trắng thấy thế, cực kỳ thỏa mãn, xem ra chính mình mệnh lệnh vẫn là cực kỳ hữu dụng.
"Ta đã nói với ngươi, ta ngày hôm qua ăn trộm một cái đùi gà."
"Không phải chứ, ngươi ngày hôm qua không đều ở tu luyện sao?
Ở đâu ra đùi gà có thể ăn vụng?"
"Ngày hôm qua sư phụ ngủ được chết, lén lút từ hắn trong phòng nắm."
Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản an tĩnh tình cảnh lại trở nên táo động, mọi người lại bắt đầu nghị luận sôi nổi.
"Được rồi, câm miệng cho ta."
Lão giả râu bạc trắng thấy thế, nhất thời giẫm một cái mặt đất từ hắn trung tâm nơi hướng ra phía ngoài kéo dài, vỡ nát tan tành ra.
"Oa, sư phụ thật mãnh liệt."
"Thật mãnh liệt, thật mãnh liệt."
Lão giả râu bạc trắng nghe nói bọn họ khen chính mình, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý, nói: "Các ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện, cũng có thể như sư phụ như thế lợi hại như vậy."
Ầm,
ầm,
ầm.
Mọi người nghe vậy, đều chân đạp đất diện, mặt đất vỡ vụn cảm giác lúc này hướng ra phía ngoài kéo dài, tảng lớn mặt đất dồn dập nứt ra một khe hở khổng lồ.
"Dừng lại, dừng lại."
Lão giả râu bạc trắng thấy thế, vội vã ngăn cản nói:
"Sư phụ, ta làm được."
"Sư phụ, ta cũng làm đến."
Mọi người kích động mở miệng nói:
"Sư phụ biết các ngươi có thể làm được, nhưng mời các ngươi thiếu dẫm mặt đất, bằng không sẽ không có bằng phẳng đường có thể đi."
Lão giả râu bạc trắng mở miệng nói:
"Sư phụ, không phải ngươi trước tiên dẫm sao?"
Một đệ tử áo trắng mở miệng nói:
"Đúng vậy a sư phụ, ngươi trước tiên đạp, chúng ta mới dẫm."
Một hạt quần áo đệ tử mở miệng nói:
"Được rồi, là vì sư không phải."
Lão giả râu bạc trắng nghe vậy, phát hiện đúng là chính mình trước tiên dẫm, vội vã mở miệng nói:
"Không đúng, sư phụ có lỗi gì?"
"Là các ngươi lung tung nói chuyện, sư phụ mới dẫm, mau nhanh cho sư phụ xin lỗi."
Lão giả râu bạc trắng cả giận nói:
"Xin lỗi sư phụ,
xin lỗi sư phụ,
xin lỗi
sư phụ,
sư phụ, xin lỗi, đều là bởi vì ta, ngươi mới."
Nói, cái này đệ tử khóc lên.
Bên cạnh hắn đệ tử thấy thế, vội vã cho hắn đưa ra một tấm vải trắng.
"Được rồi, cho sư phụ câm miệng."
Lão giả râu bạc trắng thấy thế, suýt chút nữa coi chính mình đi rồi, vội vã khiển trách tiếng nói.
Mọi người nghe vậy, dồn dập ngậm miệng lại.
"Phía dưới cho mời vị này mới tới sư đệ giới thiệu một chút chính mình."
Lão giả râu bạc trắng mở miệng nói.
Bành đùng.
Dưới đáy vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Cố Phong một mặt ngại ngùng địa đi lên, hắn nhìn một chút mọi người, nói: "Các sư huynh được, ta tên Cố Phong, là mới tới sư đệ, mời các ngươi sau đó chăm sóc nhiều hơn."
Bành đùng.
Nương theo lấy Cố Phong tiếng nói hạ xuống, dưới đáy lại chuyển tới một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
"Lại nói sư đệ tu vi gì a?"
Một người trong đó sư huynh hỏi.
Còn lại sư huynh đồng dạng vô cùng hào kỳ.
"Thiên vực cảnh một tầng."
Cố Phong mở miệng nói.
"Cố Phong chỉ có 38 tuổi."
Lão giả râu bạc trắng nói bổ sung.
"Cái gì?"
Mọi người nghe vậy, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ.
Chương 236, Ly Hợp Đảo.
"Lại chỉ có 38 tuổi, đây cũng quá nhỏ đi."
"Đúng nha, ta cảm giác có thể làm sư đệ tổ tông rồi."
"Ta cũng như thế cảm giác."
"Ta cũng như thế cảm giác."
Cố Phong nghe vậy, vẻ mặt hơi đổi, "Này quần sư huynh,
là ở chiếm chính mình tiện nghi a?"
Có điều nói đi nói lại, lấy những sư huynh này niên kỷ, xác thực có thể làm tổ tông của mình.
Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng chỉ là sư huynh đệ quan hệ, Cố Phong cũng sẽ không để cho bọn họ bạch chiếm chính mình tiện nghi.
"Các sư huynh, ta tổ tông nhiều năm trước sẽ không có, các ngươi như thế nhắc lên, không khỏi làm ta nghĩ tới bọn họ."
"Ô ô ô."
Nói, Cố Phong kìm lòng không đặng nước nợ lên.
"Ôi, đều là chúng ta không được, để sư đệ nhớ tới chuyện thương tâm."
"Đúng vậy a, đều tại ta chúng."
Rất nhiều sư huynh dồn dập tự trách nói. Không đúng, sư đệ ngươi chẳng lẽ còn gặp cho người tổ tông? Phụ thân ngươi lúc sinh ra đời người tổ tông sẽ không có chứ? Bạch Y sư huynh bỗng phản ứng lại, chợt mở miệng nói:
"Đúng vậy đúng vậy.
Đúng vậy a, đúng vậy a." Còn lại các sư huynh thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Cố Phong, chợt mở miệng nói:
"Là như thế này, gia gia của ta ở ta tuổi nhỏ lúc liền nói cho ta biết ta ông Cố dáng vẻ, bởi vậy bây giờ nghe các ngươi đề cập, liền nghĩ đến lao nhân ra người."
Cố Phong vừa nói vừa nức nở, dáng dấp vô cùng rõ ràng.
"Thì ra là như vậy, là chúng ta hiểu lầm ngươi.
Đối với cái này hiểu lầm, chúng ta cảm thấy phi thường xin lỗi."
"Được rồi, không muốn lại mò mẫm rồi."
Lão giả râu bạc trắng thấy mọi người không ngừng loạn gỡ bỏ lời nói, lập tức khiển trách tiếng nói.
Nghe vậy, mọi người lại lâm vào một trận yên tĩnh.
Nguyên bản ở nước nợ Cố Phong cũng đem nước mắt lau sạch sành xanh.
"Bởi Cố Phong vừa tới, bởi vậy tên của các ngươi hắn đều không rõ ràng, hiện tại đều nhất nhất giới thiệu một chút đi."
Lão giả râu bạc trắng nhìn về phía mọi người, chợt mở miệng nói:
"Ta đi tới, Cố sư đệ, ta tên Bạch Hạo, là nơi này đại sư huynh."
Đệ tử áo trắng bước một bước về phía trước, hai con mắt nhìn chằm chằm Cố Phong, chợt mở miệng nói:
"Cố sư đệ, ta tên Gừng Đạo, là nơi này nhị sư huynh."
Hạt quần áo đệ tử đồng dạng bước một bước về phía trước, chợt cười quay về Cố Phong nói:
"Cố sư đệ, ta tên Phùng Viêm, là nơi này tam sư huynh."
Một thân mang xích quần áo đệ tử cất cao giọng nói.
Sau đó, một lại một cái sư huynh dồn dập tự giới thiệu mình.
Cố Phong dù chưa hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng hắn trí nhớ dù sao không kém, bởi vậy cũng nhớ cái thất thất bát bát.
"Cố Phong à, sư phụ tên ngươi khả năng còn không biết, sư phụ tự giới thiệu mình dưới, sư phụ gọi Trung Trìm."
Lão giả râu bạc trắng cười tủm tỉm nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói:
"Nha, Trung Thành a, tốt, tên rất hay."
Cố Phong nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức cười gật đầu một cái nói:
"Nếu người ngươi đều biết đến gần đủ rồi, vậy vi sư liền dẫn ngươi đi việc tu luyện của ngươi nơi ở đi."
Lão giả râu bạc trắng đem phất trần về phía sau hơi vung một cái, lập tức vuốt vuốt trong râu, cười híp mắt mở miệng nói:
"Này cảm tình tốt."
Cố Phong mở miệng nói: "Tuy rằng hắn đối với nơi ở cái gì cũng không có quá to lớn yêu cầu, thế nhưng nếu có thể ở một cái tốt hơn trong hoàn cảnh tu luyện, như vậy cũng có thể để hắn cảm giác thư thích."
Sau đó,
lão giả râu bạc trắng Trung Trần liền dẫn Cố Phong lên trước mà đi, hai người xuyên qua một tầng lại một tầng tường đá, rốt cục đi tới Đông Đạo sư huynh trong ngày thường chỗ tu luyện.
Chuyện này,
Cố Phong nhìn hơn 1000 rách nát phòng ốc, không khỏi ngạc nhiên.
Các sư huynh vẫn ngủ ở này?
Cố Phong chỉ phía trước rách nát ra nhà, lập tức hỏi hướng về Trung Trần.
"Đúng vậy a, có vấn đề gì không?"
Lão giả râu bạc trắng gật gật đầu, chợt mở miệng nói:
"Không,
không có."
Cố Phong trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một vẻ ý cười, chợt mở miệng nói:
"Hắn tuy rằng không phải cái như vậy lưu ý nơi ở người, có thể nếu là đến nơi này, khi hắn nghĩ đến, ít nhất có thể so với ở không gian đặc thù bên trong cái kia nơi ở tốt hơn không ít đi.
Không ngờ, điều kiện lại là kém hơn."
"Đúng rồi sư phụ, ngươi nghỉ ngơi ở đâu?"
Ở Cố Phong nghĩ đến, nếu là bọn họ đám đệ tử này được phòng đều là như vậy kém, người sư phụ kia cũng không khá hơn chút nào đi.
"Ngươi nói sư phụ a, sư phụ ngủ ở chỗ ấy."
Lão giả râu bạc trắng cười cợt, thân thể về phía sau nhất chuyển, chỉ cách đó không xa một tòa hào hoa kiến trúc.
Sư phụ, ngươi điều này cũng ngủ ở đến quá tốt rồi."
Cố Phong nóng nhìn mà đi, thình lình phát hiện, đó là một cái nhà ba tầng lâu cao nơi ở, tại đây một khu vực bên trong có thể nói là hạc đứng trong bầy gà.
"Các ngươi còn trẻ, cần tiếp thu sinh hoạt rèn luyện, sư phụ lớn tuổi, là đến hưởng thanh phúc lúc sau."
Lão giả râu bạc trắng ngẩng đầu, đem tròm râu một vớt, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói:
"Chuyện này."
Cố Phong nghe vậy, trong lòng cảm giác khó chịu, này thầy trò đãi ngộ chênh lệch không khỏi cũng quá lớn hơn đi.
Giữa lúc Cố Phong muốn tìm Trung Trần lại thảo luận một hồi nơi ở lúc, lại phát hiện Trung Trần đã biến mất ở tại chỗ, thân thể từ lâu rời đi nơi đây mấy trăm mét xa, mà mục đích của hắn địa chính là tòa kia hào hoa kiến trúc.
"Đồ nhi, hảo hảo tu luyện, mấy ngày nữa sư phụ trở lại."
Làm Trung Trần nên ngang rời đi lúc, tiếng nói của hắn cũng dần dần rơi vào Cố Phong trong tai.
"Người sư phụ này, làm sao nhìn không như vậy đáng tin đây?"
Cố Phong thở dài một hơi, dù gì nói,
Trung Trần xem như là chính mình cái thứ nhất sư phụ, hắn hy vọng người sư phụ này có thể đối với mình trên món trắng miệng.
Sau đó trong vài ngày, Cố Phong vẫn chờ ở trụ sở của chính mình tiến hành tu luyện. Mà hắn cũng ở đây ít ngày bên trong, biết được Thiên Ngoại Tông tình huống cụ thể. Thiên Ngoại Tông chia làm 5 cái đại điện: Hiên Thiên Điện, Xích Nguyên Điện, Ô Huy Điện, Hướng Thanh Điện cùng với Long Huyền Điện. Mỗi cái điện đệ tử nhân số đại thể như thế, ước chừng 1.500 người. Mà này 1.500 người chỉ có một sư phụ. Phần lớn thời gian đều là đệ tử tự mình tu luyện. Ở một cái nào đó đoạn thời gian, sư phụ mới có thể cử hành tọa đàm, làm đệ tử chúng giải trừ tu luyện tới nghi hoặc. Mà phong chỗ ở cung điện này chính là Xích Nguyên Điện. Cho tới điện chủ, tự nhiên chính là Cố Phong sư phụ, Trung Trần.
Đương nhiên, Thiên Ngoại Tông nhất có toàn lực tự nhiên là tông chủ.
Có điều tông chủ vẫn chưa quản hạt bất luận cái nào đại điện, hắn chỉ là người dẫn đầu.
Ngày hôm đó,
Cố Phong thoát ly tu luyện, hắn từ cửa phòng bên trong đi ra, chợt đi tới Xích Nguyên Điện quảng trường nơi, thấy nhiều sư huynh đều tại đây tụ tập, hắn mắt lộ ra vẻ không hiểu.
"Sư huynh, nơi này làm gì chứ?
Làm sao tất cả mọi người tại đây tụ tập?"
Cố Phong vô vô bên cạnh một hàm hậu tiên béo, chợt hỏi:
"Đây không phải Cố sư đệ sao?
Ngươi là mới tới, tự nhiên là không biết tình huống, sau đó không lâu chúng ta liền muốn đi tới Ly Hợp Đạo, lúc này trong điện chủ yếu sư huynh đều ở chăm chú thương thảo đây. Chúng ta cũng chính là tham gia chút náo nhiệt, muốn nghe một chút."
Hàm hậu mập sư huynh thấy Cố Phong hỏi, liền vội vàng đem hắn biết đều báo cho Cố Phong.
Ly Hợp Đảo.
Cố Phong tự nhiên là cực kỳ không rõ, hắn căn bản liền chưa nghe qua này hòn đảo tên.
Ta với ngươi nói a Cố sư đệ, cái này Ly Hợp Đảo nhưng là cái ghê gớm địa phương, chỗ ấy nhưng là có cơ duyên cực lớn, ngươi nếu như bị trong điện sư huynh tán đồng, tiện đà đi tới chỗ ấy, nói không chừng tu vi liền tăng nhanh như gió rồi.
Hàm hậu mập sư huynh để sát vào Cố Phong, lập tức tựa đầu mai phục, ở Cố Phong bên tai thấp giọng nói.
Chương 237, Thương Thảo.
Mạnh như vậy?
Cố Phong kinh ngạc nói.
Đó là, ngươi mập sư huynh nói còn có giả.
Hàm hậu mập sư huynh vô vô bộ ngực của mình, đầy mặt ngạo kiều địa đạo.
Sư huynh, vậy ta như thế nào mới có cơ hội này có thể đi Ly Hợp Đảo đây?
Cố Phong nhìn về phía mập sư huynh, đầy mặt chân thành hỏi.
Cái này à?
Ngươi mập sư huynh ta kỳ thực cũng thật muốn đi, làm sao bọn họ không có mắt sáng, mỗi lần cũng không đem ta tính cả, ôi, thật là đáng tiếc.
Mập sư huynh tiếc hận nói.
Đúng vậy a sư huynh, ngươi thật là đáng tiếc.
Cố Phong gật gật đầu nói.
Ta là nói bọn họ thật là đáng tiếc, ngay cả ta nhân vật lợi hại như thế cũng không tuyển chọn, cái này cần để cho bọn họ chết bao nhiêu thọ.
Mập sư huynh mở miệng nói.
Ngậy.
Cố Phong nhìn về phía mập sư huynh ánh mắt thay đổi.
Không từng muốn, cái tên mập mạp này ý nghĩ có thể lớn như vậy triệt hiểu ra.
Kha kha, Cố sư đệ, bọn họ không có gì mắt sáng, nếu như thật không có tuyển chọn ngươi, ngươi cũng không cần quá ủ rũ, năm tiếp theo trở lại quá mà.
Mập sư huynh mở miệng nói.
Năm tiếp theo.
Đi Ly Hợp Đảo là một năm một lần sao?
Cố Phong hỏi.
Đúng nha, một năm một lần, đáng tiếc 100 năm, con mắt của bọn họ không sáng quá một lần.
Mập sư huynh lắc lắc đầu, đối với những này con mắt không sáng sư huynh, hắn là tất cả bất đắc dĩ à.
Sư huynh, con mắt của bọn họ không sáng 100 năm, nói không chừng năm nay nên sáng đây.
Cố Phong khích lệ mập sư huynh nói.
Đúng vậy a Cố sư đệ, ngươi nói rất đúng với, thứ 101 năm, là nên sáng, không nữa sáng, con mắt của bọn họ liền thật muốn ngủ.
Mập sư huynh nghe vậy, gật gật đầu, trên mặt tự tin cũng càng rất, gì rồi.
Trung tâm quảng trường bên trong,
Ly Hợp Đảo vẫn tương đối nguy hiểm, tu vi thấp đệ tử không nên đi, đến lúc đó tạo thành không cần thiết thương vong sẽ không tốt.
Đệ tử áo trắng Bạch Hạo mở miệng nói.
Đại sư huynh, nếu như vẫn để tu vi cao đệ tử đi vào, như vậy tu vi thấp đệ tử liền càng khó có thể tiến bộ, hai người chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn.
Hạt quần áo đệ tử gương đạo nhíu nhíu mày, chợt mở miệng nói.
Đại sư huynh, ta cùng với nhị sư huynh ý nghĩ như thế, tu vi thấp đệ tử thế nào cũng phải muốn cho bọn họ tiến bộ, có lẽ sẽ có thương vong đích tình huống, thế nhưng
trải qua đau khổ đối với võ giả chúng ta mà nói, không phải món chuyện rất bình thường sao?
Xích quần áo đệ tử Phùng Viêm nhìn về phía Bạch Hạo, chợt mở miệng nói.
Đúng vậy a đại sư huynh, tóm lại phải sửa lại đã từng quy củ.
Nếu như vẫn để cường đại đệ tử đi tới Ly Hợp Đảo, tu vi cấp thấp đệ tử liền khó có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.
Nghe rất nhiều sư đệ lời nói, Bạch Hạo rơi vào trầm tư, hắn lúc này không thể không suy tính tới ngoài hắn ra phương án.
Cố Phong từ chen trúc trong đám người mạnh mẽ địa xâm nhập bên trong, hắn nhìn ở chăm chú Thương Thảo cùng suy tư rất nhiều sư huynh, trong ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu.
Ý nghĩ của bọn họ đến tột cùng là cái gì đây?
Được, vậy thì thay đổi quyết sách, một nửa vì là tu vi cao đệ tử, một nửa vì là tu vi đối lập hơi thấp đệ tử, nhưng cao tu vi đệ tử ở thời khắc mấu chốt, nhất định phải bảo vệ thấp tu vi đệ tử.
Bạch Hạo nhìn về phía ở thương nghị rất nhiều sư huynh đệ, chợt mở miệng nói:
"Đại sư huynh thông minh,
đại sư huynh anh minh,
đại sư huynh thánh minh."
Bỗng, Bạch Hạo ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện cách đó không xa Cố Phong.
"Cố sư đệ, người đã đến rồi a?"
Bạch Hạo nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói:
"Đúng vậy a, mới từ tu luyện nơi ở bên trong đi ra."
Cố Phong gật đầu một cái nói:
"Chúng ta chính đang thảo luận nên để người nào đi Ly Hợp Đảo đây, ngươi biết Ly Hợp Đảo sao?"
Bạch Hạo hỏi.
"Biết biết, có một bộ bấm sư huynh nói cho ta biết."
Cố Phong gật gật đầu, chợt mở miệng nói:
"Vậy ngươi đối với cái này Ly Hợp Đảo có hứng thú sao?"
Bạch Hạo hỏi.
"Rất có hứng thú."
Cố Phong mở miệng nói.
"Được, cái kia lần này tiêu chuẩn thì có một mình ngươi."
Bạch Hạo mở miệng nói.
Còn lại sư huynh đệ nghe vậy, nhìn về phía Cố Phong ánh mắt thay đổi, đại sư huynh nhưng là từ trước đến giờ không cho tu vi hơi thấp võ giả đi tới Ly Hợp Đảo. Lúc này lại như vậy dễ dàng liền để Cố Phong đi tới.
Lẽ nào?
Đại sư huynh đối với Cố sư đệ có dị dạng ý nghĩ?
Ý nghĩ này ở mọi người trong đầu lưu chuyển qua đi, theo bản năng mà nhìn một chút Bạch Hạo, không tự chủ được về phía sau rút lui một bước.
Đa tạ sư huynh.
Cố Phong tự nhiên không rõ ràng còn lại sư huynh ý nghĩ, thấy đại sư huynh chịu như vậy cho mình tiêu chuẩn, Cố Phong là cực kỳ cảm tưởng hắn.
Cố sư đệ, ngươi tuy rằng chỉ có thiên vực cảnh một tầng tu vi, nhưng ngươi thắng ở tuổi còn nhỏ, liền biểu thị thiên phú cực kỳ xuất chúng, giả lấy thời gian, ngươi tất nhiên sẽ trở thành cường giả một phương.
Bạch Hạo nhìn Cố Phong, đầy mặt nghiêm túc nói:
"Đúng là nguyên nhân này sao?"
Những người còn lại nhìn một chút Bạch Hạo, lại nhìn một chút Cố Phong cái tia trắng non khuôn mặt. Có điều lại nói ngược lại, Cố Phong thiên phú thực tại là mạnh, cho hắn một tiêu chuẩn ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý.
Đa tạ đại sư huynh khen.
Cố Phong hướng về Bạch Hạo ôm quyền, mở miệng cười nói:
"Bất quá hắn nội tâm đúng là có chút phức tạp, dù sao hắn ở trước đó thế giới, từ lâu là khó có địch thủ tồn tại. Nhưng mà đến nơi này, nhưng bị trở thành tuổi còn trẻ thấp tu vi võ giả, thực sự là trước khác nay khác."
"Đúng rồi đại sư huynh, đi Ly Hợp Đảo chuyện tình, sư phụ có dưới cái gì quyết sách sao?"
Cố Phong đông nhớ tới hắn cái kia vô căn cứ sư phụ, chợt hỏi:
"Ngươi nói sư phụ lão nhân ra người à, hắn đang ngủ đây, không rảnh phản ứng chúng ta, đi Ly Hợp Đảo hoặc là đi chỗ khác tìm kiếm cơ duyên trò chuyện,
đều là mấy người chúng ta thực lực khá mạnh sư huynh quyết định. Bạch Hạo nghe vậy, không khỏi xoay chuyển cái đầu, nhìn phía tòa kia hào hoa nơi ở, chợt mở miệng nói:
"Ngại."
Cố Phong đầy mặt không nói gì, đây thực sự là cái tiện nghi sư phụ. "Có điều Cố sư đệ, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, dù sao giống chúng ta mấy cái sư huynh đệ, tuổi tác đều không nhỏ, một ít quyết sách từ chúng ta đi làm ra là không có vấn đề." Bạch Hạo tiện đà lại nói:
"Đúng vậy a Cố sư đệ, 100 năm, cơ hồ tất cả quyết sách đều là chúng ta cộng đồng thương nghị."
Nhị sư huynh gừng đạo mở miệng nói:
"Sư phụ, 100 năm cũng không làm sao còn sao?"
Cố Phong thăm dò tính hỏi.
"Cái nào dừng, đều 250 năm không quản quá chuyện."
Tam sư huynh Phùng Viêm mở miệng nói.
"250 năm?"
Cố Phong không khỏi há miệng, ông lão này thật đúng là đủ lười. Chẳng trách cái này Xích Nguyên Điện như thế rách nát, chẳng trách việc tu luyện của chính mình nơi ở bết bát như thế. Nhưng then chốt một điểm là, ông lão này chính mình ngủ ở đến cực kỳ thoải mái.
"Ôi, người đang đại điện hạ, không thể không cúi đầu."
"Cố sư đệ, ngươi còn nhỏ, ngươi bây giờ niên kỷ hãy cùng ta không nảy nở thời điểm là giống nhau."
Lúc này, một đầy mặt hồ cha, khuôn mặt tang thương sư huynh đi lên, hắn vô vô Cố Phong vai, thở dài nói:
"A,
này."
Cố Phong nhìn một chút tang thương sư huynh, vẻ mặt từ từ trở nên dị dạng lên.
"Xin hỏi sư huynh, ngài tuổi bao lớn rồi hả?"
Cố Phong thăm dò tính hỏi.
"Không lớn, cũng là 670 tuổi."
Tang thương sư huynh khoát tay áo một cái, lập tức lộ ra một vẻ tuổi trẻ nụ cười.
Chương 238, mập sư huynh tao ngộ.
670 tuổi.
"Rất, dị kinh."
Cố Phong ngoác to miệng, người sư huynh này niên kỷ so với hắn lao tổ cũng phải lớn hơn a.
"Xin hỏi sư huynh, ngươi bây giờ nằm ở cảnh giới gì?"
Cố Phong nhìn tang thương sư huynh, biểu hiện hơi chậm, chợt hỏi:
"Ta cảnh giới không cao, lâm thế cảnh 3 tầng."
Tang thương sư huynh gãi gãi đầu, mở miệng cười:
"Điều này cũng gọi không cao."
Cố Phong hai mắt không khỏi trừng lên, tự hắn đi tới vực ngoại sau, liền biết rồi đại để cảnh giới phân chia. Thiên vực cảnh sau chính là đấu thiên cảnh sau là lâm thế cảnh sau là nhận mệnh cảnh sau là thần đế cảnh. Như đại sư huynh như vậy mới gọi mạnh, hắn đều nhận mệnh cảnh cửu trọng rồi.
Tang thương sư huynh nhìn về phía Bạch Hạo, trong con ngươi che kín một luồng kinh ý.
Nhận mệnh cảnh cửu trọng,
thật mạnh.
Cố Phong lúc này mới rõ ràng đại sư huynh đích thực đang tu vi, không thể không nói, hắn nếu là muốn vượt qua Bạch Hạo, chỉ cần nếu không bao lâu.
"Cố sư đệ, ngươi còn trẻ, tương lai vô hạn khả năng."
Tang thương sư huynh khích lệ nói.
"Ừ,
ta đây tuổi, xác thực trẻ tuổi điểm."
Cố Phong nhìn một chút quanh thân mấy vị sư huynh, bọn họ tuy rằng hình dạng có vẻ tuổi trẻ, thế nhưng rất nhiều đều là hơi một tí mấy trăm tuổi, hắn đứng ở nơi này, đúng là cùng trẻ con không khác nhau gì cả.
"Cố sư đệ, đi Ly Hợp Đảo là ở sau 3 ngày, ngươi cẩn thận chuẩn bị một chút, đến lúc đó chúng ta cùng đi."
Đại sư huynh Bạch Hạo nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng nói:
"Tốt."
Cố Phong gật đầu một cái nói.
Làm quanh thân sư huynh thấy Cố Phong lấy được đi Ly Hợp Đảo tiêu chuẩn sau, dồn dập xuống tới.
"Cố sư đệ, có thể đi Ly Hợp Đảo ngươi có cái gì cảm tưởng?"
"Cố sư đệ, lần này Ly Hợp Đảo lữ hành có hay không có thể cho ngươi được thay đổi?"
"Cố sư đệ, sau khi trở lại có thể theo chúng ta nói dưới Ly Hợp Đảo cố sự sao?"
Rất nhiều sư huynh để sát vào Cố Phong, mặt đều sắp cùng hắn gần sát, dồn dập mở miệng nói:
"Ngại,
ta nghĩ lặng lặng."
Cố Phong lúc này cảm nhận được bị mọi người tắc cảm giác, chính mình phảng phất chính là kiếp trước địa cầu bên trong ngôi sao màn bạc.
Mà những ngày sư huynh cùng phóng viên không khác.
"Cố sư đệ, lặng lặng là ai? Ngươi tại sao phải nhớ nàng?"
"Đúng vậy a Cố sư đệ, ngươi lập tức muốn đi Ly Hợp Đảo, làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến lặng lặng, lẽ nào nàng là Trần Phong ở ngươi đáy lòng yêu nhất người?"
"Vấn thế gian tình vi hà vật, trực giáo nhân sinh tử tương hứa, Cố sư đệ, ngươi khẳng định biết lần đi Ly Hợp Đảo, tất nhiên hung hiểm dị thường, bảo đảm không tốt sẽ ném mất mạng nhỏ, vì lẽ đó ngươi là muốn ở sinh mạng thời khắc cuối cùng nhớ lại lặng lặng dáng vẻ, ngươi thật là một si tình người."
Rất nhiều sư minh lại mở miệng nói.
"Chuyện này,
bên này sư minh,
thực sự là bệnh thần kinh a."
Cố Phong cũng không chịu được nữa, bọn họ vây chặt cùng lên tiếng, lúc này ở trong đám người rẽ ra một con đường, lập tức chạy như điên.
"Cố sư đệ,
Cố sư đệ."
Cố Phong bên tai truyền đến những lời hô hoán, thế nhưng hắn liền đầu cũng không muốn chuyển một hồi, trực tiếp chạy xa.
Mấy tức thời gian, Cố Phong liền về tới việc tu luyện của chính mình nơi ở bên trong.
Những sư huynh này, thực sự là thật là đáng sợ.
Cố Phong thật chặt đóng lại cửa phòng của chính mình, để phòng bọn họ đi vào, chợt vô vô lồng ngực của mình, thở một hơi nói:
"Ôi, đoán chừng là chưa bao giờ đi qua Ly Hợp Đảo những kia cái sư huynh, bọn họ thấy ta đây sao dễ dàng liền có thể đi vào, sợ là bị kích thích rồi."
Cố Phong suy tư một phen sau, liền thu được lần này kết luận.
Rầm rầm rầm.
Đúng, ngoài cửa truyền đến dùng sức tiếng gõ cửa.
Cố Phong trong lòng căng thẳng, thăm dò tính hỏi: "Ai vậy?"
"Là ta a Cố sư đệ."
Tang thương sư huynh thanh âm của truyền vào bên trong Cố Phong trong tai.
"Mập sư huynh."
Cố Phong nghe vậy, liền từ từ mở ra cửa lớn.
"Ai nha Cố sư đệ, thực sự là dự phúc của ngươi, ta bị tuyển chọn rồi."
Mập sư huynh đầy mặt đều là vẻ kích động, hắn nắm chặt rồi Cố Phong hai tay, thật lâu không thể buông ra.
"Ta đã nói rồi, sư huynh ngươi nhất định sẽ bị tuyển chọn."
Cố Phong vô vô mập sư huynh bụng bự nạm, chợt mở miệng cười nói:
"Thứ 101 năm, ta rốt cục có thể đi Ly Hợp Đảo, con mắt của bọn họ
rốt cục chỉ hết."
Mập sư huynh kích động đến khó có thể tự kiềm chế, hắn kìm lòng không đặng dâm chấm, khiến cho mặt đất chấn động chấn động.
"Sư huynh, hạ thủ lưu tình, sư đệ không muốn không nhà ngủ ở."
Cố Phong thấy mập sư huynh càng dẫm càng dùng sức, chỉ lo hắn đem chính mình tu luyện nơi ở cho dẫm không còn. Là sư huynh kích động, sư huynh cho ngươi bồi cái không phải. Mập sư huynh cho Cố Phong túi mình vái chào.
Sư huynh, ngươi không cần phải.
Cố Phong liền vội vàng đem mập sư huynh nâng lên.
Thật chìm.
Cố Phong oán thầm. Sư huynh nếu có thể đi Ly Hợp Đảo, cái kia đến lúc đó phải nhờ vào sư huynh nhiều chiếu cố.
Đúng rồi sư huynh, ngươi cảnh giới gì rồi hả?
Cố Phong cười hỏi.
Nói tới cảnh giới, người sư huynh kia còn chưa phải tụ.
Mập sư huynh phất phất tay nói.
Cố Phong nghe vậy, tràn đầy chờ mong đến nhìn hắn.
Sư huynh chính là thiên vực cảnh một tầng siêu cường võ giả.
Mập sư huynh cười cợt, tràn đầy tự tin địa đạo.
Ngậy.
Cố Phong tử vốn là đầy mặt chờ mong đến thần sắc phức tạp.
Sư huynh, xin hỏi ngươi tới đến Thiên Ngoại Tông lúc là cái gì cảnh giới?
Cố Phong hỏi.
Vấn đề này hỏi rất hay, nhớ năm đó, sư huynh ngươi ta dựa vào ngạo nhân thiên phú tới đây, cái kia vừa tới tình cảnh, ôi.
Không nói không nói.
Mập sư huynh phất phất tay, nụ cười trên mặt càng đậm.
Sư huynh, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta.
Cố Phong mặt không thay đổi nhìn mập sư huynh, chợt mở miệng nói.
Nha.
Thiếu chút nữa đã quên rồi, sư huynh nói cho ngươi biết, sư huynh năm đó nhưng là đạt đến thiên vực cảnh 5 tầng tu vi, thiên phú nhất tuyệt a.
Mập sư huynh lại mở miệng nói.
Ngậy.
Cố Phong sững sờ ở tại chỗ.
Sư huynh, ngươi càng tu luyện,
tu vi càng thấp.
Cố Phong thăm dò tính hỏi.
Sao có thể à, chỉ là bởi vì sư huynh vào năm ấy bởi vì ra ngoài làm nhiệm vụ mà bị thương, đan điền nhận lấy hư hao, tu vi liền rút lui, từ nay về sau, liền tu luyện cũng khó khăn.
Mập sư huynh thở dài một hơi, tâm tư không ngừng ở trong đầu quẩn quẩn.
Hóa ra là như vậy, xin lỗi sư huynh, hỏi chuyện thương tâm của ngươi rồi.
Cố Phong nghe vậy, giờ mới hiểu được tình hình.
Xem ra, mập sư huynh vào ngày thường bên trong không đứng đắn là vì làm cho chính mình từ tu luyện trong bi thương đi ra ngoài.
Không liên quan, ta đã sớm đã thấy ra.
Mập sư huynh cười nhạt một tiếng.
Sư huynh, Ly Hợp Đảo bên trong đến tột cùng là như thế nào, tại sao ngươi nghĩ như vậy đi?
Cố Phong hỏi.
Ly Hợp Đảo bên trong có lượng lớn bí cảnh, mà trong bí cảnh diện có không ít tốt công pháp đan dược, được sau cũng có thể nhất phi trùng thiên.
Chỉ là những này bí cảnh đều cực kỳ nguy hiểm, tu vi thấp đệ tử như đi tới, có thể nói là cựu tử nhất sinh rồi.
Mập sư huynh chậm rãi mở miệng nói.
Cái kia giống chúng ta những ngày qua vực cảnh đệ tử, thì tương đương với là bia đỡ đã sao?
Cố Phong tiện đã hỏi.
Có thể nói như vậy.
Mập sư huynh gật đầu một cái nói.
Ôi, thời đại thay đổi.
Cố Phong không khỏi thở dài nói.
Chương 239, xuất phát.
Có điều cố sư đệ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, tu vi cao các sư huynh sẽ bảo vệ chúng ta.
Mập sư huynh thấy Cố Phong như vậy, cho là hắn là sợ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, vội vã mở miệng nói.
Ta đây biết.
Cố Phong cười cợt, chợt mở miệng nói.
Hắn kỳ thực cũng không phải là bởi vì e ngại nguy hiểm, mà là cảm thán hai cái thế giới sai biệt to lớn.
Vậy ngươi liền cẩn thận chuẩn bị một chút, sau ba ngày, chúng ta tập hợp đi tới.
Mập sư đệ mở miệng nói.
Ừ.
Cố Phong gật đầu một cái nói.
Sau đó,
mập sư huynh rời đi Cố Phong trụ sở, ngược lại hướng về việc tu luyện của chính mình nơi mà đi.
Ly Hợp Đảo bí cảnh.
Cố Phong đóng sau đại môn, bắt đầu suy tư lên việc này.
Ôi, ta thực lực bây giờ ở đây không khỏi quá thấp, phải nghĩ biện pháp mau chóng chạy tới.
Nếu như ở đây đánh dấu, có phải là có thể được đến thứ càng tốt?
Cố Phong trong lòng nghĩ như vậy.
Hệ thống, ta muốn đánh dấu.
Cố Phong trực tiếp ở trong lòng lớn tiếng nói.
Chúc mừng ký chủ, ngài đã hoàn thành đánh dấu, thu được thưởng mạnh mẽ đột phá đan.
Hệ thống âm thanh ở Cố Phong bên tai vang lên.
Mạnh mẽ đột phá đan.
Danh tự này đạt được đủ rất khác biệt ta.
Cố Phong nghe vậy, không khỏi nhổ nước bọt nói.
Hắn thậm chí không cần đi hệ thống không gian bên trong tra nên đan dược tác dụng cùng với công hiệu, chỉ nghe thấy tên liền biết ý nghĩa.
Đương nhiên, sự thực cũng đúng như Cố Phong dự liệu, đúng là có thể mạnh mẽ đột phá một tầng tu vi đan dược.
Lập tức sẽ đi Ly Hợp Đảo, có thể thăng một cảnh giới nhỏ liền thăng một cảnh giới nhỏ đi.
Cố Phong nói như vậy, liền từ hệ thống không gian bên trong đem mạnh mẽ đột phá đan lấy đi ra.
Sau đó, hắn đem một cái nhét với trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, trên người từng trận nhiệt lưu chạy xuôi mà qua.
Rất nhanh,
trên người hắn liền bắt đầu bốc hơi nóng, bên trong đan điền luồng khí xoáy không ngừng tăng lớn.
Tình huống như thế ước chừng rằng có một quãng thời gian, rốt cục ở một cái canh giờ sau, liền nghe được vang một tiếng, hắn đan điền đã xảy ra một trận biến hóa.
Hô,
Cố Phong chợt thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, không thể không nói đan dược này đủ xứng đáng tên của nó.
Thực sự là mạnh mẽ đột phá.
Thiên vực cảnh 2 tầng, mới đi qua không tới 1 tháng a.
Cố Phong thở dài nói,
đây chính là có hệ thống người a.
Cố Phong sau đó cười to nói,
lại tiếp tục tu luyện đi, dù sao việc tu luyện của ta tốc độ so với người khác nhanh nhiều lắm, 3 ngày nay cũng có thể để ta chướng chút thực lực.
Cố Phong trong lòng nói.
Sau một khắc, hắn liền lần thứ 2 nhắm lại hai con mắt, trong cơ thể nguyên lực lại bắt đầu tiến hành lưu chuyển, một cổ vô hình khí tức thỉnh thoảng điệu tản ra.
Sau 3 ngày,
Cố Phong chậm rãi mở hai con mắt, hai sợi hết sạch khi hắn trong con ngươi kéo dài không tiêu tan.
Hôm nay là đi hướng về Ly Hợp Đảo cuộc sống.
Cố Phong lẩm bẩm nói.
Sau đó,
hắn nhanh chóng xuống giường, ngay sau đó mở ra cửa lớn.
Cố sư đệ,
một đạo tiếng la truyền đến.
Nói xảo bất xảo, mập sư huynh vào thời khắc này chạy tới.
Sư huynh, ngươi là tới đón tiếp ta sao?
Cố Phong nhìn chạy tới có vẻ run lên một cái mập sư huynh, lập tức mở miệng hỏi.
Ngậy,
ta là dự định cùng đi với ngươi tập hợp.
Mập sư huynh mở miệng nói.
Như vậy a, cái kia đi thôi.
Cố Phong vỗ vỗ mập sư huynh bay, mở miệng nói.
Ồ, hơi thở của ngươi.
Mập sư huynh bỗng cảm giác Cố Phong khí tức cùng 3 ngày trước rất khác nhau, tựa hồ là đột phá.
Ta đột phá mà thôi. Cố Phong mở miệng nói.
Nhanh như vậy?
Mập sư huynh cả kinh nói.
3 ngày liền có thể đột phá, này chẳng phải là mở đèo sao?
Cơ bản thao tác.
Cố Phong lần thứ 2 vô một cái mập sư huynh bay, khuôn mặt bình thản.
Lợi hại lợi hại, liền so với ta năm đó yếu đi như vậy từng tên một.
Mập sư huynh khoa tay lại ngón tay của chính mình, chợt mở miệng nói.
Người cao hứng là tốt rồi.
Cố Phong nhàn nhạt mở miệng nói.
Kha kha, không cần lo những thứ này, chúng ta trước tiên tập hợp đi.
Mập sư huynh cười cợt, lập tức kéo Cố Phong cánh tay liền đi về phía trước.
Cố Phong đúng là không có phản kháng, dù sao nơi bọn họ cần đến là giống nhau.
Không bao lâu, hai người liền tới đến chỗ tập hợp.
Nhìn quảng trường này bên trong di động đám người, Cố Phong không khỏi nói, nhiều người như vậy đều đi không?
Cũng là 500 người dáng vẻ đi, hiện tại chỉ có thể đi cái 1/3.
Mập sư huynh mở miệng nói.
Tại sao không thể đi hết đây?
Cố Phong hỏi.
Ly hợp đảo tích dù sao cũng có hạn, chúng ta Thiên Ngoại Tông một điện ra 500 người, như vậy năm cái điện chính là 2.500 người, đây đã là con số không nhỏ rồi.
Mập sư huynh giải thích.
Nguyên lai 5 cái điện các đệ tử cũng phải đi a.
Cố Phong giờ mới hiểu được trạng huống cụ thể.
Người mới biết.
Mập sư huynh coi Trừng Phong ánh mắt hơi hơi đổi một chút.
Đúng rồi đúng rồi.
Cố Phong mở miệng nói.
Mọi người đến đông đủ đi, đến đông đủ chúng ta tiểu ra phát.
Giữa lúc Cố Phong cùng Mập sư huynh đang bàn luận thời gian, đại sư huynh Bạch Hạo thanh âm của truyền ra.
Làm nhị sư huynh Gừng Đạo cùng tam sư huynh Phùng Viêm đem người đến một điểm thanh sau, đội ngũ này liền mênh mông quần quận địa rời đi Xích Nguyên điện.
Cùng lúc đó, cái khác 4 điện đệ tử cũng từ chính mình trong điện rời đi.
Chỉ là ngũ chi đội ngũ vẫn chưa tiến lên cùng nhau, mà là từng người vẫn duy trì một khoảng cách.
Sư huynh, tại sao ngũ điện cũng không tụ tập cùng nhau đây?
Cố Phong nhìn phía sau rất nhiều võ giả, lập tức hỏi hướng về Mập sư huynh.
Ôi, sư đệ, ngươi không biết, tuy rằng chúng ta đều là đồng nhất cái tông môn, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó là có cạnh tranh, ai cũng không muốn khuất phục ai, bởi vậy đều giữ vững chút khoảng cách.
Mập sư huynh giải thích.
Nhưng là đi ly hợp đảo chuyện như vậy, tình huống dù sao không giống, mọi người thế nào cũng phải muốn trợ giúp lẫn nhau đi.
Cố Phong nhíu nhíu mày, lại mở miệng nói.
Cố sư đệ, nói cho cùng ngươi chính là tuổi trẻ, đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản, ly hợp đảo bên trong tài nguyên dù sao cũng là có chút, tất cả mọi người muốn lấy được, ngươi nói còn có thể thật sự lẫn nhau trợ giúp sao?
Mập sư huynh mở miệng nói.
Dáng dấp như vậy sao?
Cố Phong nghe vậy, rơi vào trầm tư bên trong.
Cái này tông môn, xem ra xa không phải hắn tưởng tượng như vậy, bên trong bộ cạnh tranh không thua kém một chút nào ngoại bộ a.
Năm cái điện hoàn toàn là nằm ở độc lập, trong ngày thường chúng ta rất ít cùng cái khác điện đệ tử giao lưu.
Mập sư huynh nói bổ sung.
Tại sao?
Nằm ở đồng nhất cái tông môn, tại sao bất nhất lên giao lưu tu luyện tâm đắc đây?
Cố Phong tràn đầy không rõ, sao như vậy đây?
Hại, nói cho cùng hay là bởi vì năm cái điện chủ không hòa thuận, bởi vậy lệnh đệ tử của mình không muốn cùng với những cái khác điện đệ tử lui tới, tình huống như thế kéo dài nhiều năm sau, liền trở thành bây giờ rằng rốc.
Mập sư huynh lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói,
hóa ra là như vậy a.
Cố Phong nghe vậy, giờ mới hiểu được tình huống.
Điểm này vẫn đúng là không sánh được Huyền Dương Tông.
Cố Phong ở trong lòng thầm nói.
Ai đu?
Đúng, Mập sư huynh thống khổ kêu một tiếng.
Cố Phong lúc này quay đầu, thình lình phát hiện, Mập sư huynh ngã trên mặt đất.
Ai?
Mập sư huynh lúc này đứng dậy, ánh mắt tàn bạo mà trừng mắt về phía trước.
Chương 240, mâu thuẫn nhỏ.
Đi được quá nhanh, không chú ý tới ngươi, không cẩn thận đem ngươi cho đụng phải, thực sự là xin lỗi.
Một người có mái tóc ít ỏi, thân mang màu xanh trường quần áo nam tử mở miệng nói.
Trên mặt của hắn mang theo một vệt nụ cười khinh thường.
Ngươi là không chú ý tới ta sao?
Ta đây loại vóc người ở nơi nào không phải tập trung điểm?
Mập sư huynh cả giận nói.
Cha cha sách, ngài này mập mạp vóc người xác thực không thể không khiến người ta chú ý tới, nhưng ta một mực chính là không muốn chú ý tới ngươi.
Nam tử mặc áo xanh khỏe miệng hơi làm nổi lên, trên mặt vẻ này khinh thường ý cười rũ phát nặng.
Dũng lông quái, ngươi chính là đang tìm việc.
Mập nam tử lạnh lùng nói.
Ngươi nói ai là dũng lông quái?
Nam tử mặc áo xanh trừng mắt về phía mập sư huynh, chợt mở miệng nói.
Nói chính là ngươi.
Mập sư huynh nhìn chằm chằm nam tử mặc áo xanh cái kia ít ỏi bộ lông, lạnh lùng nói.
Tên béo đáng chết, ngày hôm nay nếu như không đem ngươi đánh ngã, ta liền theo họ ngươi.
Nói, màu xanh nam tử liền vọt tới, hắn vén tay áo lên, mắt thấy liền muốn quay về mập sư huynh động thủ.
Làm nam tử mặc áo xanh nắm đấm cách mập sư huynh mặt chỉ có mấy tấc lúc, một bàn tay bông dưng đem chặn lại rồi.
Mập sư huynh cũng vốn định động thủ, nhưng thấy có người trợ giúp hắn, không khỏi sững sờ, hắn chợt quay đầu, phát hiện càng là Cố Phong.
Ngươi là ai?
Nam tử mặc áo xanh thấy có người ra tay giúp trước mắt tên mập mạp chết bầm này, con mắt không khỏi nheo lại.
Không cần phải để ý đến ta là ai.
Ngươi bắt nạt sư huynh của ta, ta liền không ưa.
Cố Phong mở miệng nói.
Ha ha.
Ngươi tên là tên rác rưởi này tên béo sư huynh, thực sự là cười chết ta.
Nam tử mặc áo xanh nghe vậy, không khỏi bắt đầu cười lớn.
Tiểu tử, nếu là người mới, ngươi quản việc không đâu chính là cái sai lầm.
Tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử mặc áo xanh sắc mặt liền bỗng biến đổi, vẻ mặt âm lãnh lên.
Cố sư đệ, này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi trước tiên lui mở đi.
Mập sư huynh đẩy một cái Cố Phong cánh tay, chợt mở miệng nói.
Sư huynh, không có chuyện gì.
Cố Phong không có lui lại, vẫn che ở mập sư huynh trước người.
Hảo tiểu tử, dám như thế che chở hắn, vậy ta trước hết giáo huấn một chút ngươi.
Nam tử mặc áo xanh ánh mắt lạnh lẽo, trên người nguyên lực thình lình bạo phát, một đạo thiên vực cảnh 3 tầng khí tức buộc phát ra. hắn trong nháy mắt ra quyền, quyền phong ở trong hư không lạnh lẽo, khí thế cực kỳ bằng bạc. Cố sư đệ, mau tránh ra. Mập sư huynh vội vã mở miệng nói. Nhưng mà Cố Phong cũng không vì là lay động, làm nam tử mặc áo xanh năm đấm hướng về chính mình mà đến thời gian, hắn đã bắt đầu ngưng tụ sức mạnh của bản thân. Vang một tiếng, hắn cũng đồng dạng ra quyền. Kinh khủng kinh khí trực tiếp ở trên hư không nổ tung, đưa tới một trận trận nổ vang. Sau đó, liền nghe được cầm một tiếng, hai quyền tấn công, một tầng sóng khí trong nháy mắt nhấc lên. Một đạo thân thể lúc này bị quan ra. Người này chính là nam tử mặc áo xanh. Quanh thân sư huynh đệ thấy thế, dồn dập nghỉ chân quan sát. Cố sư đệ có thể a, vượt biên giới tác chiến. Quả nhiên không có nhìn lầm Cố sư đệ, đánh cho thật hăng hái. Xích Nguyên Điện các đệ tử mở miệng nói. Nguyên bản mập sư huynh cho rằng Cố Phong tại đây một đòn dưới sẽ bị thương, dù sao tu vi của hắn so với đệ tử áo xanh thấp một tầng. Nhưng mà hắn không ngờ tới chính là, Cố Phong không chỉ có lông tóc không tổn hại, dáng trả lui đệ tử áo xanh. Cố sư đệ, ngươi. Mập sư huynh khẽ nhếch miệng, có chút khiếp sợ nói. Sư huynh, có người muốn bắt nạt ngươi, ta tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Cố Phong chạm đích, mở miệng nói. Không phải, ta nghĩ nói Cố sư đệ ngươi. Là thế nào làm được? Mập sư huynh dĩ nhiên chưa từ trong khiếp sợ chậm lại đây, chợt mở miệng nói. Này không có gì, thường quy thao tác. Cố Phong khoát tay áo một cái, một mặt dễ dàng nói. Ngươi, ngươi làm sao? Làm sao có khí lực lớn như vậy? Ngã trên mặt đất đệ tử áo xanh chậm rãi bò lên, khó mà tin nổi mà nhìn Cố Phong. Làm sao, ngươi có ý kiến? Còn muốn trở lại một quyền? Cố Phong giơ nâng quả đấm của chính mình, có chút uy hiếp ý tứ. Không, đã không có. Đệ tử áo xanh vội vã xua tay, hắn là bị Cố Phong cú đấm này cho sợ. Lực đạo này là thực tại đại a. Sau đó, đệ tử áo xanh chật vật đi rồi, về hướng về phía sau. Sư huynh, hắn là ai a? Tại sao phải đến làm khó dễ ngươi? Đợi đến đệ tử áo xanh đi rồi, Cố Phong hỏi. Hắn là đến từ Hiên Tiên Điện đệ tử, ta đã từng cùng hắn ở một lần ra ngoài trải qua bên trong gặp được, từ đó liền kết một ít thù hận, hắn mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ đối với ta khiêu khích một phen, cũng tỉ như nói lần này. Mập sư huynh mở miệng nói. Sư huynh, chỉ cần có ta ở, người này cũng không dám trở lại khiêu khích ngươi. Cố Phong vô vô bộ ngực của mình, chợt mở miệng nói. Đa tạ sư đệ, có ngươi như thế cái bảo tiêu sư đệ, thật tốt. Mập sư huynh vô vô Cố Phong vai, tràn đầy cảm động nói. Ngạch! Ta không phải bảo tiêu, ta là cho ngươi thật sư đệ a. Cố Phong mở miệng nói. Là, ngươi là ta thật sư đệ. Kiêm bảo tiêu. Mập sư đệ giang hai cánh tay, lúc này ôm lấy Cố Phong, chợt mở miệng nói. Sư huynh, tùng. Buông ra. Cố Phong đông cảm giác được một luồng sức lực chuyển đến, thân thể không khỏi căng thẳng, hô hấp đều trở nên dồn dập. Nha. Tốt. Mập sư huynh phản ứng lại sau, liền vội vàng đem Cố Phong buông lòng ra. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Cố Phong vẫn chưa thật sự lấy cái gì lực, bằng không lấy mập sư huynh khí lực, vẫn là không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì khó chịu cảm giác. Quanh thân sư huynh đệ thấy thế, nhìn về phía Cố Phong cùng mập sư huynh ánh mắt thay đổi. Một đôi đại nam nhân ấp ấp báo báo, chẳng lẽ? Sư huynh, chúng ta hảo hảo đi tới đi, ngươi nhìn chúng ta một chút đều rơi xuống bao xa rồi. Cố Phong ánh mắt nhìn phía trước, sau đó nhìn phía sau không ngừng tiến lên mà đến mọi người, chợt mở miệng nói. Đúng vậy a, nhanh hơn nhanh hơn. Mập sư huynh nghe vậy, hai cái mập mạp cẳng chân lúc này bước ra, tốc độ cực nhanh. Không nghĩ tới thân thể mập mạp bên trong ẩn chứa đại đại năng lượng. Cố Phong nhìn cực tốc xông về phía trước mập sư huynh, không khỏi mở miệng nói. Sư huynh, chờ ta. Cố Phong lúc này mở miệng nói. Cùng lúc đó, hai chân của hắn cũng bước ra, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp cực tốc xông lên. Mấy tức sau khi, Cố Phong liền tới đến mập sư huynh trước người. Cố sư đệ, vừa nãy làm sao vậy? Các ngươi làm sao theo người đánh nhau? Bạch Hạo thấy Cố Phong cùng mập sư huynh chạy tới, chợt hỏi. Đại sư huynh, Cố sư đệ giúp ta giải quyết cái kia Hiên Thiên Điện con hoàng, vì lẽ đó dừng lại một lúc. Mập sư huynh mở miệng nói. Như vậy a, lần sau chú ý a. Bạch Hạo nghe vậy, gật đầu một cái nói. Cố Phong thấy thế, không khỏi sững sờ. Đại sư huynh dĩ nhiên chút nào không có trách tội tâm ý, mà mập sư huynh tựa hồ là chú ý tới Cố Phong nghi hoặc, chợt thấp giọng nói, chúng ta cùng Hiên Thiên Điện từ trước đến giờ bất hòa, bởi vậy chúng ta nếu như thật sự cùng Hiên Thiên Điện người đánh nhau, đại sư huynh còn có thể giúp chúng ta. Hay a. Cố Phong nghe vậy, trên mặt không khỏi phóng ra một vệt nụ cười, đã có đại sư huynh cái này chỗ dựa ở, như vậy nếu là Hiên Thiên Điện bên trong đệ tử đến cùng bọn họ kết toán, bọn họ cũng là không cần lại e ngại rồi. Chương 241, bí cảnh. Bất quá chúng ta dễ dàng còn chưa phải muốn gây sự, trừ phi những khắc điện đệ tử thật sự quá mức. Mập sư huynh sau đó bổ sung thêm. Yên tâm đi sư huynh, ta có mấy. Cố Phong cười cợt, chợt mở miệng nói. Sau khi thời điểm, đúng là không có bất kỳ khác thường gì chuyện tình phát sinh, tất cả mọi người là tường ăn vô sự địa đi tới Ly Hợp Đảo. Ly Hợp Đảo tích không tính quá lớn, nhưng chứa được mấy ngàn người vẫn không có vấn đề. Nguyên lai đây chính là Ly Hợp Đảo a. Cố Phong nhìn bốn phía tú lệ cảnh sắc, trong lúc nhất thời không có đem cùng hung hiểm bí cảnh liên tưởng tới đến. Và không nghĩ tới nơi này xinh đẹp như vậy. Mập sư huynh đồng dạng là lần đầu tiên tới nơi đây, nhìn Ly Hợp Đảo như vậy phong cảnh, trong lòng đúng là cực kỳ khoan khoái. Sư huynh, ngươi làm sao cùng cái chưa từng thấy quen mặt người như thế? Cố Phong thấy thế, không khỏi mở miệng nói. Ta nói Cố sư đệ, ta hơn 100 tuổi, còn chưa tới này đã tới một lần, ngươi nói ta lần đầu tiên tới có thể không kích động sao? Mập sư huynh quay đầu, liếc mắt một cái Cố Phong, chợt mở miệng nói, lại nói ngươi cũng không như vậy bình tĩnh sao? Mập sư huynh sau đó mở miệng nói,
kha kha, hiếu kỳ.
Cố Phong gãi gãi đầu, chậm rãi mở miệng nói, ta nói cô sư đệ, tiến vào bí cảnh sau ngươi cũng không thể quá hiếu kỳ à, có thể được đến cái gì chính là cái gì đi, bằng không một khi nắm hơn nhiều, cái kia cái khác điện người cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Mập sư huynh để sát vào Cố Phong, khi hắn bên thai thấp giọng nói rằng, chẳng lẽ còn có thể hạ sát thủ? Cố Phong nghe vậy, thình lình cả kinh, chẳng lẽ đồng tông sư huynh đệ sẽ trở thành kẻ địch? Không phải là không có khả năng. Mập sư huynh ánh mắt hơi đổi, lên tiếng nói. Cố Phong nghe vậy, hai con mắt không khỏi nheo lại. Có thể bí cảnh không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là lòng người. Bên trong thế giới này, tuy nói đồng dạng là võ giả hoành hành, thế nhưng võ giả nơi này đều là cao tu vi võ giả, vì thực lực hoàn toàn có thể không chừa thủ đoạn nào. Bởi vậy mặc dù là đồng tông môn đệ tử, cuối cùng cũng là sẽ bị trở thành kẻ địch. Có điều cố sư đệ, chúng ta đồng nhất điện người đúng là có thể, mọi người còn không đến mức vì bảo vật mà thật sự bắt đầu chém giết, thế nhưng ngươi nếu là thật lấy được cái gì kinh thế hai tục gì đó, cũng không nên triển lộ ra. Mập sư huynh lần thứ hai nhắc nhở. Ta nhớ kỹ. Cố Phong gật đầu một cái nói. Mặc dù mập sư huynh không nhắc nhở, Cố Phong cũng rõ ràng điểm này. Tại không lộ ra ngoài, Cố Phong trên địa cầu bên trong liền cực kỳ rõ ràng. Ly hợp đảo bên trong bí cảnh có mười mấy, mọi người không muốn đều tụ tập ở đồng nhất cái bí cảnh, phân tán mà đi, tu vi cao võ giả cùng tu vi thấp võ giả hảo hảo phối hợp một hồi. Đi tới ly hợp đảo bên trong sau, Bạch Hạo thanh âm của liền ở trong đám người vang lên. Là, đại sư huynh. Mọi người đáp. Cố sư đệ, vậy chúng ta hai cái liền đồng thời, cho tới cái nào cái cao tu vi sư huynh phân phối hạ xuống, liền xem mệnh rồi. Mập sư huynh mở miệng nói. Không phải xem vận khí sao? Cố Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Không đều là một ý tứ sao? Mập sư huynh buông tay, chợt mở miệng nói. Ngươi này nói tới cùng muốn mất mạng như thế. Cố Phong mở miệng nói. Cố sư đệ, đi bí cảnh thám hiểm không phải là có nguy hiểm đến tính mạng sao? Ta nói đến chẳng lẽ có sai sao? Mập sư huynh hỏi. Ngạch. Ngươi nói đến cũng thật là không sai. Cố Phong mở miệng nói. Sau đó, mọi người liền bắt đầu hành động, tu vi cao chút đệ tử đi tới tu vi thấp chút đệ tử bên người. Cố Phong bên này, tổng cộng có hơn 50 người. Thiên vực cảnh tu vi võ giả ước chừng 10 người, đấu thiên cảnh võ giả ước chừng 40-10 người, lâm thế cảnh võ giả chỉ có 3 người. Nhưng mà đúng dịp chính là, một người trong đó lâm thế cảnh 5 tầng Cố Phong nhận thức, người này không phải người khác, chính là khuôn mặt Tang Thương sư huynh. Cố sư đệ, thật sự có duyên a, chúng ta phân ở đồng nhất chi đội ngũ bên trong. Tang Thương sư huynh nhìn thấy trong đám người Cố Phong, liền vội vàng hỏi hậu nói. Phương sư huynh, thực sự là đúng dịp. Còn không chờ Cố Phong đáp lời, Mập sư huynh liền mở miệng rồi. Hóa ra là Phạm Lộ sư đệ a. Tang Thương sư huynh Phương Quan thấy thế, không khỏi đưa mắt nhìn sang Mập sư huynh. Phương sư huynh vẫn như vậy tăng thương, sư đệ khâm phục. Mập sư huynh Phạm Đường nhìn Phương Quan, giơ ngón tay cái lên, chợt mở miệng nói, đây chính là ta đặc điểm a. Phương Quan cười cợt, chợt mở miệng nói, sư huynh, có người đang ở đây, chúng ta nên có an toàn bảo đảm. Cố Phong mở miệng nói, Cố sư đệ, ngươi yên tâm, bất luận nói như vậy, sư huynh đều là sẽ hộ ngươi chu toàn. Phương Quan mở miệng cười nói, không nói, chúng ta trước tiên tìm bí cảnh đi. Phương Quan sau đó mở miệng nói, mọi người nghe vậy, liền không hề nói cái gì. Tiện đà bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lấy bí cảnh. Cố Phong cùng Mập sư huynh Phạm Đường sóng vai đi chung với nhau, bởi vì hai người là lần đầu tiên đến Ly Hợp Đảo, bởi vậy so ra sẽ có một ít hiếu kỳ tâm. Cố sư đệ, cũng không nên nhìn thấy bảo bối liền chạy loạn a. Mập sư huynh Phạm Đường ánh mắt ở bốn phía sẽ qua, chợt mở miệng nói, sư huynh, ngươi cũng là a. Cố Phong đồng dạng nhắc nhở, ôi, sư huynh là nhìn thấy bảo bối nên cái gì cũng không quản không để ý người sao? Mập sư huynh Phạm Đường vỗ vỗ Cố Phong vai, chợt hỏi, ừ. Cố Phong gật đầu nói, mọi người xem, đó. Đúng, đội ngũ này bên trong một đệ tử mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, liền vội vàng đem đầu hướng về phải phía trước nhất chuyển. Đông Dương phát hiện, có một đạo đen kịt cửa động. Phóng tầm mắt nhìn, cửa động sâu không thấy đáy, còn có ti ti khí tức quái dị tản ra. Lẽ nào đây chính là bí cảnh? Cố Phong nhìn chằm chằm phía trước đen kịt cửa động, bên trong tròng mắt lộ ra vẻ trầm tư, trong miệng dù gì nói, ta xem rất có thể. Mập sư huynh gật gật đầu, ánh mắt đồng dạng là nhìn chằm chằm đen kịt cửa động. Sau đó, mọi người đều cẩn thận địa cất bước tiến lên. Bởi vì này chi đội ngũ bên trong có không ít người đều là lần đầu tiên tới Ly Hợp Đảo, bởi vậy bọn họ cử chỉ sẽ có vẻ càng cẩn thận hơn. Tu vi cao người theo ta cùng ở mặt trước, tu vi thấp người liền hướng sau một điểm. Phương Quan lúc này giống như là mọi người đầu lĩnh, chợt ra lệnh. Mọi người nghe vậy, liền ý theo Phương Quan nói làm việc. Phương Quan cùng với mặt khác hai cái lâm thế cảnh võ giả đi tuất đàng trước đoan, bừng, đấu thiên cảnh võ giả đi giữa, cho tới Cố Phong chờ thiên vực cảnh võ giả, chính là đi ở phía sau cùng. Ta nói cô sư đệ, nơi này đen, sẽ có hay không có cái gì ác thú a? Mập sư huynh nhìn về phía Cố Phong, tay phải còn vây quanh ở Cố Phong cánh tay, cả người đã mất đi cảm giác an toàn. Sư huynh, dù cho có ác thú, này không phải là có những người khác có ở đây không? Ngươi làm gì thế như thế sợ chứ? Cố Phong thấy Mập sư huynh dáng dấp như vậy, không khỏi lắc lắc đầu. Phải lúc trước hắn nhưng là cực kỳ đồng ý tới nơi đây, nhưng là bây giờ nhưng sợ sệt thành dáng vẻ ấy, thực sự là trước khác nay khác ca. Sư đệ ngươi nói cái gì đây? Sư huynh làm sao có khả năng sợ chứ? Sư huynh là muốn mượn dùng ngươi một chút vận may, để cầu tìm được tốt hơn bảo vật. Mập sư huynh lắc lắc Cố Phong cánh tay, chợt mở miệng nói, "Gào thét." Giữa lúc hai người đang bàn luận thời gian, một đạo thâm thẳm tiếng vang ở mảnh này đen kịt nơi tản ra. Chương 242, xích báo thú. "Cố sư đệ, ngươi nghe thấy thanh âm gì sao?" Mập sư huynh Phạm Đường nắm chặt Cố Phong cánh tay, nhút nhát mở miệng nói, "Ta nghe thấy được, nhưng sư huynh về phần ngươi sao?" Cố Phong nhìn một chút Phạm Đường nắm chính mình cánh tay cái tay kia, không khỏi mở miệng nói, "Ta thật sư đệ, ngươi này nói tới nói cái gì? Sư huynh đây là đang bảo vệ ngươi à, vạn nhất đột nhiên thoát ra cái thứ gì, hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm, ngươi nói ngươi nên ứng đối như thế nào? Nhưng lúc này có sư huynh ở bên người ngươi, ngươi là không phải càng có khuyến khích." Mập sư huynh Phạm Đường mở miệng nói, "Sư huynh, nhưng này với ngươi tóm chặt lấy cánh tay của ta có quan hệ gì? Ngươi bất luận bắt không bắt cánh tay không đều là ở bên cạnh ta sao?" Cố Phong nhàn nhạt mở miệng nói, "Như vậy có vẻ càng an toàn a, chúng ta khoảng cách càng gần." Mập sư huynh Phạm Đường mở miệng nói, "Được rồi." Cố Phong không thể bắt bỏ. Mọi người im lặng, thời khắc cảnh giới, trong này khả năng có ác thú. Thân là người cầm đầu địa phương quan lúc này mở miệng nói, "Mọi người nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên khẩn trương lên." Gào thét. Bên trong động thanh âm của càng đến nặng lên, âm u cảm giác cũng càng đến nồng nặc. Đột nhiên, liền nghe được cầm một tiếng, một đạo to lớn bóng dáng phóng qua. "Cẩn thận." Phương quan lúc này phát giác dị dạng, hắn phi thân mà đến, nhắm đạo này bóng dáng mà đi. Hắn đan điền xúc lực, trên người nguyên lực lưu chuyển, hắn cấp tốc mở ra bàn tay, một đạo hỏa diễm lúc này sinh thành, trực tiếp đem đen kịt cửa động rọi sáng. Mà lúc này, bên trong động khẩu cảnh tượng cũng hiện lộ ra, trung ương nơi, một con to lớn màu đỏ thâm báo thú đầy mặt hung tướng mà nhìn quanh thân đám người. Xích báo thú. Giữa trường lúc này có người nhận ra được con thú này, không khỏi kinh hô lên. Đây chính là cấp 3 ác thú, thực lực nhắm thẳng vào nhân tộc võ giả lâm thế cảnh. "Các ngươi mau nhanh lui lại." Phương quan mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, thân hình dồn dập lui về phía sau mở. Nói tới lùi đến xa nhất, không gì bằng mập sư huynh Phạm Đường. "Sư huynh, ngươi đều sắp lùi tới ngoài động đi tới." Cố Phong nhìn về phía cách hắn càng lúc càng xa mập sư huynh, không khỏi mở miệng nói. "Cố sư đệ, ta muốn cho các ngươi canh chừng, để phòng những kia cái nghĩ đến bí cảnh bên trong cấp đồ vật người đi vào." Mập sư huynh phất phất tay, đầy mặt nghiêm túc nói. "Ngạch." Cố Phong đầy mặt không nói gì, không biết mập sư huynh đến Ly Hợp Đảo đến tột cùng là vì cái gì. "Vì ngắm phong cảnh sao?" Một bên khác, Phương quan cùng xích báo thú chiến đấu cũng sắp sửa khai hỏa. "Giống giống giống." Xích báo thú ba tiếng gào thét, tứ chi hướng xuống đất đột nhiên giống một cái, thân thể cao lớn ầm ầm hướng về Phương quan đè xuống. Phương quan chân phải khinh chỉ mặt đất, thân thể trong nháy mắt đồng thời tránh thoát xích báo thú một đòn. Nhưng mà lần này, đúng là đem mặt đất đập ra một không nhỏ hố sâu. "Này xích báo thú khí lực là thật đại a." Phương quan nhìn chằm chằm phía trước xích báo thú, chân phải mũi chân vi toàn, trong cơ thể lại bắt đầu tụ tập lên sức mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy hắn cơ thể hơi uốn cong, bước chân trượt mà lên, thẳng đến xích báo thú mà tới. Ở muốn tới gần xích báo thú thời gian, liền vung vắn quan chân phải đột nhiên vung ra, pha thêm vô cùng kinh lực, một cước đánh về phía xích báo thú đầu lâu. Xích báo thú một không kịp phản ứng, liền bị một cước này đá trúng, thân thể lúc này lui về phía sau cách xa mấy mét. "Giống." Xích báo thú hơi bị đau, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi của nó lần thứ hai đạp địa mà lên, miệng rộng mở ra, sắc bén răng nanh lộ ra, lần thứ hai hướng về Phương quan mà tới. Lần này nó phải đem Phương quan xé thành mảnh vỡ. Phương quan thấy thế, đúng là chưa như vừa mới như vậy tránh né, chỉ thấy hai tay hắn bấm quyết, từng luồng kinh khủng nguyên lực từ đầu ngón tay hắn tràn ra. Sau một khắc, liền vung vắn quan hai tay đánh ra, đạo đạo xích diễm trạng khí lưu hiện cổ sáng từ đầu ngón tay hắn dâng trào ra. Xích báo thú làm như nhận biết được đạo này khí lưu đáng sợ, nguyên bản hung mãnh mà đến nó không thể không hướng về một bên khác thối lui. Đương nhiên, xích báo thú tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tránh thoát Phương quan một đòn. Mà xích báo thú làm như nhìn ra rồi Phương quan không dễ chơi, nó đưa mắt nhất chuyển, lúc này theo dõi những người còn lại. "Hai vị sư đệ, nhanh cùng tiến lên, để phòng nó thương tới những người khác." Phương quan đã nhận ra xích báo thú dị dạng, vội vàng hướng còn dư lại hai cái lâm thế cảnh võ giả nói. "Là, sư minh." Hai cái lâm thế cảnh võ giả đáp. Sau một khắc, bọn họ liền giẫm đạp mặt đất, một nhảy lên, đi thẳng tới xích báo thú trước người. Mà Phương quan cũng tương tự di động tới, ba người vây kín thành một vòng, thật chặt nhìn chằm chằm xích báo thú. "Các ngươi đi ra ngoài trước, chờ chúng ta giải quyết nó, các ngươi đi vào nữa." Phương quan một bên nhìn chằm chằm xích báo thú, một bên hướng về những người còn lại mở miệng nói. "Sư huynh cẩn thận, sư huynh cẩn thận, sư huynh cẩn thận." Mọi người nghe vậy, mở miệng một phen, chợt dồn dập rời đi nơi đây. Làm tất cả mọi người ra cái này bên trong động cầu lúc, Phương quan đẳng nhân trong lòng cục đá cũng coi như là buông xuống. "Hai vị sư đệ, tiến vào toàn lực tác chiến." Phương quan nhìn hai người, chợt mở miệng nói. "Tốt." Hai người tự nhiên cũng nguyện như vậy, chỉ thấy trên người bọn họ nguyên lực bộc phát ra, trên người đạo đạo hào quang óng ánh hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ tâm linh một trận, một thanh kiếm lúc này nổi lòng bàn tay của bọn họ bên trong, đồng thời đâm nó bụng. Phương quan dừng ở xích báo thú, chợt mở miệng nói. Còn dư lại hai người nghe vậy, trường kiếm lúc này đâm ra, mũi kiếm bên trong mang theo cực kỳ sắc bén tâm ý, tựa như có thể đâm thủng vạn vật, bay thẳng đến xích báo thú bụng mà gai. Xích báo thú thấy thế, tự nhiên bứt ra mà mở, để phòng bị này hai kiếm đâm vào trong thân thể. Nhưng mà Phương quan đã rõ ràng xích báo thú ý nghĩ, chỉ thấy hắn dự phán mà lên, trường kiếm hướng về xích báo thú nổi lên địa phương đâm một cái. Nguyên bản đã lăng không nhảy lên xích báo thú thấy thế, không khỏi lộ ra một vẻ vẻ kinh hoàng, nhưng nó không có lựa chọn nào khác, dù sao một bên khác có hai cái trường kiếm tấn công về phía nó, mà này một bên chỉ có một cái. Bởi vậy, nó giơ lên chân trước, thân thể trực tiếp ở lưỡi kiếm bên trong xẹt qua, lập tức liền muốn chạy trốn. Phương Quan tự nhiên không thể mắt thấy xích báo thú từ hắn dưới mí mắt trốn, chỉ thấy chân hắn nhọn đạp xuống, cả người xoay quanh mà lên, trường kiếm lần thứ hai đâm ra, kiếm khí lượn lờ mà lên, trực tiếp đem xích báo thú gói hàng. Bởi vì xích báo thú dùng chân trước xẹt qua kiếm lưỡi kiếm nơi, bởi vậy nó chân trước nơi đỏ như máu một mảnh, đã không cách nào nữa dùng sức nhảy lấy đà. Ở Phương Quan thả kiếm khí dưới, xích báo thú hoàn toàn không có thoát đi mà ra hy vọng. Xoạt 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 vài tiếng, kiếm khí hoàn toàn đâm vào xích báo thú trong cơ thể. Gào thét. Xích báo thú thống khổ kêu lên một phen. Còn dư lại hai cái lâm thế cảnh võ giả thấy thế, tự nhiên là sẽ không bỏ qua này giống như cơ hội, chỉ thấy bọn họ vươn mình mà đến, trường kiếm trong tay không hề nể mặt mũi địa thứ dưới.